Chương 530, vây giết
hắn ngựa khí vừa dứt, liền đống nhiên một trận. Chân trời kia áo bào trắng thân ảnh đã bay ra ngoài mấy chục dặm, tại trên không trung một cái đột nhiên chuyển hướng, lôi xí nổ vang, hóa thành một vòng cực kỳ kinh khủng ngân mang, trở về. Cái gì? Cái kia đạo tự tu sĩ tâm thần chấn động, hàn ý bay thẳng xuống lưng. Sát khí giống như thủy triều đập vào mặt, chưa chân chính tới người, liền đã đem hắn gắt gao khóa chặt. Quanh người hắn huyết khí phảng phất bị trong nháy mắt đông cứng, chỉ cảm thấy tử ý như dao, giáng cái cổ du tẩu. Trên không trung truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng nói, phảng phất từ cửu u mà đến, can đảm dám đối với ta xuất thủ. Quả nhiên là, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ngươi ngông cuồng như thế bay qua ta chỗ tiên sơn, ta bất quá là uy hiếp một hai hắn thanh tuyến phát run, dáng chống đỡ lấy giải thích, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Có thể thiếu niên áo trắng kia đã mang theo quần cuộn sát cơ cấp đến, ánh mắt lạnh như xương đao. Một chớp mắt kia, bị triệt để khóa chặt đạo tự tu sĩ mới rốt cục minh bạch, đó cũng không tầm thường sát khí, mà là một loại chân chính nồng đậm đến cực hạn sát nghiệm. Đạo hữu, nghe ta một lời, ta đạo tự đang cùng thiên mệnh thương lượng, ngươi giờ phút này đụng đến ta, là xấu đại cục. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang hiện lên, đầu lâu bay lên, tơ máu nghiêng nghiêng vẩy xuống trời cao. Lục Ly năm ngón tay một nắm, liền đem đầu lâu kia thu nhập trong lòng bàn tay. Nó thân thể tàn phế trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng, huyết nhục tinh hoa, kim đan phải mang, nguyên thần tàn hồn đều luyện vào thể nội, ngay cả kêu rên cũng không lưu một tiếng. Trong tích tắc, trời đất quay cuồng, cường giả vẫn lạc. Trung quanh vài tòa tiên sơn, thăm dò đến một màn này, nhao nhao hoảng hốt, cái này tiêu xá, đơn giản so truyền thuyết còn kinh khủng hơn, từng cái theo bản năng thu liễm lại thần thức của mình, sợ bị người này để mắt tới. Lục Ly cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng người đi, nhảy vào tiên sơn. Hắn không che giấu chút nào phất tay, linh hồn cùng U Lam Lang lúc này xuyên thẳng qua trong rừng, bắt đầu trắng trợn thu hoạch linh vật, hoa cỏ linh tài, phàm có linh tính người, đều không buông tha. Mà Lục Ly thì độc thân đứng ngạo nghễ đỉnh núi, tay cầm cái kia đạo tự tu sĩ đầu lâu, lặng lặng nhắm mắt, sát khí như núi, mắt không một cát. Nhưng lần này động thủ, chung quy là đánh đạo tự mặt. Một lát sau, toàn bộ thê lương khu vực hạch tâm chỗ sâu, đã có mấy đạo cường hành vô địch thần thức, phô thiên cái địa giống như có tới. Tứ phương cường giả tê động, trong đó lại lấy đạo tự khí tức nhất là mãnh liệt, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Lan. Lục Ly hai mắt đột nhiên trợn, phun ra một chữ. Thần thức như đao, đông nhiên một phát, thẳng tắp phản kích những cái kia dò tới thăm dò, sắc ý lạnh thấu xương lôi cuốn trong đó, làm cho mấy vị bọn rình rập nhau nhau thu hồi thần niệm. Có thể một hơi nữa, ba đạo thân ảnh phá không mà tới. Đều là đạo tự người, toàn thân linh quang vần quanh, khí thế như hồng, người cầm đầu càng là Thiên Châu bảng bên trên xuất hiện cường giả, xuất từ châu nào đó tông môn đỉnh cấp, khí chàng cực thịnh, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lục Ly. Tiêu Xá, hắn mở miệng, hừ lạnh một tiếng, người này đắc tội ngươi, ngươi giết hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngọn núi này chính là ta đạo tự chi sơn, ngươi liền lớn như vậy dương cờ chống cướp đoạt linh vật, là coi là thật không đem ta đạo tự để ở trong mắt. Hắn ngữ khí không giận tự uy, tuy có áp chế, lại cũng không tính cường thế. Hắn là đạo tự một cái lâm thời tiểu thống lĩnh, người bị giết là hắn thống lĩnh dưới trướng tu sĩ, hắn muốn nên xuất thủ đòi lại công đạo, nhưng trước mắt này Tiêu Xá, thực sự sát ý ngập trời, không thể khinh phạm. Hắn chỉ có thể lui một bước, nhưng linh vật cùng tiên sơn không thể không quản. Ta khuyên ngươi, thu tay lại rời đi, việc này ta đúng vậy so đo. Nhưng ngươi như khăng khăng vơ vét đến cùng, chính là khiêu khích ta đạo tự uy nghiêm. Ngữ khí của hắn đã cực lực hòa hoãn, có thể nói bên dưới chi ý, như cũng cất giấu một tia uy hiếp cùng tối hậu thư. Lục Ly ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn một cái, thanh âm bình tĩnh mà vô tình, "Tiên Sơn, bằng thực lực có được, sao là ngươi đạo tự chi sơn? Ngươi là ai, không trọng yếu. Ngươi nếu muốn cả ta, chính là địch nhân. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ đạo tự, cùng ta khai chiến sao?" Vị kia đạo tự tiểu thống lĩnh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này thương lương vực bên trong, lại có người dám can đảm ngông cuồng như thế. Cái này Tiêu Xá, đến cùng có cái gì ỷ vào? Nhưng hắn không dám bạo động, như đối phương chỉ là một người thì cũng thôi đi, đạo tự người đông thế mạnh, vây cũng vây chết hắn. Nhưng nếu người này thật sự là người có thiên mệnh, đạo tự cùng chính vào đàm phán mấu chốt kỳ, hắn thân là lâm thời thống lĩnh, nào dám một mình trêu chọc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào quỷ dị cục diện bế tắc. Lục Ly cứ như vậy đứng tại đỉnh núi, lạnh nhạt như đao, phản phất chưa từng đem đạo tự để ở trong mắt. Thống lĩnh mí mắt cuồng loạn, nhịn lại nhịn, cuối cùng âm thầm móc ra một viên truyền âm phủ, thẳng đến đạo tự ngay sau đó trên mặt nổi người cầm quyền, mặt quỷ thiếu niên. Có thể truyền âm phủ bên trong truyền về, lại không phải mặt quỷ thiếu niên đáp lại, mà là đến từ một vị khác tồn tại kinh khủng, Đồ Bi. Thanh âm kia lạnh nhạt đến cực điểm, sắc ý giấu đi mũi nhọn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm truyền đến, người này cũng không phải là người có thiên mệnh. Dám can đảm khiêu khích đạo tự người, giết. Không phải người có thiên mệnh. Ánh mắt của hắn đông nhiên quét qua nơi xa hư không, nơi đó đã ẩn ẩn có hơn 10 đạo cường hành khí tức hướng nơi đây bay lượn mà đến, đều là phụ cận đạo tự tu sĩ, khí tức xâm nhiên, sát cơ gợn sóng. Thống lĩnh trong nháy mắt lực lượng 10 phần, khóe miệng hiện hiện lãnh ý Tiêu Xá, người hôm nay gây sai đối tượng. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vã động thủ, mà là yên lặng lui đến một bên, trong mắt sát ý sôi trào, lại án binh bất động, các cái khác đạo tự cường giả đều tới, lại cùng nhau tiến lên, chính là cái này Tiêu Xá mọc cánh khó thoát thời điểm. Khu vực hạch tâm, đạo tự Tinh Sơn chi đỉnh. Mặt quỷ thiếu niên lông mày cau lại, chậm rãi nói, "Đồ Bi, ngươi tại sao khăng khăng nhằm vào người này? Bây giờ bốn thế chân bạn, ta đạo tự tuy có Tinh Sơn ba tòa, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Lúc này động thủ, không khỏi quá mau." Hắn ngữ khí mặc dù nhạt, trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Đồ Bi lại chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm lạnh nhạt trầm xuống, người ta đều là tại Vọng Nguyệt Thành gặp qua trận chiến kia, thiếu niên kia thể nội có ma tính. Ma tính? Mặt Quỷ thiếu niên cười nhạo một tiếng, giống như chưa coi là thật. Đây không phải là bình thường ma ý, mà là một loại cực kỳ quỷ dị cùng khí tức kinh khủng, thậm chí để cho ta thể nội Phật tượng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Đồ Bi ánh mắt thâm thúy, giống như là đang nhớ lại một loại nào đó xa xưa cấm kỵ khí tức, ta hoài nghi, kẻ này rất có thể là tự liệt. Lời này vừa nói ra, không khí yên tĩnh. Mặt Quỷ thiếu niên con ngươi hơi co lại, chợt trong mắt đột nhiên nổ ra một đạo tinh mang, ngươi xác định? Ta không có khả năng xác định. Đồ Bi chậm rãi lắc đầu, nhưng nếu muốn xác minh ta phỏng đoán, dù là bỏ ra lại lớn đại giới, đều đáng giá. Dù là đạo tự vì thế chiến mà hủy diệt, ngay cả Nguyệt Sơn chi tranh đều chắp tay nhường ra. Mặt Quỷ thiếu niên ngữ khí lạnh lùng, giống như đang thử thăm dò. Chương 531, đại chiến chương 531, đại chiến. Đồ Bi chậm rãi nhắm mắt, lại chợt lúc, sát ý như nước thủy triều, chỉ cần có thể bắt sống kẻ này, đáng giá. Tự liệt sinh linh, một khi chứng thực, giữa thiên địa chắc chắn triệt để rung chuyển. Người muốn giết hắn? Mặt Quỷ thiếu niên rốt cuộc hỏi. Ta giết không chết. Đồ Bi chậm rãi đáp, nhưng có thể bắt sống, chỉ cần đem nó đưa vào ta Vạn Tượng Tự Phong Thần Đài Sen, tất có thể tìm tới độ hóa chi đạo. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng này một khắc, toàn bộ mật điện phảng phất nổi lên một trận lạnh thấu xương hàn phong. Đồ Bi mặt Quỷ thiếu niên theo dõi hắn, đông nhiên nổi lòng tôn kính. Hắn xuất thân đạo thống cổ lão, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại trước kia tại mật điện bên trong gặp qua đôi câu vài lời ghi chép, tự liệt, đó là một loại nào đó đến từ hắc hải ở trong sinh linh quỷ dị. Bọn chúng không phải người, cũng không phải yêu, không phải ma, thậm chí ngay cả đạo đều không thể định nghĩa nó tồn tại. Chỉ cần sinh ra, liền mang ý nghĩa hủy diệt. Một khi thức tỉnh, chính là thiên địa rung chuyển, chúng sinh run rẩy bắt đầu. Bây giờ, toàn bộ đại lục cấp cao nhất cái đám kia thế lực cổ lão, hoặc nhiều hoặc ít, đều phát giác được một ít không thích hợp dị tượng. Tự liệt, ngay tại xuất thế, nhưng không có một cái nào thế lực nguyện ý cái thứ nhất đứng ra. Nói đến ngay thẳng chút, những cái kia đạo thống cổ lão, cho dù là bất hủ hoàng triều, đã tu luyện thành cẩn thận bản thân. Chơi sắp xuống, trước nhìn người khác đỉnh lấy, như không ai động, bọn chúng tuyệt không ra mặt. Đây cũng là đại thế, thà rằng bách tộc chết, bất động tự thân nửa thức căn cơ. Có thể Đồ Bi khác biệt. Cái này bị người trong âm thầm xưng là yêu tăng tồn tại, luôn mồm độ hóa làm cho vô số tu sĩ kính nhi biết chi. Nhưng ở cái này đại ác trước đó, lại là hắn cùng bạn tự đứng núi chịu sào. Như hắn thật sự là tự liệt, ngươi không sợ chết? Mặt Quỷ thiếu niên nhịn không được hỏi ra câu này. Đồ Bi chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta sợ. Nhưng nếu không một người dám đứng ra, thế gian này luôn có người muốn chết ở phía sau. Như hắn không phải tự liệt, cũng được. Như hắn thật sự là, vậy liền càng không thể mặc cho trưởng thành. Nếu ta chết tại tay hắn, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ nguyện cái chết của ta có thể bừng tỉnh những cái kia trầm mặc quá lâu thế lực cổ lão, để bọn hắn không còn chết lặng. Thoại âm rơi xuống, thiên địa như quyền. Sau một khắc, quanh người hắn Phật quang chấn động, kim y bay múa, tay áo dương lên, đã thân hóa một đầu màu vàng du long, đẳng không mà lên, phá mây mà đi. Giờ phút này, Lục Ly đã lâm vào huyết chiến, đạo tự tu si chen chúc mà tới, săn bắn chi thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Lục Ly trong lòng lại tỉnh táo như nước. Hắn há lại sẽ nhìn không ra, trận này vây giết, căn bản không phải bởi vì hắn bắt đi một tòa đạo tự tiên sơn đơn giản như vậy. Lấy hắn dưới mắt hiện ra thực lực, đạo tự cao tầng nếu không có đồ ngu xuẩn, như thế nào tại loại này trong lúc mấu chốt đội vàng xuất thủ? Phía sau này, tất có càng sâu nguyên nhân, nhưng Lục Ly không sợ. Quỷ cốt dị biến phía dưới, hắn lấy chiến dưỡng chiến chi lực càng cuồn mãnh, thôn vệ chi năng liên tục tăng lên. Thêm nữa cực đạo lôi xí tại thân, tốc độ của hắn như điện, cơ hồ không có gì có thể bằng, pháp bảo tầm thường ngay cả hắn góc áo đều không đụng tới nửa phần. Ngược lại là hắn cái kia ngang nhiên nhục thân, như bị buộc gần, một quyền liền có thể trọng thương bình thường kim đan. Huyết chiến bên trong, hắn sát ý bốc lên, sát khí ngập trời, một đường vọt tới trước, một đường tàn sát, huyết nhục văng tung tóe, tàn chi khắp nơi trên đất. Bị hắn người chém giết, đầu lâu đều bị nó lấy linh lực khóa trói, treo ở sau lưng phiêu đãng như tinh kỳ, mà thân thể thì bị nuốt vào trong bụng, hóa thành hắn càng đánh càng mạnh tư lương. Hắn áo bào trắng đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, nhiễm đến đỏ thẫm như lửa. Càng giết càng dũng, càng chiến càng mạnh, trên người hắn linh khí phảng phất không có cuối cùng, dù là vây công không ngừng, nhưng thủy chung khí thế như hồng, phảng phất vĩnh viễn không mỏi mệt. Thời khắc này Lục Ly như một tôn đạp huyết tu la, từng bước một đẩy vào trong trận địa địch đường, giết đến đạo tự tu sĩ sợ vỡ mật. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Càng ngày càng nhiều đạo tự tu sĩ dưới đáy lòng tiếng mắng liên tục, lại chậm chạp không còn dám tiến lên. Thương lương vực chỗ càng sâu, theo Lục Ly như vào chỗ không người giống như một đường giết vào hạch tâm biên giới, tứ đại thế lực vô số cường giả cũng rốt cục đưa ánh mắt về phía mảnh kia nhuốm máu chiến trường. Tông chính cảnh Diệu đứng ở tinh sơn phía trên, ánh mắt ngưng lại, nhìn qua cái kia đạo dạn máu mà đi thân ảnh, thần sắc càng phát ra trầm lãnh. Giờ phút này, theo đà gia nhập, toàn bộ khu hoạch tâm thế cục cũng rốt cục dần dần minh lãng. Hán thiên mệnh nhất định đem cường thế đăng lâm Nguyệt Sơn, mà tông chính cảnh Diệu trong lòng lo lắng nhất cũng không phải là U Dạ Ly, cũng không phải đạo tự cửu vĩ, mà là những cái kia vượt qua hắn ngoài dự liệu tồn tại. Cái này tên là Tiêu Xá thiếu niên, từ hắn bước vào Vọng Nguyệt Thành đến nay, tựa như một viên không cách nào dự đoán biến số. Nguyên bản tông chính cảnh Diệu liền đối với nó có chỗ kiêng kỵ, thậm chí từng nhiều lần ý đồ lôi kéo, muốn mượn người này chi lực trợ hắn đoạt núi. Nhưng không ngờ, đối phương lại trực tiếp cự tuyệt, không lưu tình chút nào. Tiểu căng, hay là tự tin? Tông chính cảnh Diệu một mực không làm rõ ràng được. Đối phương từ bước vào Vân Châu Thương Lương được sau, một mực tại ngoại vi dừng bước không tiến, cái này một lần làm hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao so với trở thành địch nhân, hắn càng muốn người này không đếm xỉa đến, mặc kệ chỉ nổi. Hắn sợ nhất chính là đối phương gia nhập Vũ Dạ Ly, cùng hắn tranh đoạt Nguyệt Sơn vị trí. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này trầm mặc thai họa ngầm càng lại độ xuất hiện, lại là một mình đánh tới, quét ngang đạo tự, thế như trẻ tre. Tông Chính Cảnh Diệu mí mắt chực nhảy, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đà phát giác được Tông Chính Cảnh Diệu trong mắt nghiêm trọng, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm vẫn như cũ bình thản, hiện tại vô số cường giả ánh mắt đều bị cái kia huyết y thiếu niên dẫn dắt, đạo tự càng là ngay cả Đồ Bi đều đã tự mình xuất thủ, bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, tự nhiên hoàn mỹ để ý tới cái này chỗ sâu thế cục, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa Tinh Sơn chi đỉnh, chậm rãi nói, giờ phút này chính là ngươi ta cường công Vũ Dạ Ly đang lâm Nguyệt Sơn, cơ hội tốt, có ngươi ta liên thủ, hôm nay liền có thể nhất cổ tác khí cầm xuống Nguyệt Sơn. Tông Chính Cảnh Diệu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên minh bạch đây chính là thời cơ tốt nhất, nhưng này ở bên ngoài tàn sát cường địch, thế không thể đỡ Tiêu Xá vẫn như cũ để hắn ẩn ẩn kinh hãi. Loại kia phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly không chế, phá vỡ thế cục lực lượng, là hắn không muốn nhất đối mặt tồn tại. Trầm ngâm một lát sau, hắn hay là làm ra quyết đoán. Không sai, chúng ta trước cầm xuống Nguyệt Sơn. Kẻ này, đằng sau lại nói. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hạ lệnh, tập kết, Thiên Mệnh Chư Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Tử, các đại thiên tiêu, trong nháy mắt tập kết, khí cơ thể tụ, sát ý ngút trời. Chiến ý ầm vang nổ tung. Theo Tông Chính Cảnh Diệu ra lệnh một tiếng, từng đạo độn quang phi nhanh mà lên, lao thẳng tới Vũ Dạ Ly chiếm đoạt duy nhất Tinh Sơn. Nhưng lại tại Thiên Mệnh Đại Quân khuynh sảo mà động thời khắc, Tông Chính Cảnh Diệu đông nhiên hơi nhướng mày, trong lòng đông dưng sinh ra bất an. Ngọc Nhi đâu? Hắn đột nhiên ý thức được, cái kia bình thường đều tại bên cạnh hắn ồn ào không ngừng, yêu nhất gây chuyện thị phi tiểu công chúa, giờ phút này cũng không biết tung tích. Hắn vừa rồi đắm chìm ở chiến cuộc tôi diễn, nhất thời càng đem việc này quên sạch sành sanh. Lúc này, một bên một vị tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Tông Chính điện hạ, Ngọc Phượng công chúa. Vừa rồi tựa hồ hướng ngoại vi đi, trong miệng còn lá hét chơi vui nói muốn đi tìm cái kia đang cùng đạo tự chém giết thiếu niên hỗn trướng. Tông Chính Cảnh Diệu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ như đao, ngươi vì sao không ngăn cản? Người kia bỗng nhiên khẽ run rẩy, lớp lớp lo sợ địa đạo, Ngọc Phượng công chúa uy thế quá thịnh, ta không dám cản, nàng nói ta muốn ngăn, liền đem ta một thước đánh bay. Chương 532, chiến đồ bi. Chương 532, chiến đồ bi phế vật. Tông Chính Cảnh Diệu sắc mặt khó coi, vừa muốn bước ra tự mình đuổi theo, đà lại đưa tay cản lại. Tông Chính huynh, chớ có lo lắng. Ngọc Phượng sư muội tại ta Thương Lan Thánh Địa có phần bị các trưởng lao sủng ái, từng ban cho không thiếu bảo mệnh đồ vật, Thiên Châu bảng top 100 có lẽ có thể thương hắn, nhưng muốn giữ lại nàng là không thể nào. Mà lại, hắn híp híp mắt, nhìn về phía cái kia thao huyết chiến trận, thiếu niên kia mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ngay cả Đồ Bi đều xuất thủ tình huống dưới, còn đằng đạt được tay đến thương nàng. Người ta ngay sau đó muốn làm, là cấp tốc cầm xuống Nguyệt Sơn, đoạt được Nguyệt Sơn truyền thừa. Tông Chính Cảnh Diệu trầm mặc nửa hơi, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, cưỡng chế trong lòng bực bội. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng nàng chớ có hồ nháo quá mức. Lục Ly sau lưng, mười mấy quả đầu lâu chậm rãi phiêu đãng, mang theo trước khi chết kinh hãi cùng không thể tin, phảng phất đến chết cũng không minh bạch, chính mình tại sao lại thua ở thiếu niên kia thủ hạ. Những cái kia đều là hắn một người chỗ chém đạo tự tu sĩ. Thảm liệt như vậy chẳng cảnh, như là huyết sắc phong bạo, đã tại đạo tự trong trận doanh nhấc lên mãnh liệt chấn nhiếp. Tu vi hơi yếu người lúc này dừng bước, không còn dám bước vào một bước. Lục Ly càng đánh càng mạnh, sát ý như nước thủy triều, nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ rõ ràng, theo giết chóc không ngừng tiến lên, thể nội tự liệt hóa cũng tại từng bước tăng lên. Đó là một cỗ không cách nào nghịch chuyển thủy biến, nếu là triệt để bộc phát, liền lại không đường rút lui. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết chóc quá nhiều. Giờ phút này, hắn lại bước ra một bước, trước người đám kia đạo tự tu sĩ cùng nhau biến sắc, nhao nhao lùi lại. Nguyên bản kiên nạo, khinh miệt, tham lam sớm đã tiêu tán hầu như không còn, từng cái cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám tới giao hội. Mà liền tại trong nhóm người này, một đạo thân ảnh áo đen đứng tại cuối cùng, toàn thân che phủ kín không kẽ hở, ngay cả một tia khí tức cũng nhìn không ra, phảng phất bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, yên lặng im lặng giấu ở trong đám người. Có thể lúc đi, lại tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, đã nhận ra không thích hợp. Nàng xuất thủ cực nhanh, pháp bảo đông đảo, thuật pháp uy lực viễn siêu bình thường thiên tiêu, để hắn một lần cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn thần thức đảo qua thời khắc, liền bắt được một tia cực sâu dị dạng. Là cái kia hồn huyết cộng minh. Ngu Dao. Trong lòng của hắn lạnh lùng một câu. Người này, chính là vị kia hận hắn tận xương Ngu Dao nữ tử. Không biết nàng dùng cái gì liễm thức bí bảo, trà trộn tại đạo tự bên trong, một mực tại thừa dịp loạn ra tay với hắn. Nếu không có Lục Ly nắm giữ nàng một sợi hồn huyết, tâm thần có cảm ứng, giờ khắc này chưa hẳn thật có thể nhận ra nàng đến. Hắn ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nhìn về phía tên người áo đen kia. Chỉ là thoáng nhìn, người áo đen lập tức toàn thân cứng đờ, lưng rẽ run, dưới chân không tự chủ được lùi một bước. Không phải đâu, hắn chẳng lẽ nhìn ra ta? Điều đó không có khả năng. Ta lần này mang theo gia tộc liễm tức trí bảo, ngay cả trong nhà Nguyên Anh trưởng lão cũng khoe ta khí tức gần tàng cho hết đẹp. Hắn không có khả năng xem đấu. Có thể người này nàng chỉ lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo bên trong, tất cả đều là hối tiếc. Quá mạnh. Người này đơn giản không phải người. Giết đều giết không chết đạo tự bọn này thùng cơm, mấy chục người vây một cái đều bắt không được, ta lẫn vào cái này đạo tự trong đội ngũ. Nguyên nghĩ đến đánh chó mù đường, kết quả là kém chút ngay cả mình cũng chộp vào. Nàng hiện tại không gì sánh được hối hận gia nhập vây giết Tiêu Xá đội ngũ, ý đồ chuyển đến đám người biên giới như một con đường lùi. Ta cũng không phải đạo tự người, liền không nên tới đụng náo nhiệt này. Lục Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngu Dao một chút, liền thu hồi ánh mắt. Nàng tương lai có thể là hắn bản mệnh pháp bảo khí vận thu hoạch nơi phát ra, những này tiểu đả tiểu nháo, hắn cũng không tính so đo. Hắn đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Sau một khắc, thiên địa vênh minh, một cỗ bàng bạc khí tức từ chân trời quét ngang mà đến, xa xa nhìn lại, như là một đầu cự long màu vàng phá không mà tới, khí lãng cuồn cuộn, chấn động khắp nơi. Thiên cung phía dưới, kim mang cuồn cuộn. Đồ Bi, là Đồ Bi đại sư đích thân đến. Đạo tự đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, từng cái phảng phất tìm được chủ tâm cốt, sắc mặt đều là chấn phấn cùng thoải mái. Người này, thành danh nhiều năm, Vân Châu ở trong, mặc dù chưa từng chân chính xuất thủ, lại bị rất nhiều người ngầm thừa nhận là đạo tự người mạnh nhất. Thậm chí có truyền ngôn xưng, liền ngay cả tông chính hoàng tử, ở đây mặt người trước cũng muốn thấp hơn một đầu. Hắn chưa từng nói, không động, chỉ là rơi xuống đất. Nhưng này một khắc, đại địa ầm vang băng liệt. Đồ Bi bước chân đạp mạnh, mặt đất trực tiếp dạn nước thành lưới, trong nháy mắt sụp đổ ra một đạo sâu đạt mấy trượng khe nước. Một cỗ hừng hực đến cực điểm huyết khí chi lực, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, như phong lôi gầm thét, đinh tai nhức óc. Lục Ly có chút meo lại mắt. Hắn cảm nhận được, người này huyết khí bành trướng như nước thủy triều, nhục thân chi lực lại cường hoành đến trình độ như vậy. Người này rất mạnh. Trong mắt của hắn hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chỗ sâu trong óc, hồi tưởng lại lần thứ nhất tại tạo hóa cổ tộc nhìn thấy người này chẳng cảnh. Khi đó, hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, căn bản là không có cách cùng tranh phong. Nhưng bây giờ, rốt cục có thể đánh một trận a. Nương theo lấy hô hấp của hắn, cuồn cuộn hắc khí từ trong cơ thể bốc lên, cuốn quanh khắp nơi, hóa thành sắt long nộ dĩ đảo. Hắn hai con ngươi như máu, lộ hung quang. Từng sợi huyết mạch chi lực tại thể nội sôi trào tiêu đốt, xương cốt ở giữa nổ vang như sấm, khí thế lại cùng người đến không thua bao nhiêu. Tiêu Xá đạo hữu, theo ta tiến về vạn tượng tự một chuyến, ta có thể không giết ngươi. Đồ Bi chắp tay trước ngực, cà sa không gió từ giường, túi xuống vỗ tay, giống như Phật đà chuyển thế, ngựa khí bình thản, khuôn mặt thương xót. Có thể dưới sự bình tĩnh kia, lại là kiềm chế đến cực hạn sắc cơ. Lục Ly nghe vậy cười lạnh một tiếng, không chút nào né tránh. Muốn bắt ta đi vạn tượng tự, vậy trước tiên để cho ta nhìn xem, Đồ Bi đại sư thực lực chân chính. Hắn đưa tay, một thanh đại đao hiện hiện ở trong lòng bàn tay, thân đao nặng nề, sát khí xâm nhiên. Đao này chính là cái kia Liệt Thiên Tấn đại đao, bị Lục Ly luyện hóa cải tạo sau, lại tận lực đã làm một ít hứa ẩn tàng, đã mất người có thể biết đưa ra lai lịch. Tuy chỉ là linh khí, nhưng thân đao chất liệu không thể phá vỡ, thích hợp nhất nhục thân trong đối kháng từng khúc va chạm. Đồ Bi lại chỉ là đạp chân xuống. Oeng! Không khí nổ tung, thân ảnh của hắn đột nhiên mơ hồ. Một hơi nữa, cả người hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Hoa sen tám bước. Trong đám người, có cường giả kinh hô. Là Phật môn thân pháp bí thuật một trong. Nghe nói, tám bước bên trong, tốc độ đăng phong tạo cực, nhục thân chỗ đến, không thể nổi. Đồ Bi đại sư không ngờ đem nó luyện tới cảnh giới viên mãn, khó trách đồng cấp không người dám cùng tranh phong, đám người sợ hãi thán phục, cấp tốc lui lại, e sợ cho dư ba bà cùng. Lục Ly lông mày cau lại, ánh mắt lấm liệt. Hắn giờ phút này, vừa vặn ở vào cái kia tám bước bên trong. Một trận kịch liệt âm thanh xé gió từ bên tai ầm vang nổ tung. Suy, không còn kịp suy tư nữa, hắn bản năng hành đao chém ra, cứng rắn chống đỡ đột kích. Lại chỉ cảm thấy lưỡi đao chấn động, toàn bộ cánh tay đều tại run lên. Sau một khắc, quyền ảnh từ đỉnh đầu đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó, bên trái, phía bên phải, sau lưng, dưới chân, mỗi một cái phương hướng gần như đồng thời vọt tới vô số kim ảnh tàn quang, nhanh đến mức ngay cả thần thức đều bắt không đến. Phản phất có mười mấy Đồ Bi đang vây công. Chương 533, đỉnh phong một trận chiến. Chương 533, đỉnh phong một trận chiến huyết thân. Không đối, là tốc độ quá nhanh. Lục Ly tâm thần run lên. Đao quang không ngừng quét ngang, trong không khí phát ra dày đặc chấn minh, phản phất ngàn vạn dễ kéo căng dây đồng thời xé rách. Có thể cuối cùng, hắn hay là chậm một nhịp, bành. Một quyền như thần truy đập xuống, Lục Ly lồng ngực bị chấn, cả người bị nện đến bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mấy trượng bên ngoài nham thạch bên trên, tóe lên vô số đá vụn khói bụi. Tốc độ thật nhanh, thật nặng nắm đấm hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt bên trong lại không một chút sợ hãi. Ngược lại, hương phấn đang tiêu đốt. Quả nhiên không hổ là tối cường thể tu một trong. Đến, lại đến. Giờ khắc này, hắn không còn lô mãng bước vào tám bước giết vòng. Vừa rồi ăn thiệt thòi nhỏ, bây giờ như thế nào lại cho cơ hội. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, phía sau lôi quang nổ tung. Oeng! Hai đạo cực đạo lôi xí phá không mà ra, thiểm điện quấn dao, trên không trung lôi ra từng đạo hồ quang điện bất tàn, tựa như lôi thần giáng thế. Trường đao chém ngang, đao mang tung hành, quang hồ như bầu trời đêm vẫn lạc lưu tình, một đạo tiếp một đạo hướng phía Đồ Bi đột nhiên đánh xuống. Hắn thân pháp linh động, từ đầu đến cuối du tẩu tại tám bước bên ngoài, một tiến một lui, một chém một tránh, gần như tinh chuẩn tính toán mỗi một tấc khoảng thời gian. Mà Đồ Bi dưới chân tàn ảnh chớp liên tục, khí kình như nước thủy triều, lần lượt ý đồ tới gần, nhưng đều bị Lục Ly áp chế gắt gao. Xuy, oeng, đao mang nổ tung, chém ra dọa người tiếng gió hú, khiến cho Đồ Bi liên tục lùi lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn cả xa đã bị đao khí xé thành mảnh nhỏ. Lộ ra thân trên, đó là một bộ phảng phất đúc ra tới kim thiết thân thể, bắp thịt cuộn cuộn, làn da hiện ra như kim loại ám mang, đao quang chém xuống, lại chỉ lưu lại một đạo màu xanh nhạt vết cắt. Đám người hãi nhiên. Đồ Bi phòng ngự lại mạnh tới mức này, một đạo đao mang đủ phá kim đan chân nguyên phòng ngự, rơi vào trên người hắn, thế mà chỉ là lưu lại vết tích. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây quả thực là hình người pháp bảo. Nơi xa, đông đảo vây xem tu sĩ sắc mặt biến. Bọn hắn thấy qua Lục Ly đao mang uy lực, một đạo liền có thể khai sơn đoạt thạch, chẳng phá pháp bảo tầm thường. Có thể giờ khắc này, ngay cả ra đều không phá được. Lúc này Đồ Bi, tuy bị bức lui, lại ánh mắt lạnh lùng, song quyền nắm chặt, khí huyết như nước thủy triều, quần quần kim quang phóng lên tận trời, toàn bộ thân hình như kim thiết đúc thành, từng bước hướng về phía trước.
Vâng,
vâng. Hai người lần nữa bộc phát kịch chiến. Quyền đối với đao, nhục thân đối với chém mang. Không có thuật pháp, không có thần thông, chỉ có trực tiếp nhất lực lượng đụng nhau. Mỗi một lần giao phong, đều nương theo lấy đại địa nổ tung, núi đá sụp đổ. Lục Ly thân pháp lại nhanh, cũng không chịu nổi Đồ Bi lần lượt cương ép tới gần. Một khi bị ép vào cận chiến, chính là đất dung núi chuyển. Mỗi một quyền rơi xuống đất, đều nổ tung ra hơn 10 trượng hố to. Mỗi một lần lưỡi đao lướt qua, không khí như sóng nhấc lên sóng xung kích, toàn bộ chiến trường đã hóa thành chiến trường tận thế. Phương viên 10 dặm đều là phế tích. Người vây xem sớm đã cả kinh sắc mặt trắng bệnh, liên tục triệt thoái phía sau, rút lui thẳng đến 10 dặm có hơn. Hai người giao chiến chỗ, sớm đã không giống phàm trần, giống như là hai tôn hung thú hình người đang chém giết. Lục Ly khí tức đang kéo dài ác chiến bên trong lại không ngừng cất cao. Phá cực thiên cốt tại thể nội bành mình, mỗi một đạo thương thế đều trở thành lực lượng của hắn, huyết dịch sôi trào ở giữa, hắn ngược lại càng chiến càng mạnh. Mới đầu đao mang chỉ có thể ở Đồ Bi trên thân lưu lại một đạo ngân xanh, ngay cả làn da cũng không phá. Nhưng theo thời gian trôi qua, một đao kia đao càng sắc bén, càng cuồng bạo. Rốt cục, vết máu từ Đồ Bi đầu vai bắn tung tóe mà ra. Một đao nữa, chém rách hắn bên eo. Lại một chém, máu tươi hoành đầy, phá vỡ kim thiết thân thể. Chung quanh tu sĩ chấn kinh muốn tuyệt. Cái này tiêu xá, vậy mà càng đánh càng mạnh. Đây là thần thông gì? Đồ Bi thần sắc cũng rốt cục ngưng trọng lên. Sau một khắc, hắn miệng phun một đạo trầm thấp phản âm, ứng, kim quang như biển cuốn ngược mà lên, một tôn cao khoảng một trượng Phật Đà pháp tướng tại sau người nó bỗng nhiên dâng lên. Đó là Kim Cương Nộ Phật, Phật môn đỉnh cấp công pháp hộ thân thánh cùng nhau. Pháp tướng chấp trượng mà đứng, dáng vẻ trang nghiêm, một trượng quét ngang xuống, hư không vỡ nát, đao mang diệt hết. Khí lãng như phong ba quét sạch, vây xem tu sĩ hơn 10 người trực tiếp bị thổi bay. Lục Ly nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn xem tôn Phật này đã. Rốt cuộc đã đến. Nếu là ngươi chỉ có vừa rồi những thủ đoạn kia, cũng làm cho ta thất vọng. Chân hắn đạp lôi quang, phía sau cực đạo lôi xí chấn động, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Bá. Lục Ly thân hình nhanh chóng tối lui, từ đầu đến cuối duy trì tại Phật trượng phạm vi công kích bên ngoài. Hắn rõ ràng, cái này kim Phật tuy mạnh, lại cực kỳ hao tổn khí huyết, không có khả năng đánh lâu. Điện cánh tung bay ở giữa, đao mang quét ngang, huyết quang lại lần nữa bày ra. Đồ Bi mặc dù thôi động kim Phật hộ thể, lại chỉ có thể không ngừng ngăn cản, không thể tới gần người phản công. Ngoài 10 dặm, Tông Chính Ngọc Phượng đứng lặng hư không, ánh mắt sáng rực, ánh mắt tại giữa hai người quanh quẩn một chỗ. Cái này Đồ Bi quả nhiên không hổ Phật môn thứ nhất nhục thân Phật tử, hoa sen tám bước, kim cương nộ Phật. Phật đạo hợp nhất, bá đạo đến cực điểm. Nhưng cái này tiêu xá lại là yêu nghiệt phương nào? Rõ ràng xuất thân Loa Châu, nhưng lại chưa gọi ra linh thú, chẳng những lực lượng có thể so với yêu vương, đơn giản nhất đao mang đều có thể đem Đồ Bi kích thương. Nàng một bộ kích động bộ dáng, nhưng tựa hồ không có quyết định tiện hạ thủ mục tiêu, là cái này Đồ Bi hay là cái này tiêu xá. Nàng giờ phút này đối với hai người này đều lên hứng thú thật lớn. Trung tâm chiến trường khí tức càng là khủng bố tới cực điểm, lại là một nén nhang. Kim Phật bóng trượng liên tục đánh xuống, Lục Ly mấy lần bị đánh trúng, xương ngực sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn. Có thể mỗi một lần, hắn đều càng nhanh đứng lên. Phía sau lôi xí càng lóa mắt, toàn thân chiến ý cuồn cuộn, như không chết tu la. Mà Đồ Bi tôn kia cao khoảng một trượng kim Phật, nhưng dần dần ảm đạm xuống. Nguyên bản bất động như núi Phật kim thân, giờ phút này vậy mà bắt đầu giãn nứt. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Theo vết rách lan tràn, Phật trượng công kích cũng dần dần phủ phiếm. Phật nộ kim thân, cuối cùng đánh không lại phá cực chi ý. Làm sao có thể? Đồ Bi đại sư, chẳng lẽ cũng ngăn không được cái này tiêu xá? Đồ Bi mặc dù tại tám bước bên trong vô địch, nhưng là tiêu xá lại tại lợi dụng cái kia quỷ dị lôi xí tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại tám bước bên ngoài, còn có hắn cái kia sắc bén đến cực điểm đao mang, tại viễn trình cùng hắn tiêu hao, căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Đám người rung động đến cực điểm, nhìn xem cái kia tám bước Phật tử liên tục bại lui, từng cái thần sắc kỳ biến. Không thể nào. Đồ Bi át chủ bài, khẳng định xa không chỉ nơi này. Ngay một khắc này, oanh, kim thân triệt để băng liệt. Lục Ly cái kia tích xúc thật lâu chạm thiên một đao, hoành không đánh xuống. Đao mang như sóng lớn nộ hải, một đạo ngang qua chân trời. Phản phất muốn đem Đồ Bi một phân thành hai. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, Đồ Bi trong mắt đống nhiên đã mất đi tiêu cự, thần sắc trống rỗng, bờ môi khẽ nhúc nhích, mi tâm chỗ, một đạo Phật tượng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh nguyên bản lớn chừng bàn tay, lại tại trong một chớp mắt đón gió căng phồng lên. Sắt. Phật tượng dương mắt mở mắt, vạn trượng kim mang từ nó mi tâm nổ bắn ra mà ra, đâm vào tất cả tu sĩ nhao nhao nhắm mắt, thậm chí trong bảng cường giả cũng mặt lộ vẻ thống khổ. Đó là cái gì Phật tượng? Tu sĩ kinh hô, nhưng có hiểu rõ vạn tượng tự thủ đoạn tu sĩ nhận biết vật này lai lịch, Phật này giống chính là lấy vạn tượng tự chấn áp vạn yêu chi địa huyết chỉ di cốt làm cơ sở, dựa vào các loại yêu ma chi huyết tế luyện mà thành, là vạn tượng tự ban cho Đồ Bi trùng cực các chủ bài. Phật quang chiếu rọi chỗ, mặt ngoài thánh khiết, kỳ thực chấn yêu chấn ma, chu tà chu thần, áp chế hết thể linh khí, ma khí, thậm chí là hoàng khí vận hành. Trong ngay mắt, thiên địa biến sắc. Lục Ly trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy kim quang như lửa, bị bỏng thần hồn. Chương 534, Khốn Thiên Mệnh chương 534, Khốn Thiên Mệnh thể nội linh khí lại phảng phất đông kết. Đao mang rốt cuộc chém không ra. Ngay cả đan điền cũng bắt đầu điên loạn. Giữa thiên địa linh khí như thủy triều thối lui, khắp nơi tĩnh mịch, phản phất bước vào một mảnh triệt để tuyệt linh tử vực. Phong Linh lĩnh vực Lục Ly híp mắt nói nhỏ, thần sắc lại chưa hiện kinh hoàng. Như đổi lại người bên ngoài, tại linh khí này tận phong trong không gian, không chỉ có thuật pháp tận thế, liền ngay cả pháp bảo cũng sẽ biến hết hiệu lực sát, chiến lực 10 không còn một, trong nháy mắt biến thành đợi làm thịt cứu non. có thể lục ly khác biệt, phá cực thiên cốt, thái âm luyện thể, huyết nhục bản nguyên. Những lực lượng này cho tới bây giờ liền không dựa vào linh khí vận chuyển. Phật tượng này đúng là nhằm vào đại đa số tu sĩ thủ đoạn tuyệt sát, hạn chế một vùng khu vực linh khí, khiến cho cùng đồ bi nhục thân một trận chiến. Nhưng đối với ta, khoe miệng của hắn lạnh lùng kéo một cái, trong mắt huyết quang chợt hiện, chỉ có thể coi là hạn chế thôi. Sau lưng cặp kia lôi xí, tại mất đi linh khí ra chỉ trong nháy mắt, ở bang ảm đạm hóa thành một đạo địa quang, bị hắn thu hồi thể nội. Bước chân hắn đạp mạnh, không lùi mà tiến tới, như sơn nhạc áp đỉnh, đối diện phóng tới kim quang kia Phật ảnh dưới đồ bi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Đồ bi mắt lộ ra dữ tợn, sớm đã tùy thời mà động. Giờ phút này gặp lục ly cận thân, trong hai con ngươi phun ra cuồng nhiệt kim quang. Ta nhìn ngươi còn thế nào mượn nhờ lôi xí cùng đao mang cùng ta du kích. Dưới chân hắn đại địa vỡ nát, một cái đấm thẳng đánh ra, như hoàng kim nổ lôi. Hai người rốt cục tại mảnh này Phật quang tuyệt linh chi vực bên trong, triển khai nguyên thủy nhất, hung ác nhất, nhất giữ giằng thiếp thân cận chiến. Không có pháp bảo, không có thần thông, không có thuật pháp gia trì, chỉ có huyết nhục chi lực, xương cốt băng vang, quyền quyền đến thịt, đao đao nứt xương. Tám bước bên trong, đồ bi chiến lực trèo đến đỉnh phong, thân pháp như huyễn ảnh, một quyền tiếp theo một quyền, quyền thế liên miên bất tuyệt. Lục ly hai tay chấn động, gầm thét chân không, đại đao trong tay lại nổi lên, ngăn lại kích thứ nhất, kích thứ hai, kích thứ ba. Nhưng mà giang giác nương theo lấy một tiếng rồi vang, lục ly trong tay đại đao tại đồ bi quyền phong bên dưới vỡ nát, lưỡi đao từng khúc vỡ ra, mảnh vỡ kích xạ tứ phương, bẻ gãy nửa đao, vang lang một tiếng rơi xuống đất. Lại cứng rắn binh khí, tại mất đi linh khí trèo chống tình huống dưới, cuối cùng cũng chịu đựng không được hai đại cực đạo thể tu đang đối mặt oanh. Giờ phút này tinh sơn đã đốt, thiên mệnh cùng u dạ ly chấn liệt đã bộc phát, toàn bộ tinh sơn chi đỉnh huyết khí cùng âm hơi thở xen lẫn, mây đen như chỉ áp đỉnh, lôi quang hoành không, song phương không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp lấy sát ý mở màn. Sinh tử chi chiến đã mất đường lui, nhưng là nơi xa chiến trường giao phong chi uy quá mạnh, cho dù là ở đây chiến trường chấn giữ đà cùng tông chính cảnh diệu đều bị ngắn ngủi hấp dẫn tới ánh mắt, ngay cả bọn hắn đều có tim đập nhanh cảm giác. Cái này đồ bi rất cường đại. Đà rốt cục lên tiếng, hiếm thấy tán thưởng, ta nếu không thận rơi vào hắn cái kia Phật tượng kim quang trong lĩnh vực, chỉ sợ cũng phải trọng thương rút lui. Tông chính cảnh diệu không nói lời nào, thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng. Đồ bi chỗ cho thấy phong linh Phật tượng, đối bọn hắn loại thần thông này, thuật pháp làm chủ linh tu tới nói, quả thực là ác ngộng cấp khắc tinh. Nếu là một chiêu vô ý bị hắn kéo vào cái kia tám bước bên trong, chỉ sợ mạnh hơn kim đan tu sĩ cũng sẽ bị tươi sống xé nát. Bất quá tông chính cảnh diệu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, này đồ bi, hôm nay bại lộ át chủ bài này, nếu ta gặp gỡ hắn, tuyệt sẽ không cho hắn cận thân cơ hội. Bảo vật này tuy mạnh, nhưng nó phạm vi có hạn, thời gian có hạn. Đà nghe vậy cười một tiếng, đáy mắt nhiều một tia suy tư, hai người tâm tư dị biệt, lại đều vô ý thức đang tự hỏi, như cùng đồ bi giao phòng, nên như thế nào phá cục. Bất quá rất nhanh, bọn hắn thần sắc nghiêm lại, đều là nhìn về phía tinh sơn phía trước chiến trường. Mới địch đã tới. Tinh sơn chi bên cạnh, mấy đạo đấm máu thân ảnh ngang nhiên diễn ra. Người cầm đầu kia, thân mang huyền y bạch đái, tóc dài buộc lên, dung mạo tuyệt diễm như tiên tử, lại khí chất lăng lệ, như lưỡi đao khỏa tuyết, sao ban đêm hạ xuống. Con mắt của nàng lạnh mà minh, như tinh thần lập lòe, lại mang theo làm cho người sợ hãi thanh lãnh, mà nàng quanh thân du tẩu từng sợi màu tím đen âm hơi thở, chưa đến trước người, liền đã làm cho ở đây mấy người thần hồn nói nói. Tông chính cảnh diệu một chút nhận ra, tức giận mà ra, "U, ngươi như vậy vội vã đi ra chịu chết ta. Người này, ta đến." Hắn một bước đặt không, trên thân hoàng khí khuấy động, như cựu thiên kim nhật giật lên, thiên địa rung động. Đang nghe tiếng ghé mắt, nên miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn đương nhiên biết, vị này tông chính hoàng tử là tại tìm về chẳng tử. Lần trước giao thủ, U mặc dù bại, lại là tại tông chính cảnh diệu vận dụng cảnh giới cao hơn áp chế xuống mới khó khăn lắm thắng được, trận kia thắng lợi, thậm chí ngay cả cảnh diệu chính mình cũng cảm thấy chưa đủ hào quang. Bây giờ gặp lại, tự nhiên không dung người bên ngoài nhúng tay. Đà cũng không cùng tranh phong, chỉ lạnh nhạt thu tay lại, trong tay một thước đập ngang mà ra, khí tức như sơn băng hải tiếu, đón lấy ngu hoàng mấy vị cổ tộc tiên tiêu. Chỉ là, dù là thân ở trong khi giao chiến, chiêu thức liên tục, đà thần thức lại sớm đã thoát thể mà ra, như u rắn giống như lặng yên du tẩu tại tinh sơn ở giữa. Hắn đang tìm người, cái kia gọi là Dạ Nhu thiếu nữ. Nàng thân là U Dạ Ly minh chủ, lại từ đầu đến cuối cũng không từng hiện thân, phản phất từ trên chiến trường hoàn toàn biến mất bình thường. Giấu đi nơi nào? Đà ánh mắt chớp lên. Hắn biết, cái kia Dạ Nhu có lẽ mới là trận chiến này phía sau chân chính lượng biến đổi. Nhưng lại tại đám người giao chiến hừng hực khí thế thời điểm, cả tòa tinh sơn đột nhiên chấn động. Núi đá sụp đổ, phi diệp loạn vũ, từng đạo ầm ầm tiếng vang từ ngọn núi chỗ sâu nổ tung mà ra, trong hư không càng có quỷ dị phù văn lặng yên hiện hiện, đem trọn tòa tinh sơn chậm rãi bao phủ. Một cỗ sớm đã chôn giấu tại trong núi đá u bí khí tức chậm rãi thức tỉnh, quét sạch mà lên, phản phất cả tòa tinh sơn, chính hóa thành lồng giam, đem mọi người gắt gao khóa lại. Đà lông mày nhảy một cái, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng, cấm chế. Lại có như thế cấm chế chi lực, có thể lấy cả tòa tinh sơn làm trận cơ, bố trí xuống phong sơn chi cục. Ông, hư không chấn động, một bóng người từ đằng xa chân trời chậm rãi dâng lên. Đó là một tên thiếu nữ áo trắng, dung nhan thanh tú, ánh mắt trong suốt không gợn sóng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất lại yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo, phảng phất thiên ngoại tiên tử. Tay nàng chấp nhất chi ngân bút, thần sắc trầm tĩnh như nước, đầu ngón tay cơ nhẹ ở giữa, từng đạo cấm chế phủ văn trên không trung nhanh chóng trải ra, điệp ra, cổ hóa, cấp tốc ra chỉ ở tinh sơn các nơi. Phong ấn chi lực tầng tầng điệp ra, cấp tốc ngưng kết toàn bộ chiến trường. Tinh sơn bên trong, rất nhiều tu sĩ thình lình giật mình, chính mình nội quang lại bị hạn chế, thần thức ngoại phóng bị ngăn trở, thân hình động đậy cũng khó rời đi. Cùng lúc đó, Vũ Dạ Ly một phương trong trận doanh tu sĩ, mi tâm đều là hiện ra một đạo vàng nhạt phù văn, lập tức, từng cái thân ảnh bị một loại lực lượng thần bí nào đó cưỡng ép dẫn dắt, là gì, thoát ly Tinh sơn chiến trường, cùng nhau xuất hiện tại Dạ Nhu sau lưng. Dạ Nhu, cái này cả tòa Tinh sơn, nguyên lai là nàng bày ra lồng giam. Đã ánh mắt giết lạnh, hai mắt như điện, ý đồ lấy cổ xích anh phá ngọn núi trận văn, nhưng này cấm chế đường vân dày đặc, phong tỏa chi lực cực kỳ mạnh mẽ, mà ngay cả hắn đều nhất thời không cách nào phá mở. Hắn cười lạnh, thanh trấn hư không, ngươi coi như vây khốn chúng ta thì như thế nào? Tòa này Tinh sơn là thông hướng Nguyệt sơn đường tắt duy nhất, ngươi vây khốn chúng ta, chính mình cũng vào không được Nguyệt sơn. Trong hư không, Dạ Nhu lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm kia thanh thanh đạm đạm, phảng phất từ trong mây chuyển đến, ngựa khí nhu huyền, đã. Ta lúc nào nói qua ta phải vào cái này Nguyệt sơn? Ta muốn là còn lại 7 tòa Tinh sơn, còn có thương lương vực tất cả phổ thông tiên sơn. Về phần Nguyệt sơn, tạm thời trước cho mượn các ngươi chính là, có người sẽ đến hỏi ngươi đòi hỏi. Nói đi, nàng tố thủ dương lên, trong hư không phủ văn lại lần nữa hiện hiện, đem toàn bộ Tinh sơn một mực đóng đinh, như tường đồng bách sát. Nàng lạnh nhạt mỉm cười, thanh tịnh trong ánh mắt, cất giấu làm cho người ra đầu tê dại tỉnh táo tính toán. Ngoài núi trong bóng tối, chợt có yêu thú gầm thét rung trời, một đạo vũ mị thân ảnh đạp không mà tới, dáng người chập chờn, chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc Phương Giao. Bên người nàng, đi theo hai cái đỉnh cấp yêu tộc thanh niên, một cái cởi trần, anh tuấn lạnh lùng, một cái thanh lệ như vẽ, khí tức như nước, đều là yêu tộc cấp cao nhất nhân tài mới nổi. Khá lắm tạo hóa cổ tộc tiểu nha đầu Phương Giao khẽ cười một tiếng, thanh âm lười biếng vũ mị, ngươi thế mà thật đem bọn hắn cố trụ. Xem ra, ta lần này là thật chọn đúng đồng minh. Nàng lời tuy cười nhẹ nhàng, bước chân lại chưa tới gần mảy may, đối với Dạ Nhu vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Dạ Nhu gật đầu cười một tiếng, thần sắc như cũ bình tĩnh. Phương Giao công chúa, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc, trước diệt đạo tự, lại cầu thiên mệnh. 7 tòa Tinh sơn, với ngươi cửu vi 3 tòa, Vũ Dạ Ly 4 tòa. Phổ thông tiên sơn, ngươi ta một phương một nửa. Phương Giao cười khẽ gật đầu, tốt. Thành Giao. Thoại âm rơi xuống, đại lượng yêu tộc thiên kiêu hiện hiện, khí tức ngút trời, yêu khí lượn lờ, cùng Vũ Dạ Ly một đám tu sĩ đứng sóng vai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa đạo tự chiếm đoạt 3 tòa Tinh sơn. Đại thế đã thành, chiến cuộc đột biến. Chỉ là, ngay tại chúng yêu hội tụ thời điểm, Phương Giao đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng còn tại kịch liệt trong chém giết Lục Ly cùng Đồ Bi. Nàng trong mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, mi tâm nhẹ trao lại, lẩm bẩm nói, người này nàng nhẹ nhàng một bước phóng ra, lưu lại tiếng nói, các ngươi trước phối hợp Vũ Dạ Ly cầm xuống đạo tự cái này 3 tòa Tinh sơn. Ta qua bên kia nhìn xem. Chương 535, hủy diệt chương 535, hủy diệt ta cũng đi. U nhàn nhạt mở miệng, nàng cặp kiết như bầu trời đêm giống như thâm thúy đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng quét Phương Giao một chút, nhìn như lơ đãng, lại cất giấu mấy phần khó mà nắm lấy dị sắc. Sau một khắc, nàng tiêm ảnh nhoáng một cái, liền đã bước ra lao đi. Cho ăn. Các ngươi đều đi, đạo tự cái này 3 tòa Tinh sơn làm sao bây giờ? Ai đến công? Dạ Nhu đứng giữa không trung, lông mày cau lại, rốt cục lộ ra một chút thiếu nữ nên có bất đắc dĩ biểu lộ. Nhưng đáp lại nàng, chỉ có Phương Giao lơ lửng không cố định tiếng nói, thiên mệnh bị nốt, Đồ Bi lại không tại, đạo tự đại thế đã băng. Cương giả tối đỉnh chỉ còn mặt quỷ kia thiếu niên mà thôi, liền giao cho ngươi kết thúc, thần thông quảng đại Dạ Minh chủ. Nàng mang theo cười khẽ, thân ảnh đã đi xa. Dạ Nhu đứng lặng trên không trung, đưa mắt nhìn hai người bóng lưng đi xa. Nàng như cũng mỉm cười, nhưng này ý cười phía sau, ánh mắt chỗ sâu, lại lặng yên hiện ra một sợi cơ hồ không thể nhận ra bi ai chi sắc. Nàng khẽ thở dài một hơi, thu hồi dáng tươi cười, một lần nữa nhìn về phía đạo tự 3 tòa Tinh sơn. Sau đó, nàng khẽ môi khẽ mí môi, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu tấn công núi. Giờ phút này, Lục Ly cùng Đồ Bi chém giết, đã đến thảm thiết nhất tình trạng. Hai người quyền quyền đến thịt, máu thịt bé bét, tứ chi nhiều chỗ vỡ vụn, ngay cả xương cốt đều ở bên ngoài lẫn. Quyền cước tương giao ở giữa, đã nhìn không ra chiêu thức, duy dương nguyên thủy nhất liều mạng bản năng. Mặt đất bị bọn hắn va chạm kéo ra từng đạo khe rãnh. Hai người cùng hung lấy, giống như là hai đầu bị ép vào tử địa hung thú, tại mảnh này phong linh tử vực bên trong, dùng tàn bạo nhất phương thức quyết định sinh tử. Đồ Bi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cắn răng gầm nhẹ, ta chưa bao giờ nghĩ tới, tại cái này kim đan chi cảnh, lại thực sự có người chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, có thể cùng ta một trận chiến đến cùng. Tiêu Xá, ngươi thực sự vượt quá ta dự kiến. Lục Ly đồng dạng ho ra tạng phủ cặn bã, sắc mặt giữ tận lại ý cười sâm nhiên, cũng vậy, Đồ Bi đại sư nhục thân Phật thể, có thể sừng kim thân bất hoại. Ta nhìn, sợ là cùng giai chân linh đều muốn nhượng bộ lui mình. Hai người ngoài miệng nói kính nể, quyền cước lại càng phát ra tàn nhẫn. Máu tươi như mưa vẩy xuống, tung tóe nhiễm Phật tượng kim quang. Từ tu sĩ tầm thường xem ra, hai người còn tại giằng co, nhưng cường giả chân chính sớm đã nhìn ra, Đồ Bi, bại cục đã định. Đồ Bi, khí tức đang không ngừng suy kiệt, mà Lục Ly lại càng đánh càng mạnh. Phật tượng kim quang đột nhiên dần tối, phong linh lực lượng của lĩnh vực ngay tại sụp đổ. Đồ Bi thần sắc rốt cục thay đổi. Hắn biết, một khi Phật tượng này lĩnh vực sụp đổ, hắn liền lại không có sức đánh một trận. Hiện tại, bằng vào hắn mạnh nhất nhục thân đối cứng đều không thể áp chế đối phương, như lại để cho người này khôi phục linh khí, khống chế cái kia lôi xí pháp bảo, vậy hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu tử vô sinh, không phải khoa trương, mà là hiện thực. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ ở nhục thân chi đạo bên trên bị bại như thế triệt để. Trận này cược mệnh liều mạng, hắn thua cuộc. Hắn nhìn xem Lục Ly, khoe miệng đột nhiên treo lên một tia đau thương nụ cười, chậm rãi hỏi, Tiêu Xá, ta hỏi ngươi, ngươi là tự liệt ta? Lời này vừa nói ra, Lục Ly con ngươi co rụt lại, đáy mắt một sợi sát cơ lặng yên lóe lên, lập tức lại bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Không phải." Đồ Bi lại nhẹ giọng cười, "Ta cũng hy vọng ngươi không phải. Vậy liền để ta đến tự mình xác nhận đi." Lời con chưa dứt, Đồ Bi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hắn vết rách lan tràn, kim quang Phật tượng đồng dạng rạn nứt, từng sợi kim mang hỗn hợp máu tươi từ thể nội phun ra ngoài. "Ta, Đồ Bi, kiếp này tu Phật, độ nhân độ mình, đã không cách nào thắng ngươi, lợi dụng ta cái mạng này, phá ngươi chi thân. Liên để thế nhân nhìn xem, ngươi đến cùng có phải hay không tự liệt? Có chết, ta không hối hận." Vâng. Phật tượng nổ tung, nhục thân sụp đổ. Lực lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ khu vực, thiên địa biến sắc. "Đồ Bi, vậy mà quả quyết tự bạo." Lục Ly thần sắc đột biến, hoàn toàn không ngờ tới, bực này thế lực cao cấp chuyển thừa giả, lại sẽ quả quyết đi đến một bước này. Hắn lập tức ý đồ thôi động lôi xí thoát thân, nhưng này Phật tượng lĩnh vực áp chế, tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên, không chỉ linh lực đứt từng khúc, ngay cả nhục thân đều phảng phất lâm vào vũng bùn, nặng nề như núi, không thể động đậy. Nhưng chân chính làm cho Lục Ly kinh hãi, không phải Đồ Bi tự bạo, mà là tôn kia màu vàng Phật tượng tự bạo. Từ trong đó truyền đến hủy thiên diệt địa uy năng, Lục Ly cơ hồ lập tức đánh giá ra, Phật tượng này tuyệt đối không phải phổ thông pháp bảo, nó cấp độ chỉ sợ đã vô hạn tới gần linh bảo. Thậm chí, cùng trong tay hắn món kia mạnh nhất pháp bảo Cửu Long Ấn so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Như vậy cấp bậc tự bạo được ra, cho dù là hắn, cũng ngửi được mùi vị của tử vong, đó là chân chính trên ý nghĩa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có đường lui nữa. Lục Ly cắn răng, giáng chống đỡ lấy cơ hồ nổ tung ngũ tạng lục phủ, gắt gao thôi động vị cốt. Trong nháy mắt, một đoàn nồng đậm đến cực hạn hắc khí từ hắn thể nội tuôn trào ra, đem hắn cả người triệt để bao khỏa. Cùng một thời gian, tất cả người vây quanh tâm thần câu chiến, sắc mặt đại biến, thậm chí không kịp thoát đi. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa tự bạo trùng kích, như một đóa mây hình nấm xé rách thiên địa, phương viên trong trượng, khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cách gần đó quan chiến tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cuồng bạo linh áp phá tan thành từng mảnh. Thiên địa lặng im, trăm dặm phế tích. Mà ở phía xa đạo tự Tinh Sơn chi đỉnh, vị kia người khoác hắc bảo mặt quỷ thiếu niên, chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Đó là một tấm lạnh lùng mà tuổi trẻ mặt, mặt mày ở giữa tràn đầy trầm thống, lại không một tia mềm yếu. Hắn nhìn cái kia bay lên mây hình ấm, trong mắt cảm xúc cuộn, cuối cùng ngưng làm một bôi băng hàn sát ý Đồ Bi đại sư. "Đi tốt, nếu ta có thể rời đi cái này Vân Châu, ta tất mời ta sau lưng tông môn xuất thủ, triệt để đem nó bắt được." Hắn chậm rãi đưa tay, một thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Đúng lúc này, một trận phô thiên cái địa gầm thét từ chân núi phương hướng truyền đến. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp ở dưới chân núi, lít nha lít nhít thân ảnh như thủy triều đánh tới. Yêu tộc, U Dạ Ly tu sĩ cùng nhau mà tới, sóng dữ bình thường quét sạch lên núi, khí thế như hồng. Hắn ánh mắt lại không ai điếu, chậm rãi cúi người, trên lưỡi đao chọn, thân ảnh như cung căng cứng, sát cơ sôi trào. Phong bạo lấy trung tâm chiến trường khuấy động mà mở, trực tiếp bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Nguyên bản còn tại không trung tiến đến u cùng phương giao, đột nhiên thân hình chỉ trệ. Vâng. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích của tới, hai người thân hình trực tiếp bay ngược mấy trượng. Cho dù là bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, cũng không thể không ngưng tụ linh lực ngăn cản. Hai người ở giữa không trung định trụ thân hình, song song sắc mặt đại biến. Bọn hắn liếc nhau, trong ánh mắt lại đều mang tới mấy phần sợ hãi. Ngoài trăm dặm còn như vậy, giữa phong bạo kia người lại nên như thế nào? U Đồng Lỗ co rụt lại, thân ảnh lần nữa lóe lên, hướng phía giữa phế tích bay trốn đi. Phương Giao cũng khẽ cắn môi đỏ, khó được không còn bất cần đời, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, theo sát mà lên. Tại trung tâm phong bạo khoảng 10 dặm, tại Tông Chính Ngọc Phượng phát giác không đúng trong nháy mắt, liền bắt đầu thân ảnh gấp rút lui, lại như cũ chậm nửa phần. Cuồng bạo trùng kích đầm vang quét tới, nàng dưới chân kim liên vỡ vụn, hộ thân linh quang sụp đổ, vài kiện bảo mệnh pháp bảo tại chỗ vỡ nát. Trong miệng nàng máu tươi cuồn cuộn, chật vật đến rối tinh rối mù. Nàng liều mạng trọng thương đại giới, trực tiếp một hơi chui ra khỏi phạm vi nổ. Có thể đang lúc nàng dự định buông lỏng một hơi lúc, đột nhiên phát giác chung quanh tia sáng tối sầm lại. Trong bóng ma, mấy đạo bóng đen đồng thời hiện hiện. Ha ha ha, một tên Ú Dạ Ly nữ tu, tiếng cười quỷ dị, như dạ nha khẽ đều. Tông Chính tiểu công chúa, người thụ thương a, nên chúng ta tới, hảo hảo chiếu cố ngươi. Khác một bên, mấy tên yêu tộc thiên kiêu đồng thời hiện thân, khí tức xâm nhiên, đưa nàng bao bọc vây quanh. Tông Chính Ngọc Phượng sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa tòa kia tiếp cận nhất Nguyệt Sơn Tinh Sơn, thình lình bị lít nha lít nhít phủ văn bao phủ. Ngọn núi phong bế, quang mang lưu chuyển, như là lồng giam. Sắc mặt nàng đột biến, rốt cục ý thức được, thiên mệnh có lẽ xảy ra chuyện. Trong bóng tối, sắc cơ đột nhiên nổi lên, mấy đạo cường giả tiếp cận. Nữ tu kia mang trên mặt mỉa mai ý cười, ngữ khí lại băng lãnh thấu xương, công chúa điện hạ, đừng buồn đấy, hiện tại, xin mọi người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chương 536, tự liệt, hát thủy, quỷ cốt. Chương 536, tự liệt, hát thủy, quỷ cốt. Cách chiến trường xa hơn một chút tu sĩ, giờ phút này cũng từng cái ngã trái ngã phải. Bọn hắn mặc dù kịp thời phi độn, tránh đi kinh khủng nhất hạch tâm bạo tạc, nhưng giờ phút này đều là thân hình lảo đảo, sắc mặt sợ hãi, ngơ ngác nhìn qua vùng thế giới kia đã hóa thành phế tích trung tâm phong bạo. Này nháy mắt, lại không người lên tiếng. Ngu Dao đứng tại một khối tàn phá đá vụn phía trên, toàn thân bị chấn động đến run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Có người mở miệng nói, "Bực này, kinh khủng tự bạo chi uy, hai người kia hẳn là đều đã chết đi." Lời này vừa nói ra, trung quanh tu sĩ đều là im lặng gật đầu, không một người biểu thị hoài nghi. Không ai tin tưởng, có người tại loại cấp bậc này dưới vụ nổ còn có thể còn sống. Cái kia không chỉ là Đồ Bi một thân công lực chút xuống, càng có Phật môn kim tượng bực này đỉnh cấp chí bảo tự bạo. Loại lực lượng kia, ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ cường giả đều muốn thần hồn câu diện. Ai có thể sống sót? Nhưng vào lúc này, Vu Dao ngực chấn động, trái tim như bị kim nhọn đâm vào giống như kịch liệt và đau, nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Nô, hồn huyết." Một khắc này, nàng phát hiện một cái làm nàng khó có thể tin sự thật, trong phong bạo, cái kia đạo đốt hết hết thảy bóng lưng, cái kia không chỉ là Tiêu Xá, hay là Lục Ly. Nàng con người đột nhiên co lại, náo hải bành minh, là hắn. Có thể nàng còn chưa tới kịp kinh hãi, hồn huyết phản phệ thống khổ đã để nàng toàn thân run rẩy, thần hồn như muốn vỡ ra. Đó là, trung mệnh giả sắp chết lúc điểm báo. Ta cũng muốn đã chết rồi sao? Nàng nằm ở tàn thạch phía trên, đau nhức kịch liệt để nàng ý thức mơ hồ, khóe miệng nổi lên tơ máu, thân thể ngăn không được run rẩy. Nàng biết, như Lục Ly coi là thật chết bởi trong gió lốc, vậy bọn hắn ở giữa hồn huyết khế ước cũng sẽ ở hắn chết một khắc, đưa nàng cùng nhau kéo vào hoàn tuyển. Nhưng lại tại cái này sinh tử giới hạn trong mấy mắt, hồn huyết xé rách cảm giác, đột nhiên buông lỏng. Vu Dao sững sờ, cả người phảng phất từ địa ngục biên giới kéo về, nàng điên cuồng thở dốc, giống như là giành lấy cuộc sống mới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nàng kinh ngạc nhìn qua trong khu phế tích kia đường, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ là hắn tại thời khắc sinh tử, giải trừ ta hồn huyết. Sắc mặt nàng tái nhợt, màu môi mất máu, trong mắt lại hiện lên một vòng rung động đến cực điểm cảm xúc. Ngươi, vì sao nàng muốn cho rằng chính mình chỉ là công cụ của hắn? Giờ khắc này ở hắn tự thân sắp chết một khắc, lại buông tha nàng. Nàng thật lâu không động, trong mắt thế giới đột nhiên trở nên phức tạp mà mơ hồ. Trung tâm phong bạo, Lục Ly cơ hồ tại trong nháy mắt bị gạt bỏ. Cho dù là quỷ cốt sức hồi phục, cũng vô pháp tại bực này kinh khủng trong bạo tạc cứu hắn. Nhưng lại tại thần hồn kia chôn vùi sau nhất sát, bộ ngực hắn quỷ cốt ở trong, vô số đen như mực hắc thủy từ quỷ cốt ở trong tuôn trào ra, trong nháy mắt bao khỏa Lục Ly phá toái huyết đủ. Tự liệt, đó là biến thái đến cực điểm sinh mạng thể. Dù là tại bực này giống như diện thế trung tâm vụ nổ, hắn vẫn như cũ không chết. Đương nhiên, hắn vừa rồi cũng xác thực chết một lần. Một khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến Ngu Dao, Linh Hồ, Tiểu Lam, Lang Thánh sẽ theo chính mình ý thức tiêu tán cùng chết đi. Cho nên trước khi chết cuối cùng một hơi, hắn lựa chọn giải trừ tất cả hồn huyết cùng linh khế. Giờ phút này, tại hắc thủy trợ giúp bên dưới, ý thức dần dần quý vị, thần hồn chậm chạp đoàn tụ. Ánh mắt của hắn lại so trước đó lạnh hơn. Mà đồ bi tàn hồn, ngay tại dư âm nổ mạnh bên trong bay nhanh sụp đổ. Ngươi, quả nhiên, ngươi là tự liệt lời còn chưa dứt, đồ bi thần hồn triệt để phá toái, hồi phi yên diệt. Lục Ly thân thể mặc dù phá toái đến cực hạn, ngay cả linh khí đều không thể lưu chuyển, nhưng hắc thủy lại như vật sống giống như trào lên quay cuồng, thay thế huyết dịch ở trong cơ thể hắn điên cuồng tái tạo. Cấp độ kia tự lành tốc độ, thậm chí vượt xa lúc trước xe ngựa thiếu niên. Giờ phút này, toàn thân hắn vặn vẹo biến hình, nước xương nước gân, nhưng huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dựng lại, giọt giọt hắc thủy thẩm thấu xương cốt, từng tấc huyết nhục một lần nữa sinh trưởng. Hắn không có khả năng động, chỉ có thể ngã trong vũng máu, nhìn xem sinh cơ chạy trở về. Nhưng lần này tử vong đại giới cực nặng, trí nhớ của hắn cùng tình cảm sập. Lần này tử vong chân chính sau, trí nhớ của hắn phảng phất đã mất đi neo điểm, cực nhanh, tàn khốc trong đầu trôi qua. Ai? Hắn thì thào, ánh mắt mê mang. Cái thứ nhất trong đầu bị xóa đi là Cửu trưởng lão. Trong nháy mắt, từ trong đầu hắn bị nổ tận gốc. Ngay sau đó là mặt khác khuôn mặt quen thuộc, thanh âm, khí tức, tình cảm, danh tự, chi tiết, từng cái biến mất, như là từ từng tờ một trong tập tranh xé toang nhân vật. Hắn thậm chí không biết mình quên cái gì, chỉ cảm thấy tim rỗng một khối, càng ngày càng không. Theo huyết nhục gây dựng lại, thân hồn trở về cơ thể, trong đầu ký ức cũng bắt đầu đồng bộ dựng lại. Có thể càng nặng cấu, lãng quên đến càng nhanh. Rốt cục, một vòng hồng y thân ảnh hiện hiện. Đó là Thu Nguyệt. Một khắc này, Lục Ly trong mắt thần quang tỏa ra, hắn dốc hết toàn lực giơ tay lên, y đồ đi nắm chặt cái gì. Thu Nguyệt hầu run rẩy, chỉ phun ra một chữ, xuống một chữ, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn đã quên. Trong con mắt của hắn hiện ra trước nay chưa có bi ai. Vào thời khắc này, đầu óc hắn chỗ sâu, bộc phát ra một đạo rung động tâm hồn gào thét. Đó là nữ tử nguyên bản như thiên lại thanh âm, giờ phút này lại như thê lương thú giống giống như thống khổ. Tháng. Ngươi, không, có thể, quên, ta. Trong thanh âm kia, mang theo vô tận phẫn nộ, đau buồn, chấp niệm cùng không cam lòng, như lôi đỉnh xuyên qua thức hải. Lục Ly đột nhiên chấn động. Trong thần hồn, quần quần ký ức, bắt đầu điên cuồng chạy ngược về đầu óc hắn. Thu Nguyệt. Cái kia huyết ý thân ảnh. Nàng từng chút bị một lần nữa chắp vá đứng lên. Hắn cắn răng, gian nan nói nhỏ, tốt. Ta không quên mất. Cái kia băng tán đến chín thành ký ức, rốt cuộc ngừng, thậm chí bắt đầu chạy trở về. Cái kia đem hắn một chút xíu nuốt hết hắc thủy chi lực, bị hắn lại một lần nữa áp chế. Theo cái kia điên cuồng sụp đổ ký ức dừng lại, Lục Ly thể nội quần quần hắc thủy cũng bắt đầu thối lui, một lần nữa trở về quỷ cốt ở trong. Giờ phút này, trong cơ thể hắn quỷ cốt chậm rãi sáng lên, như cho tàn chỗ sâu một đường ánh sáng nhạt, tại huyết nhục cùng xương cốt giao giới trong khe hở, lặng yên lưu chuyển. Không còn là giữ dần khôi phục nhưng lại bạo lực thôn vệ ký ức hắc thủy, mà là quỷ cốt cái kia nguyên thủy nhất khôi phục chi lực, đang trầm mặc cứu hắn. Sức khôi phục mặc dù kém xa hắc thủy cường đại, lại sẽ không lại tiếp tục ăn mòn trí nhớ của hắn, tình cảm của hắn. Hắn từ một trận hẳn phải chết trong gió lốc, tại hắc thủy cùng vị cốt xào rượu chuyển hóa ở trong, ngạnh sinh sinh kéo lại được một hơi. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại phát hiện cái gì, hắn nằm ngửa, lồng ngực có chút chập trùng, một bên ho ra máu, một bên cười. Quỷ cốt cùng hắc thủy, nguyên lai không phải cùng một bọn. Hắc thủy chỉ là sống nhờ tại quỷ cốt bên trong ký sinh trùng, thời khắc chờ lấy triệt để thôn vệ ta. Quỷ cốt lại là đang một mực yên lặng bảo hộ lấy ta, quỷ cốt mới là chính ta đồ vật. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắc thủy giữ dằn mà điên cuồng, tự tiện thôn phệ ký ức, thôn phệ lý trí. mà quỷ cốt, nhưng thủy chung tại hắn yếu ớt nhất một khắc, yên lặng đem hắn kéo về nhân gian. Chương 537, U sát ý chương 537, U sát ý nơi xa, hai vệt độn quang chạy nhanh đến, hóa thành hai đạo thân ảnh vòng dài, lướt qua chiến trường vết tàn, cấp tốc rơi xuống. Lục Ly lặng lặng nằm trong vũng máu, thân hình sớm đã duy trì không nổi, biến hình thuật vỡ vụn, mặt mũi của hắn triệt để bại lộ. Hai người khi nhìn rõ Lục Ly sau, thần sắc đồng thời biến đổi. Thật là ngươi sau đó, Phương Giao đông nhiên tiến lên một bước, vành mắt phiếm hồng nói Tiêu Lân, ta hỏi ngươi, ca ca ta đâu? Lục Ly không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, ánh mắt vô hồn mà mỏi mệt. Ta không biết. Vậy ta hỏi ngươi, cái kia truy sát người mà đi xe ngựa thiếu niên đâu? Bị ta giết. Nghe vậy, Phương Giao thân thể cứng đờ, nói ca ca ta cùng xe ngựa kia thiếu niên đã linh khế, ngươi giết thiếu niên kia, liền mang ý nghĩa ca ca ta cũng đã chết. Ca ca ta chết. Đạt được kết quả như vậy, Phương Giao trong mắt nước mắt lập tức phun ra ngoài, trong cơ thể nàng khí tức đều trong nháy mắt hỗn loạn lên, bắt đầu sao động bất an. Giờ phút này, U đột nhiên cất bước hướng về phía trước, bộ pháp không nhanh không chậm. Lục Ly khẽ ngẩng đầu, hắn từ trước đến nay đối sát ý cảm giác không gì sánh được rõ ràng. Phương Giao, linh lực của nàng sao động, lại đối với hắn không thực lòng sát cơ. Nhưng U, hắn giờ phút này lại tại trên thân nó, cảm nhận được một cô mãnh liệt sát ý. Lục Ly nhịn không được mở miệng hỏi, U, ngươi vì sao muốn giết ta? U rốt cục dừng bước lại, nhìn xuống hắn, bởi vì ngươi là toàn bộ cốt tộc tội nhân. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng cực sâu cảm xúc, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, phản đồ. Máu từ khóe môi đốn lượn trượt xuống, Lục Ly nói ra, ngươi không giết chết được ta. Ngươi như giờ phút này động thủ với ta, có thể sẽ tạo nên một cái không có chút nào tình cảm, chỉ biết là giết người quái vật. U thần sắc bất động, trong mắt không có một tia dao động, ngươi cho rằng ta hôm nay tới đây sẽ không có chút nào chuẩn bị. Nàng một tay khác chậm rãi nâng lên, một đoàn đen kịt quang cầu lặng yên hiện hiện. U quang nặng nề, trên đó cuốn quanh lấy cổ lão quỷ văn, tản mát ra thôn phệ hết thảy tĩnh mịch khí tức. Cái kia thế mà cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh phách một trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly quỷ cốt bên trong hắc thủy liền kịch liệt cuộn, phảng phất bản năng e ngại cái kia quỷ dị quang cầu. Giờ khắc này, Lục Ly triệt để minh bạch, nàng không chỉ muốn giết hắn, nàng thậm chí chuẩn bị đủ để diệt tuyệt tự liệt hắc thủy tiên thiên linh phách. U trong khoảng thời gian này tựa hồ biết rất nhiều liên quan tới cốt tộc bí ẩn, rất nhiều thậm chí ngay cả hắn cũng không biết sự tình. Hắn tại sao lại bị U xưng là toàn bộ cốt tộc phản đồ đâu? Ngươi có biết, từng cái vĩ đại cốt tộc tiền nhân, vì sao toàn bộ biến mất? Ngươi vì sao, hết lần này tới lần khác cũng muốn đi đến đầu này phản bội chi lộ? U thanh âm không có một tia ba động, lại giống như là hàm nhận, từng câu đâm vào Lục Ly ngực. Lục Ly ánh mắt lại càng lúc càng mờ nhạt, thì thào phun ra, trở thành tự liệt, cũng không phải là ta mong muốn. Vì sao ta lại là toàn bộ cốt tộc tội nhân đâu? Rõ ràng, ta cũng đang cực lực khắc chế chính mình tự liệt hóa hắn lời còn chưa dứt, đạo hàn mang kia đã phá không mà tới. U động, nàng không do dự nữa, không chần chờ nữa, nàng không muốn lại nghe, không muốn lại nhìn. Một kiếm này, nàng dốc hết sắc cơ. Giờ khắc này, U chân chính hạ tử thủ, không lưu chỗ trống, chặt đứt hết thảy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang đột nhiên hoành không mà đến, ngăn cản cái kia tất sát nhất kích. Phương Giao xuất thủ, nàng thuật pháp cũng không mãnh liệt, lại sắc bén không gì sánh được, chính giữa U mũi kiếm, đem nó chấn lệch mảy may. Dù vậy, U sát cơ vẫn như cũ của tới, tràn ra mấy đạo tàn mang, có một đạo hay là rơi vào Lục Ly đầu vai. Lục Ly đầu vai nổ tung, máu chảy như suối. Ngay tại này nháy mắt chỉ hoãn, Lục Ly trong ngực túi linh thú đột nhiên nổ tung. Giống U lam lam gào thét mà ra, hàn khí ngút trời. Linh hồ đi theo nhào đi ra, cũng họng thét lên phá âm, nhanh. Tiểu Lam, mau dẫn lấy chủ nhân chạy. Cứ việc linh khế đã giải, cái kia cố tình cảm ràng buộc vẫn còn tại. Tiểu Lam không chút do dự, đột nhiên xông đi lên, một thanh điêu lên Lục Ly tàn phá thân thể phóng tới trên lưng mình. Linh hồ hoa kêu, cũng đi theo nhảy lên U Lam lang quãng, cấp tốc chỉ huy Tiểu Lam chạy trốn. Sau một khắc, một cỗ mùi hôi ẩm vang truyền ra. Áp dao lang thánh cũng từ trong túi linh thú ẩm vang nhảy ra. Bi bi bi. Tiểu Thánh, nhanh lên, thay chủ nhân ngăn lại nữ nhân điên kia. Ngăn chặn các nàng, Vân Châu Tiên Sơn bảo vật, ta để chủ nhân phân người một nửa. Linh hồ lo lắng quát. Có thể lang thánh chỉ là nghiêng qua bọn hắn một chút, ánh mắt lạnh bướt, khóe miệng lại trồi lên một vòng niệm mai cười. Sau một khắc, nó đột nhiên quay thần, gió tanh quét sạch, cũng không quay đầu lại hướng phương hướng ngược phi nước đại. Hống hống hống, nó gầm thét, thanh âm hưng phấn đến gần như điên cuồng, giống như là rốt cục trốn ra khổ hải. Linh hồ tức giận đến mặt đều tái rồi, kém chút ngất đi, ngươi cái này đáng chết bùn thối thu, lại dám vào lúc này phản bội. Ngươi, nàng còn không có mang xong, U Lam Lang đã trở đi nàng cùng Lục Ly phóng lên tận trời, bước như lưu tinh, đạp gió mà chạy. Chạy mau. Linh hồ hoa hoa kêu to, thanh âm đều phá âm, gắt gao ôm Lục Ly, tuyệt đối đừng để nữ nhân điên kia đuổi theo a a a a a. Nhưng nàng chờ giây lát, lại phát hiện hậu phương cũng không động tĩnh. Nàng gáo mắt ngáy mắt, a, không có đuổi, bị tiểu yêu nữ kia cản lại. Mà lúc này, nơi xa không trung, U lánh mắt nhìn chằm chằm xa như vậy đội bóng sói, thanh âm rét lạnh như băng, Phương Giao, ngươi bây giờ cả ta, có biết hay không tương lai sẽ có bao nhiêu sinh linh máu chảy thành sông a? Phương Giao một mặt kiên định, hắn hiện tại vẫn là của ta phò mã, ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta giết hắn. Hắn giết xe ngựa kia thiếu niên, cũng coi là thay ta cùng ca ca báo thù. Ta Phương Giao từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Hôm nay hắn trọng thương, ta sẽ không để cho ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. U đột nhiên quay người rời đi, chờ hắn thương thế tốt lên, ta cùng hắn công bằng một trận chiến chính là. Giờ phút này, U lam lang pha không mà đi, cả cảm nhận được thật không người đuổi theo, linh hồ giờ phút này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rụt lại thân thể nói thầm đứng lên, cái kia cá trạch chết tiệt, nát con run, xấu còn chưa tính, còn dám làm đạo binh, các loại chủ nhân khôi phục, nhìn không đảo ngươi ra. Đống nhiên trong ngực truyền đến một tiếng khàn khàn lại rõ ràng thanh âm, linh hồ, a, chủ nhân. Linh hồ cả kinh lỗ tai đều dựng đứng lên, tranh thủ thời gian cúi đầu. Hiện tại thế cục cũng không tính an toàn, vừa rồi ta chú ý tới, tại cách đó không xa, hoàng triều kia tiểu công chúa Tông Chính Ngọc Phượng cũng đang bị người truy sát. Lục Ly vừa nói, một bên tát lây ra một cái cổ quái ánh mắt bộ dáng đồ vật, ưu quang phun trào, chính là có được tại xe ngựa thiếu niên huyền thao tộc chi nhãn chuyên phá các loại cấm chế trận pháp. Ngươi nghĩ biện pháp đem cái này đồ vật giao cho nàng? Linh hồ khẽ giật mình, ngươi nói là đem cái này huyền tham ăn chi nhãn cho cái kia Ngọc Phượng tiểu công chúa? Không sai, chỉ có để thiên mệnh thoát khốn mới có thể ngăn được ở U Dạ Ly, dạng này ta mới có thời gian dưỡng thương, không đến mức bị người thừa lúc vắng mà bảo. Minh bạch, chủ nhân. Linh hồ lập tức gật đầu, nhãn tình sáng lên, không chút do dự đem ánh mắt kia cẩn thận cất kỹ. Sau một khắc, nàng thân hình nhảy lên một cái, từ U Lam Lang trên lưng nhảy xuống. Chương 538, Ngũ Vực Vương. Chương 538, Ngũ Vực Vương. Đạo tự Tinh Sơn phía trên, mặt quỷ thiếu niên tay cầm hắc kiếm, áo bào phá thoái, độc chiến ngu hoàng các loại cổ tộc thiên tiêu, bộ pháp đã có chút lộn xộn. Thần thông của hắn cực mạnh, nhưng mạnh hơn cũng gánh không được nhiều người như vậy vây công. Ngu hoàng bọn người vẫn luôn tại lưu thủ, trong lòng bọn họ có bài, mặt quỷ này thiếu niên phía sau tông môn lai lịch rất sâu, quanh năm không già, như vực sâu bất chắc. Liền ngay cả ngu gia cũng không muốn tùy tiện gây thù hẳn, không ai muốn người đầu tiên xuất thủ giết hắn. Thả ta rời đi. Mặt quỷ thiếu niên cắn răng giơ kiếm, một kích kéo ra vòng chiến, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nữ tử kia. Nữ tử kia thân mang áo trắng, tóc dài kéo lên, tay cầm một thanh ngân bút treo ở hư không. Nàng mặt mày thanh lãnh, khí chất yên tĩnh không giống nhân gian nữ tử, lại vẫn cứ ép tới toàn trường im mắng. Ta mang theo đạo tự rời khỏi, từ đây không còn đặt chân Vân Châu chi chiến. Đám người bất động. Ngược lại là Dạ Nhu sau lưng, một thiếu niên lạnh giọng nhắc nhở, không thể. Kẻ nói chuyện làn da trắng nõn, vũ quan tuấn lãng, bên mặt mấy quả tàn nhang lại thêm điểm thiếu niên khí. Ánh mắt của hắn một khắc không rời Dạ Nhu, cực nóng sắc của nhiệt. Khương Tiên Trúc, xuất từ nhân tộc thế gia Khương gia, ngày xưa tại tạo hóa cổ tộc một trận chiến bên trong đầu nhập vào Dạ Nhu, từ đây thể chết cũng đi theo. Nếu để hắn đi, ngày sau như thiên mệnh thoát khốn, bọn hắn cùng thiên mệnh triệt để kết minh, đối với chúng ta chính là không chừng chi họa. Trong mắt của hắn tràn đầy ý, sắc cơ không che giấu chút nào. Dạ Nhu lại không ứng thanh, chỉ là trong mắt nhìn qua mặt quỷ thiếu niên, ánh mắt kia ấm nhạt như nước, nhìn không ra cảm xúc. Mặt quỷ thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ta đích xác vô tâm lần nữa tranh đấu Tinh Sơn Nguyệt Sơn, đồ bi cái chết có bí ẩn, liên quan đến trọng đại, cần có người mang ra. Ta có thể lập xuống tâm ma thệ, từ đây không liên quan Vân Châu chi tranh. Dạ Nhu rốt cục mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng, tốt, ngươi đi đi. Nàng thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao tránh ra. Khương Tuyên Trúc sắc mặt không cam lòng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có phản bác nữa. Mặt quỷ thiếu niên có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa phóng ra một bước, chạy bằng khí như dao. Một đạo cực nhanh kình phong chém tới, hắn ánh mắt run lên, trong nháy mắt tế ra một viên pháp bảo, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong gió kia mang theo quỷ dị âm hơi thở, lại trực tiếp chặt đứt hắn cùng pháp bảo tâm thần kết nối. Pháp bảo rơi xuống đất, một đạo như mực sắc bén kiếm mang đã phá thể mà vào, quét ngang ngũ tạng lục phủ. Mặt đen thiếu niên ngay cả dãy rủa cũng không kịp, tại chỗ vẫn diệt, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, lạnh rung chấn động. Một bàn tay giơ tới, trắng non như ngọc, chỉ như gọi hành, lại mang theo lạnh buốt tử ý u nàng từ chân trời mà đến, thân hình tinh tế lồi lõm, người mặc tố ý điệp, khuôn mặt tú mỹ không gợn sóng, giống như là trong họa đi ra nữ tử. Nàng đem tàn hồn thu vào bình ngọc, nhàn nhạt liếc nhìn một phía. Sau một khắc, U lặng yên về tới trong đội ngũ, dáng người lạnh lùng, ánh mắt tiến tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại không người ngôn ngữ. Thời khắc này thương lương được chiến cuộc, đa cùng tông chính cảnh rượu đều bị khốn, U chiến lực ổn ép toàn trường, đã là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nàng vừa rồi rõ ràng vi phạm với Dạ Nhu chỉ lệnh, nhưng không ai dám chất vấn, cũng không có người dám hỏi nhiều. Đám người chậm rãi tán đi, riêng phần mình hướng mặt khác Tinh Sơn tiếp tục tiến lên. Dạ Nhu lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng U, ngữ khí bình thản, "U, ngươi nhìn thấy Lục Ly sao?" U thần sắc như băng, thanh âm lạnh hơn, "Đúng vậy." "Giết hắn?" "Không có. Phương giao tại cản, ta giết không được." Dạ Nhu nghe vậy, mặt mày bất động, lại thấp giọng nói, "Thì ra là thế. Nhưng cứ như vậy, coi như đã thảo kinh xà nha. Ta vốn cho rằng, ngươi nếu thật động sát ý, Phương giao cũng ngăn không được ngươi." Hắn không trốn khỏi, "Có thể ngươi lưu lại tay. Ngươi một màn này, chỉ sợ hỏng vị kia bố trí." U thản nhiên nói, "Không sao. Ta sẽ ở sau đó cùng hắn công bằng một trận chiến, khi đó ta sẽ đích thân giết Lục Ly." Dạ Nhu than nhẹ một tiếng, ngữ khí chợt mang lên một vòng nói không rõ ý vị, "Ngươi biết, chuyện này như bị vị kia phát giác, hắn sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi ngay cả mình khống chế thiên địa linh phách bí mật, nắm giữ cốt tộc một ít bí ẩn, tự liệt một ít bí ẩn, đều tại hôm nay để Lục Ly thấy được chưa? Ngươi đây không phải giết hắn, ngươi là đang nhắc nhở hắn. Nhắc nhở hắn cảnh giác, nhắc nhở hắn coi chúng ta, thậm chí coi chừng chúng ta người sau lưng." Dạ Nhu ánh mắt chậm rãi rơi vào U trên thân, giống như cười mà không phải cười. Lúc trước ngươi lấy U Dạ Ly cái tên này lúc, ta liền đoán được ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn nhắc nhở ta, chớ năm đó tình nghĩa. U nghe vậy, trầm mặc không nói. Hôm nay, nàng trước khi xuất thủ, hiếm thấy đổi lại nữ trang. Đó là một bộ xanh nhạt tô y, không nhiễm trần thế, bay lượn ở giữa như tuyết ánh sáng sáng trong, kinh diễm đến cực điểm. Nàng bản cực ít hiển lộ nữ tướng, hôm nay lại xưa nay chưa thấy một lần, tựa như một tôn hàn ngọc tiên tử hạ phàm. Nếu bàn về dung mạo, nàng chỉ sợ cùng Phương Giao cùng Du Diệu Diệu cũng không kém bao nhiêu, diễm ép chúng tu. Nhưng nàng giờ phút này chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt như không hề bận tâm. Nửa ngày, U mới thấp giọng mở miệng. Ánh mắt của nàng rốt cục có ba động, thanh lanh trong mắt hiện lên một tầng khó mà diễn tả bằng lời đau thương. Dạ Nhu, ngươi cứ như vậy tin tưởng vị kia lời nói sao? Ta, ngươi, Lục Ly, ba người chúng ta, chẳng lẽ không phải cùng nhau từ nơi đó đi ra à? Chúng ta mới là bằng hữu. Thanh âm của nàng mang theo một chút chát chát ý. Dạ Nhu trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra, ta nhân quả xương nói cho ta biết, vị kia mới là vùng thiên địa này hy vọng. Mà Lục Ly, trên người hắn chỉ có hủy diệt cùng hắc ám. Nàng nhìn xem U, thần sát thanh đạm, chúng ta không thể để cho tình cảm trói buộc phán đoán của chúng ta. Vị đại nhân kia đã một người thống ngự Vân Châu Nam Vực, sự cường đại của hắn là người ta, thậm chí Lục Ly đều khó mà tưởng tượng tồn tại. Câu nói này rơi xuống, U kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Vân Châu chín vực bên trong Nam Vực đã đều bị hắn một người thống lĩnh rồi sao? Nàng nói nhỏ lấy, giống như là thì thào lặp lại, lại như là bản thân xác nhận. Trong đầu, đạo thân ảnh kia lần nữa hiện hiện. Nam tử kia mi tâm một đạo bạch ấn, tuấn tú như thần linh, tựa như đạp tuyết mà đến trích tiên, cao ngạo tuyệt thế, không mang theo nửa điểm phàm trần chi khí. Thương Lương Vực, tứ đại thế lực chiến đấu đến nay đều không thể nhất thống, có thể bị kia, hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền san bằng Nam Vực, trấn áp hết thảy, đứng ở Vân Châu chi đỉnh, trở thành Nam Vực chi vương. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện hiện kinh hãi. Bây giờ, Vân Châu chín vực đã có sáng tỏ phân hóa, Long Thiên vực sớm đã biến thành đồ tràng, bị một đầu đế mạch cựu đầu ngao quét ngang, máu chảy thành sông, không người còn sống. Thương Lam vực thì do một vị nữ tử thần bí chủ trưởng, không động một binh một tốt, càng đem đầy vực tu sĩ cảm hóa quy tâm, cấm chỉ giết chóc. Một cái cực đoan giết chóc, một cái cực đoan từ bi. Lại thêm Thương Lương vực cùng một cái khác vực, thế cục hỗn loạn chưa định, các đại thế lực còn tại lẫn nhau đấu đá, mà bị kia đã triệt để khống chế còn lại năm vực, Thiết Mạc Giang Lâm, Sơn Hà đều là nằm. Nam vực vào hết trong lòng bàn tay. U đứng trong gió, chợt thấy một hơi khí lạnh thấu xương mà đến. Nàng La Lục Ly cảm nhận được bi ai, không biết hắn đem đối mặt đến cùng là bực nào kinh khủng địch nhân. Chương 539, Thương Lương vực lôi đài. Chương 539, Thương Lương vực lôi đài. Bị kia mới là chúng ta cốt tộc chân chính hy vọng. Dạ Nhu nhẹ nói lấy, ngữ khí bình tĩnh, lại câu câu như đinh. Ngươi nhất định là cốt tộc sắc bén nhất mâu, ta là cốt tộc tỉnh táo nhất đại não, mà hắn là tòa núi cao kia, là chúng ta mâu cùng não phương hướng cùng ý nghĩa. Chúng ta số mệnh không phải Lục Ly, là phụ tá hắn, là để cốt tộc lại thấy ánh mặt trời. Dạ Nhu mỉm cười, thời hợt bồi thêm một câu, thậm chí người ta đều nhất định là hắn tương lai vương phi. Bất quá tại cái này Thương Lương vực bên trong, ta sẽ không lại đối với Lục Ly xuất thủ, thậm chí ngay cả cái này Thương Lương vực Nguyệt Sơn ta đều có thể cho hắn, cũng coi như báo đáp hắn năm đó giúp ta đoạt được tạo hóa thánh nữ tình nghĩa. Lục Ly tối thiểu đến thấy tận mắt gặp vị kia, nhất định làm cho cả đại thiên giới đều cúi đầu xưng thần đại nhân. Dứt lời, nàng quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Dạ Nhu, ngươi liền không muốn phản kháng a? U rốt cục mở miệng, thanh âm có chút căng lên, ta biết ngươi cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Dạ Nhu thân hình dừng lại, lại chưa quay đầu, chỉ để lại một câu, Lục Ly có lẽ sẽ mượn cái kia Ngọc Phượng tiểu công chúa chi thủ phá ta vây khốn thiên mệnh cách cục. Ngươi đi tóm lấy nàng, đừng để nàng đắc thủ gió thổi qua tinh sơn chi đỉnh, bóng đêm sâu thẳm. Thân ảnh của nàng từ từ đi xa, rơi vào u trong mắt, lại đặc biệt cô đơn. Tấm lưng kia rất nhỏ, lại giống con cả một tộc đàn vận mệnh. Thiên mệnh bị nhốt tinh sơn, cửu vĩ cùng u dạ ly dốc toàn bộ lực lượng, đạo tự phòng tuyến cơ hồ trong một đêm toàn diện sụp đổ. Đạo tự lại không cùng hai thế lực lớn bình khởi bình tọa đàm phán tư cách, nguyên bản chỗ theo ba tòa tinh sơn bị u dạ ly trực tiếp cường thế bật lấy, cờ xí thay đổi, gió tanh mưa máu. Càng làm cho người ta kinh dị chính là u dạ ly cùng cửu vĩ cũng không dừng bước nơi này. Có người ẩn ẩn phát giác, bọn hắn lại muốn lấy bảy tòa tinh sơn làm cơ sở điểm, toàn diện quyết trường, đem toàn bộ Thương Lương vực tiên sơn toàn bộ đặt vào khống chế. Dựa theo xu thế này xuống dưới, phàm là không quy thuận tại cửu vĩ cùng u dạ ly tu sĩ, vô luận trước đây là thiên mệnh, đạo tự hay là trung lập tán tu, đều sẽ tại cả hai liên quân trước mặt bị ép giao ra địa bàn, khí thủ tiên sơn. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ngay tại thời khắc quan trọng nhất này, Ngọc Phượng tiểu công chúa lại giết ra khỏi chúng đây, trước mặt mọi người lấy ra một cái quỷ dị ánh mắt pháp bảo, cưỡng ép xé rách phong cấm thiên mệnh tinh sơn cấm chế. Một khắc này, phong sơn sụp đổ, thiên mệnh tàn quân phá trận mà ra, khí tức như núi, bay về chiến trường. Thế nhưng, lần này trở về, lại không còn là thủ, mà là bị thua trở về. Bởi vì đỉnh cấp chiến lực đều bị khốn tại hạch tâm, thiên mệnh một phương ngoại giới lực lượng gần như bị thanh tẩy hầu như không còn. Đối mặt cửu vĩ cùng ngũ dạ ly liên quân tiết huyết tiến lên, thiên mệnh đã lại không phản công chi năng. Cuối cùng, thiên mệnh cúi đầu, chủ động đưa ra đàm phán thỉnh cầu. Tại ba bên nghị hòa phía dưới, chiến cuộc im bặt mà dừng. Thiên mệnh có thể giữ lại một tòa tinh sơn, cung cấp dưới 50 tòa phổ thông tiên sơn, lay lắt thở dốc. Mà cuộc phong ba này sở dĩ có thể lắng lại, thiên mệnh nguyện ý thỏa hiệp, còn có một cái càng rung động nguyên nhân, cửu vĩ cùng ngũ dạ ly cũng không dự định độc chiếm Nguyệt Sơn. Tương phản, bọn hắn cùng nhau tuyên bố, kể từ hôm nay, Nguyệt Sơn là lôi, khai sơn lập đài. Thương Lương vực tất cả thiên tiêu đều có thể lên đài một trận chiến. Người mạnh nhất, độc chiếm Nguyệt Sơn. Lời vừa nói ra, Thương Lương vực chấn động. Nguyên bản khẩn trương đến cực hạn các tu sĩ, trong nháy mắt chuyển hướng phấn khởi, vô số ánh mắt đều là nhìn chăm chú về phía tòa kia sắp hóa thành thiên tiêu sinh tử sân khấu, Nguyệt Sơn. Các phương tiên tiêu, dù dịch, gió nổi mây phun, Trong lúc nhất thời, khu vực hạch tâm bên ngoài, tu sĩ như nước thủy triều, vô số tu sĩ bắt đầu đi Nguyệt Sơn, chỉ vì thấy Thương Lương vực người mạnh nhất sinh ra. Có người suy đoán, là U Dạ Ly trận doanh lũ lánh diễm sắc bén, thần bí khó lường, cũng có người phỏng đoán, là Thiên Mệnh Đại Long hoàng tử, tông chính cảnh diệu một thân quần quần hoàng khí, sở hướng vô địch, càng có người chắc chắn, là cái kia từ ngoại vực giết vào cường giả bí ẩn, đã. Đương nhiên, còn có thanh âm khe khẽ bàn luận, là vị kia từng chém đồ bi, bây giờ hành tung không rõ Tiêu Xá phải chăng cũng sắp xuất hiện. Một trận chân chính Thương Lương vực vương tọa chi tranh đã lặng yên mở màn. Giờ phút này, khoảng cách đồ bi một trận chiến đã qua đi một tháng. Lục Ly lặng thân tại Thương Lương Sơn lâm chỗ sâu, ẩn tích không ra, rốt cục đem thương thế đều điều dưỡng phục hồi như cũ. Hắn ngồi xếp bằng, đan hỏa nhảy nhót trong tay tâm, ánh lửa thăm thẳm, chiếu mặt đỏ bằng. Hắn một bên ngưng thần đọc quang ngọc giản, một bên tinh tế điều khiển đan hỏa, luyện chế lấy một cây hiện ra sâm bạch cốt quang, cốt mâu. Đây chính là hắn sắp thành hình bản mệnh pháp bảo. Thiếu đi cựu trưởng lão chỉ đạo, chỉ dựa vào sức một mình tế luyện vật này, quá trình gian nan đến cực điểm, có chút sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, đều bị Lục Ly vô cùng mạnh thần thức lực khống chế, miễn cưỡng ổn định hòa hầu, vạn hồi thất bại bên dưới. Đột nhiên, một đạo lại dương dương mang theo ý cười tiếng nói từ bên cạnh truyền đến, "Ai nha, ta tốt phò mã, bất quá chỉ là luyện cái bản mệnh pháp bảo thôi. Làm sao khiến cho cùng liều mạng một dạng?" Người nói chuyện, dáng người vũ mị, trong mắt mỉm cười, lại tự mang mấy phần giảo hoạt cùng trêu tức, chính là Phương Giao. Nàng dựa nghiêng ở cách đó không xa trên tảng đá, hai chân trùng điệp, tùy ý quơ, thần sắc hài lòng, nhìn như lững hờ, kỳ thực ánh mắt không rời Lục Ly trong lòng bàn tay đang hỏa. Tại nàng một bên, nho nhỏ linh hồ bảo trì ngân bạch cáo thân, chính ngồi xuống lấy, cái đôi đứng thẳng, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, thời khắc phòng bị. Linh hồ từ cùng Lục Ly sau khi tách ra, thành công đem huyền thao tộc chi nhãn giao cho tông chính Ngọc Phượng. Không ngờ, nhiệm vụ vừa xong, ngay tại trong núi rừng bị vị này xuất quỷ nhập thần hồ tộc nữ tử chặn đứng bắt được. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, Phương Giao cũng không ra tay với nó, thậm chí đối với Lục Ly cũng không có biểu hiện ra mảy may địch ý xoắn xuýt liên tục đằng sau, linh hồ cuối cùng là mang theo Phương Giao tìm được Lục Ly chỗ ẩn thân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly gật đầu đáp ứng đằng sau quyết định. Nếu không có như vậy, coi như Phương Giao từng tại U tập sát Lục Ly thời điểm xuất thủ cứu hắn, linh hồ cũng sẽ không tự tiện vì nàng dẫn đường. Đầu này tiểu hồ ly trong lòng rất thông minh, biết người nào có thể mang, người nào không thể trọng. Lục Ly thần sắc bất động, ánh mắt một cái chớp mắt chưa ly hỏa diễm, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, "Phương Giao công chúa, tại hạ hoàn toàn chính xác không sợ trường linh khí chi đạo, đây là ta cuộc đời lần thứ hai luyện chế pháp bảo, có chút khẩn trương, không thể tránh được." Một bên linh hồ nhô lên nho nhỏ lồng ngực, trông mong vì chủ nhân chỗ dựa, chính là chủ nhân đã đầy đủ người tiên, sao có thể mọi thứ đều tinh thông? Hắn là thiên tài, cũng không phải quái vật. Phương Giao nghe vậy lại cười, thanh âm mị mà không tầm thường, mang theo một tia trêu tức, "Tiểu hồ ly, ngươi cũng là ta hồ tộc huyết mạch đi. Bản công chúa thế nhưng là các ngươi hồ tộc hoàng mạch công chúa, ngươi như thế giúp người ngoài nói chuyện, có phải hay không nên đánh?" Nàng nói, nhíu mày lại, ánh mắt giống như cười mà không phải cười rơi vào linh hồ trên thân. Linh hồ lập tức dùng mình một cái, thân thể nhỏ hướng Lục Ly bên chân co rụt lại, cái đôi dán chặt lấy, lỗ tai tiêu nhịu xuống, một mặt cảnh giác. Nó là thật có chút sợ nàng. Huyết mạch áp chế là đến từ bản năng ý sợ hãi, ngân nguyệt hồ tộc hoàng mạch truyền thừa, tại thượng cổ lúc chính là toàn bộ hồ tộc vương giả huyết thống, mà Phương Giao chính là thế hệ này duy nhất đã thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch tồn tại. Tiểu linh cáo mặc dù cơ linh, mỗi lần bị Phương Giao như thế nhìn chằm chằm, lập tức sợ, chỉ thấp giọng nói thầm, "Cáo không nói chủ, cáo không nghị hoàng. Ta chỉ là đau lòng chủ nhân mà thôi thôi." Chương 540, ngân nguyệt chương 540, ngân nguyệt. Nhưng vào lúc này, Lục Ly thần sắc biến đổi. Trong tay hắn đan hỏa bỗng nhiên nhảy lên, giống như là bị lực lượng vô hình nào đó trêu chọc, giống như sao động không chỉ, ánh lửa cuồng loạn bốc lên. Hắn cau mày, hai ngón ngay cả bóp, cưỡng ép áp chế đan hỏa bạo động, tâm thần khẽ động, nhanh chóng đọc qua trong ngọc giản luyện chế khẩu quyết, lâm thời ôm chân phận, y đổ tu bổ chi tiết. Luyện khí tối kỵ phân thần, nhưng hắn giờ phút này đã mất đường lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến đêm khuya, giữa rừng núi gió đêm hơi lạnh. Lục Ly rốt cục thở dài một ngụm trọc khí, đem cái kia hừng hực đan hỏa thu liễm về lòng bàn tay, trước mắt là một cây toàn thân ngân bạch, giống như nguyệt nha sắc bén cốt mâu. Nó lặng lặng nằm tại lửa quận phía trên, phóng xuất ra một loại làm hắn quen thuộc ba động thiên cốt khí tức. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn cốt mâu mặt ngoài, ánh mắt đu hòa, trên mặt hiện ra một vòng khó được hài lòng. Rốt cục thành. Hắn tự nói một câu, lập tức đơn chỉ điểm hướng mi tâm, ngưng ra một sợi hồn huyết, cưỡng ép dung nhập cốt mâu bên trong, sắc mặt cũng bởi vậy trở nên hơi có vẻ tái nhợt. Cái kia cốt mâu phát ra một trận tiêu khẽ, như anh hải sắc hót, mang theo cùng Lục Ly ở giữa linh hồn của mình. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo. Sau đó, liền nên thu nhập thể nội, ngày đêm thai nghén hắn thấp giọng nỉ non, đem cái kia cốt mâu nhẹ nhàng dẫn một cái, lóe lên ánh bạc, cốt mâu đã chui vào thức hải, an tĩnh ngủ say. Lúc này, một đạo lười biếng lại mang cười thanh âm chậm rãi vang lên, "Ta tốt phò mã, ngươi này bản mệnh pháp bảo, đặt tên rồi sao?" Phương Giao chẳng biết lúc nào đứng lên, thức tha dáng người ở dưới ánh trăng có chút chập trùng, chậm rãi đi tới. Lục Ly khẽ giật mình, hắn ngược lại là không có cân nhắc tầng này. "Danh tự?" Hắn nhíu mày, giống như đang suy tư. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nhỏ nhắn mềm mại lạnh buốt bàn tay đã xoa gương mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, Phương Giao dán đến rất gần, thổ khí như lan, "Ta tốt phò mã, liền cứ gọi nó ngân mà đi." Màu sắc của nó, như trăng ngân. Nó hình thái, tựa như mới sinh loan nguyệt. Càng quan trọng hơn, là nó thuộc về ta ngân nguyệt hồ tộc mệnh danh chi ban thưởng. Hương khí đập vào mặt, Lục Ly có chút nghiêng đầu, ánh mắt cùng nàng đối đầu, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngân Nguyệt."
"Tốt, liền gọi nó Ngân Nguyệt."
"Ân." Làm sao có cố kỳ dị hương khí lúc này, một bên tiểu linh cáo ôm cái đuôi nhảy ra ngoài, hừ hừ hai tiếng, ngựa khí hơi có chút ghen ghét, "Tiểu yêu nữ, lại đang cầu dẫn chủ nhân. Chủ nhân ngươi tuyệt đối đừng bị mê hoặc, trên người nàng mùi ta rất quen thuộc." Đây chính là hồ tộc động tình lúc, trên thân không tự chủ được tản ra hương khí. Lục Ly đầu ngón tay một trận, trên mặt có chút cứng đờ. Phương Giao sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm linh hồ, ngựa khí mang theo uy hiếp, "Ngươi vật nhỏ này, có phải hay không muốn được loại bỏ cáo tịch?" "Loại bỏ liền loại bỏ. Ta mới không nhận cái gì hồ tộc hoàng tộc, ta là chủ nhân." Linh hồ không hề nhượng bộ chút nào, tức giận đỉnh trở về. Phương Giao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh lóe lên, trong tay lôi quang nhảy nhót, lạnh giọng nói, "Tiểu hồ ly, muốn ăn đòn?" Linh hồ dọa đến mặt trắng nhợt, xoay người chạy, bên cạnh trốn bên cạnh thét lên, "Chủ nhân cứu ta, Tiểu Lam cứu ta a." Nói, nàng một đầu đâm vào đang đánh khò khè U Lam lang sau lưng, một bên vung chảo chợt vỗ đầu của nó, một bên luận hồ, "Mau tỉnh lại a Tiểu Lam, tiểu yêu nữ điên rồi muốn giết ta." Phương Giao lôi quang đã tới. Chỉ nghe ngao một tiếng hét thảm, U Lam lang còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị điện cả tấm mặt sói run rẩy run rẩy, một chút thoăn đứng lên, lông nổ thành bóng. Linh hồ ôm cổ của nó kêu to, "Chạy mau á Tiểu Lam, tiểu yêu nữ này muốn giết ta diệt khẩu." Hồ tộc động tình đều sẽ phát ra loại hương khí này, ta nói sai sao? Ta nói sai sao? Phương Giao mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, rít lên một tiếng, lôi quang lượn lờ, đang đằng sát khí nhào tới. Tiểu Lam chạy mau. Linh hồ nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến U Lam lang trên lưng, gắt gao đào ở lông sói, cơ móng vuốt nhỏ, hướng chỗ rừng sâu sông. U Lam lang còn một mặt mộng, nhưng bản năng điều khiển đã bốn vó phi nước đại, lưu lại một đường hù dọa phi cầm, sơn lâm nổ làm một đoàn gây rối. Luôn luôn vũ mị bình tĩnh Phương Giao, đây là lần đầu sát khí ngập trời, ánh mắt giống có thể bổ ra điện đến giống như. Tiểu hồ ly, ngươi là thật chẳng sống. Vừa mới nói xong, nàng thân hình lóe lên, lôi quang quả thân, bay thẳng đến cái kia một cáo một sói đuổi theo. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn xem ba đạo thân ảnh giữa khu rừng tán loạn, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ý cười lại không vào đáy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười thu hồi, ánh mắt dần dần lạnh xuống. "U, Dạ Nhu, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì thiết hạ chỗ này bị thương lương bực lôi đài? Là chuyên môn chờ ta đi a?" Nghi ngờ trung điệp, cuốn tại Lục Ly trong lòng, hắn biết, chính mình sớm muộn muốn đạp vào tòa kia Nguyệt Sơn. Cái kia lôi đài, hắn sẽ đi. Cái kia Nguyệt Sơn, là hắn. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào thể nội. Khí tức dần dần ổn, đan điền linh hải chấn động, linh khí bắt đầu ở thể nội như sóng triều động, hắn nhắm mắt thổ nạp, khí huyết phùng lên, một thân tinh khí thần, chính một chút xíu trèo đến đỉnh phong. Ước chừng sau một nén nhang, một ngọn gió quyền tàn ảnh lướt đến. Phương Giao dẫn theo U Lam Lang, một tay lại mang theo linh hồ, giống kéo lấy hai cái bao tải rách giống như đi trở về. Hai linh thú đều là sức đầu mẹ chán, lông tóc dựng đứng, trên thân đen như mực, không cần hỏi đều biết bị sét đánh không chỉ một hai lần. Giờ phút này, hai khuôn mặt đều hiểu xỉu, rụt rè nhìn qua ngồi xếp bằng tu luyện Lục Ly, không nói một lời nút ở trong góc trang oan. "Tiểu hồ ly, ngươi còn có lời nói?" Phương Giao cười lạnh một tiếng. Linh hồ dọa đến ôm chặt cái đuôi, dương mắt liếc một cái Lục Ly, nhỏ giọng thầm thì, chủ nhân, đây là thế nào nha?" Phương Giao nheo lại mắt, nhìn Lục Ly một chút, ngựa khí không còn trêu chọc, ngược lại nhiều hơn mấy phần chăm chú cùng kinh ngạc. "Chủ nhân nhà ngươi, tại Luân Phiên kịch chiến sau, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng là cũng tại chiến ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Đây là muốn trùng kích Kim Đan trung kỳ." Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua cái kia không ngừng xoay tròn linh khí vòng xoáy, ngựa khí trầm thấp lẩm bẩm, "Lục Ly, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc a. Mấy năm trước gặp phải hắn lúc, hắn hay là cái ngưng khí kỳ tiểu tu sĩ, nàng khi đó đã trúc cơ viên mãn. Bây giờ, người này đã muốn triệt để siêu việt nàng, trước nàng một bước vào Kim Đan trung kỳ." Một đêm này, trong núi rừng linh khí đậm đến sắp kết xuất sương mù đến, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách, ngay cả cỏ cây cũng hơi rung động. Cũng nguyên nhân chính là thiên địa dị tượng này, đưa tới không ít yêu thú lặng yên tụ tập. Không ít mắt lộ ra hung quang yêu cầm dị thú, từ tối trong rừng chui ra, dòm ngó nơi đây linh khí cùng người đột phá khí tức. Nhưng còn không đợi bọn chúng tới gần, Phương Giao trên thân lại bỗng nhiên tràn ra một sợi màu bạc nhạt khí tức, tựa như nguyện hoa lưu chuyển, lặng yên quyết tán mà ra. Ngân Nguyệt hồ tộc huyết mạch áp, như sấm bên tai, bay thẳng những yêu thú này hồn phách. Một đầu nguyên bản kích động xích giáp thằn lằn, tại chỗ quỳ xuống đất, phát ra trầm thấp gào thét, lộn nhào trốn vào trong rừng. Những yêu thú khác cũng là trong nháy mắt biến sắc, chạy tứ tán, không còn dám gần phía trước nửa bước. Sơn lâm một lần nữa quy về yên tĩnh. Tinh thần rời chuyển, thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến tảng sáng thời gian, một sợi hướng ánh sáng xuyên tấu lâm sao, chiếu xuống tại Lục Ly trên thân. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Bá. Hai đạo ngân lam sắc điện quang từ trong đồng tử lướt đi, thẳng quán trường không. Một cỗ cuồng bạo linh áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, chấn động đến mặt đất đá vụn tuôn rơi mà rơi. Linh toàn băng tán, linh hải quy nhất, tất cả sao động rốt cục lắng đọng xuống. Lục Ly phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, trong mắt quang mang như đuốc. Kim Đan trung kỳ chương 541, tạo hóa linh khí dị biến chương 541, tạo hóa linh khí dị biến đột phá Kim Đan trung kỳ đằng sau, so với lúc trước, hắn hôm nay thể nội linh khí hùng hậu đầu chỉ gấp đôi. Hắn yên lặng tính ra, trong cơ thể mình nửa bước linh bảo cửu long ấn, nguyên bản thôi động 3 lần liền gần như khô kiệt, bây giờ lại có lòng tin liền thi 5 lần, mà vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Đây cũng là Kim Đan trung kỳ nội tình. Hắn nghĩ tới đổ bi trận chiến kia, trận chiến kia cực kỳ thảm thiết, cái kia đổ bi chân chính chiến lực, chỉ sợ so ngu hoàng còn mạnh hơn bên trên một đường, chí ít đã bước vào Thiên Châu bảng top 100 hàng ngũ. Nhưng nếu là hiện tại tái chiến, Lục Ly cảm thụ thể nội chậm rãi thai nghén tân pháp bảo, chuôi kia ngân bạch như trăng cốt mâu đang chìm trầm địa rung động, cùng hắn linh hồn cộng minh, phong mang sơ hiện. Nếu là lại đụng bên trên đồ bi, tuyệt sẽ không lại để cho chiến đấu đi đến như vậy thảm liệt tình trạng. Lục Ly trong lòng âm thầm kiên định, trừ tu vi cùng pháp bảo song trọng tăng lên, hắn có được đại mộng thế giới bí thuật, cũng sắp nên đón chân chính viên mãn. Môn địa tử trường viên thế giới truyền đến cấm kỵ thuật pháp, huyết nguyệt thuật. Từ tự liệt tan ra bắt đầu, Lục Ly thuật pháp ngộ tính liền đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, huyết nguyệt thuật không chọn vẹn cấp tốc bị bù đắp, Lục Ly phản phất rốt cục hiểu thấu đáo nó chân chính quý tích cùng logic. Môn này đại mộng chân tôn tự sáng tạo thuật pháp, có thể tại cốt tộc tiên kiêu thể nội gieo xuống ma chủng đợi tu vi của nó đang lâm cao phòng, lại thu hoạch đạo chủng, hóa thành tự thân huyết nguyệt. Nhớ năm đó tại đại mộng thế giới, đại mộng chân tôn 18 đạo huyết nguyệt đều xuất hiện, thì tương đương với 18 vị đỉnh tiêm cốt tộc cường giả dốc hết toàn lực một kích. Trận chiến kia, hắn cơ hồ đem chọn cái mạng chôn vùi, mới thôi phát ra phá cực thiên cốt mạnh nhất một kích, khó khăn lắm phá vỡ đại mộng chân tôn ngưng khí chiếu ảnh. Thay đổi lớn nhất, Lục Ly thể nội tạo hóa linh khí cũng phát sinh một loại nào đó dị biến. Nguyên bản không màu trong suốt linh khí, giờ phút này lại bắt đầu nổi lên nhàn nhạt kim quang. Khí tức này Lục Ly ánh mắt ngưng lại, thể nội cái kia cố từng tại tông chính ngọc phượng trước mặt bị ngắn ngủi áp chế tạo hóa linh khí, bây giờ lại ẩn ẩn thăng hoa đến một loại nào đó hoàn toàn mới cấp độ. Tầng kia màu vàng biến hóa, cùng tông chính ngọc phượng thể nội hoàng khí lại giống nhau đến mấy phần, lại tại trên căn bản càng bá đạo hơn. Cái này phát sinh dị biến tạo hóa linh khí, dù là lại đối mặt tông chính huynh muội hoàng khí, cũng tuyệt đối không thể lại bị chấn áp mảy may. Xa xa phương giao, trong đôi mắt dị sắc chớp liên tục, nàng từ Lục Ly cái kia không che giấu chút nào khí tức bên trong, cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp bách. Đó là một loại so với nàng cái kia từng quét ngang một đời thiên kiêu ca ca còn muốn khí tức đáng sợ. Nhưng nàng còn chưa tới kịp lên tiếng, Lục Ly đột nhiên động, một trường hoành không ý mắng rơi xuống, một đạo do tạo hóa linh khí ngưng tụ thành bàn tay lớn màu vàng nóng vượt ngang hư không, trường phong như phong, không khí trong nháy mắt bị xé nứt trở thành sự thật không ấn dài, ầm vang hướng nàng chụp tới. Phương Giao thần sắc đại biến, quát chói thai lên tiếng, ngươi điên rồi, vì sao đột nhiên ra tay với ta? Trên người nàng điện mang nổ tung, sương mù màu hồng trong nháy mắt từ thể nội phun ra ngoài, đó là ngân nguyệt hồ tộc bản mệnh nguyên vụ, bị hoặc cùng phần diệt cùng tồn tại, trong nháy mắt để thiên địa sao động, nhiệt độ không khí thẳng tắp lên cao. Nhưng mà một trường kia vẫn như cũ ầm vang đè xuống, bàn tay lớn màu vàng nóng thế không thể đỡ, cái kia lượn lờ như yên phấn vụ, lại như giấy bình thường bị quét ngang đập vụn, không hề có lực hoàn thủ. Phương Giao sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, thân hình chật vật lùi lại, liền lùi mấy bước. Nàng tức giận dâng lên, phụ triện, pháp khí ra hết, có thể tất cả công kích tại bàn tay lớn màu vàng nóng trước đều bị từng cái đánh bay, căn bản không tạo thành uy hiếp. Tiểu yêu nữ, thích ăn đòn. Làm rất đúng, chủ nhân. Một bên tiểu linh cáo thấy nhiệt huyết sôi trào, ôm cái đuôi trên mặt đất chữ bính, làm cho tạp vang. Ngao. Ú Lam Lang cũng hưng phấn giống lên một cú họng, lại đột nhiên nghe thấy Lục Ly cuồng tiếu một tiếng, "Tiểu Lam, ngươi cũng tới, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất đến công kích ta." Ân. Ú Lam Lang chính ngập lấy, sau một khắc, cái thứ hai bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang nô ra, hướng nó vào đầu chân xuống. Trường phong kia quá mạnh. Ú Lam Lang căn bản không dám kinh thường, trong miệng phun ra một cỗ lam hỏa, cái kia lam hỏa là thiên phú của nó thần diễm, phân diệt hết thảy, có thể rơi xuống tạo hóa này trên cự trường, lại ngay cả tiếng vang đều không có phát ra, liền trực tiếp bị dập tắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã bị cự trường tóm chặt lấy, không thể động đậy. Ú Lam Lang trong lòng hãi nhiên. Một bên khác, Phương Giao đã thủ đoạn ra hết, nhưng như cũng bị Lục Ly một thanh bắt giữ, dãy rủa không có kết quả. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, Lục Ly ngay cả thần thông cũng không động, chỉ dựa vào cái kia hóa kim sau tạo hóa linh khí, liền trấn áp nàng cùng Ú Lam Lang hai người. Cái kia linh khí màu vàng, khí cơ rộng lớn bá đạo, bình thường thuật pháp căn bản là không có cách dung chuyển, gần như tại đúng nghĩa vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, loại này bất xâm chi lực cũng không phải tuyệt đối, như gặp cường địch nghiền ép, cuối cùng cũng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng ở trong cùng giai, cỗ này linh khí màu vàng gần như vô giải. Tạo hóa cổ kinh quả nhiên phi phàm, ngày xưa liền được xưng linh khí chi mẫu tạo hóa linh khí, giờ phút này dị biến thành kim, nó uy năng càng thêm làm cho người kinh dị. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Phương Giao bị cự thủ màu vàng cao cao bắt, dáng người chật vật, liều mạng giãy giụa, đôi mắt đẹp lại tràn đầy kinh hãi. Nàng trong lòng trầm xuống, hiện tại Lục Ly mạnh ngoại hạng, từ lúc trước cái kia ngưng khí tiểu tu đến trước mắt như vậy như thần như ma tồn tại, mới mấy năm. Tiểu hỗn đản, ta còn đã cứu ngươi, thay ngươi hộ pháp chữa thương, ngươi thế mà trở mặt liền độc thủ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng cắn răng chửi nhỏ, nhưng nàng cũng nhìn ra được, Lục Ly cũng không sắc ý, càng nhiều là sau khi đột phá hư phấn. Cầm nàng đến luyện tập mà thôi. Thật là một cái tên điên. Phương Giao trong lòng giận mắng, sắc mặt càng xấu hổ. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng bàn tay kim mang lấp lóe, lấy tay dẫn một cái, liền đem Phương Giao nhiếp đến phụ cận. Hắn không hề cố kỵ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt giai nhân tuyệt sắc, ánh mắt tùy ý, ngựa khí nghiêng ngẫm, "Phương Giao công chúa, ngươi một mực gọi ta phò mã, cũng không phải gọi không đi. Làm gì, ta cũng phải thu chút lợi tức mới hợp lý, có phải hay không? Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Phương Giao gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên, thân thể cứng đờ, tức hổn hển nhìn hắn chằm chằm. "Ta cho ngươi biết, ngươi không có khả năng làm loạn. Tuy nói ngươi bây giờ thực lực mạnh, ta ngăn không được ngươi, nhưng thật muốn làm cái gì? Cũng phải chờ chúng ta trở về trong tộc, tại kết thúc buổi lễ đằng sau. Hiện tại, tuyệt đối không được." Nàng càng nói càng tức, nhưng cũng càng nói càng chột dạ. Lục Ly nghe vậy cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, "Chớ khẩn trương, ta Lục Ly làm việc, còn không đến mức như vậy bị uội." Hắn giọng nói vừa chuyển, ánh mắt rơi vào nàng mi tâm, "Ta nhớ được ngươi ta lần đầu gặp gỡ, từng nói phải bàn cho ta ngân nguyệt cáo chi huyết, không biết bây giờ có thể hay không thực hiện. Nghe được câu này, Phương Giao mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sáng giọng, ngươi tiểu tử này, tu vi mới lên đến một chút, liền dám đánh ta ngân nguyệt hồ huyết chủ ý. Chương 542, lại đến Nguyệt Sơn chương 542, lại đến Nguyệt Sơn Lục Ly ánh mắt tiến tĩnh, ta sẽ không lấy không. Ngươi như nguyện ý, ta nhưng cầm bất luận cái gì linh tài cùng nhau đổi, vẹn vẹn cầu mở dọn, không thương tổn ngươi căn bản. Phương Giao hừ một tiếng, cuối cùng là cắn răng mở miệng, có thể, trước tiên đem ta bưng ra. Nàng từ ngưng khí bắt đầu, liền bị gia hỏa này hố đến không nhẹ, bây giờ hắn thực lực đại tăng, dứt khoát ngay cả dọa dẫm đều đặt tới trên mặt nổi tới. Lục Ly lúc này mới đem linh khí màu vàng vừa thu lại, tư thái thong dong. Phương Giao đứng vững, sửa sang lại vào áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ta ngân nguyệt hồ huyết làm cái gì? Ta phát giác ta cái này lục âm linh hồ tu vi cũng chạm đến bình cảnh, nếu không có ngoại lực nâng lên, khó mà bước vào kim đan chi cảnh. Ngân nguyệt hồ huyết thiên phú phi phàm, có lẽ có thể thành nó mấu chốt nhảy lên thoại âm rơi xuống. Bên cạnh tiểu linh cáo thân hình bỗng nhiên cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Ly, trong mắt quang mang run rẩy, giống như không thể tin được chính mình lỗ tai. Nguyên lai tưởng rằng chủ nhân trong mắt chỉ có tu hành cùng chiến lực. Linh hồ bị khốn ở trúc cơ đã lâu, tự giác lạc hậu hơn U Lam Lang các cái khác linh thú, theo Lục Ly càng phát ra cường đại, nàng đã cảm giác không thể giúp Lục Ly gấp cái gì, đáy lòng thậm chí có sớm muộn có bị ném bỏ khả năng. Lại không muốn, hắn lại vì nó cầu máu. Trong nháy mắt đó, nho nhỏ cáo mắt nổi lên một tầng thủy quang, không nháy mắt nhìn qua Lục Ly, trong mắt cảm xúc phức tạp lại nóng bỏng. Mà đổi thành một bên, Phương Giao liếc xéo lấy Lục Ly, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt lại lướt qua mỉm cười, thiên tài địa bảo liền miễn đi, bản công chúa đúng vậy hiếm có ngươi rách dưới. Nàng dừng một chút, ngữ khí chợt chuyển, cố ý mang lên mấy phần đố đoán, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, lần sau tu vi ngươi lại đột phá, muốn luyện tập cũng phải nghĩ thông suốt. Lấy thêm ta khi thí luyện thạch, ta thật là muốn trở mặt. Nói đi, nàng nhẹ giơ lên ngón tay ngọc, một sợi quang mang màu hồng từ nàng mi tâm ngưng tụ mà ra, hóa thành một giọt huyền chuyển hô huyết, treo ở lòng bàn tay. Cầm đi đi, lục âm linh hồ cực kỳ thưa thớt, cơ hồ đoạn tuyệt. Dù sao nàng cũng coi như ta hồ tộc nhất mạch dị chủng, ban thưởng nàng ta ngân nguyệt hồ huyết cũng không tính quá phận. Giọt kia huyết quang hơi dạng, tựa như hà sắc lưu ly, ẩn chứa cường đại huyết mạch ba động, vừa hiện hồ tộc huyết mạch tôn quý. Đa tạ Phương Giao công chúa. Lục Ly đem giọt kia hồ huyết phong nhập bình ngọc, tiện tay đưa cho bên người tiểu linh cáo. Tiểu linh cáo tiếp nhận bình ngọc, ôm thật chặt, trong mắt tràn đầy kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là phổ thông huyết mạch, mà là ngân nguyệt hồ tộc hoàng huyết, có giọt máu này, nó bước vào kim đan cảnh khả năng liền tăng lên thật nhiều. Nó ngửa đầu nhìn xem Lục Ly, há to miệng, lại không hề nói gì đi ra, chỉ là hai cái móng nuốt dùng sức ôm bình ngọc không thả. Phương Giao lúc này lại thu hồi ngả ngớn ý cười, thần sắc hơi trầm xuống, chậm rãi mở miệng, ngươi những thiên tài địa bảo kia ta xác thực không thiếu, nhưng ngươi nếu thật muốn còn phần nhân tình này, ta cũng có sự kiện muốn ngươi xuất thủ. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia thăm dò. Lục Ly nhìn xem nàng, thần tình lạnh nhạt, nói đi. Phương Giao trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, khóe môi nổi lên một tia lanh ý, ta cửu vĩ trong trận doanh có cái săn ngày sói đương đại truyền nhân, tên là Dạ Ngụy, ta muốn ngươi thay ta ra tay giết hắn. Lục Ly nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Tốt. Phương Giao theo dõi hắn, ánh mắt hơi liễm, ngựa khí nhu hòa lại mang theo một tia hỏi thăm. Ngươi liền không muốn hỏi hỏi, ta vì sao muốn giết hắn? Không cần. Ngươi tặng ta hồ huyết, ta trả lại ngươi một yêu tính mệnh, công bằng. Phương Giao khẽ cười một tiếng, ý cười lại chưa đến đáy mắt. San này sói bộ tộc, mặc dù tại đại thiên giới thanh danh không hiện, kỳ thực luận nội tình, không kém chút nào ta ngân nguyệt cáo nhất mạch, cùng thuộc yêu trung hoàng mạch. Cái kia dạng hoẹ, là săn ngày sói thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thở nhỏ bị bộ tộc dốc sức bồi dưỡng, cực thiện ngụy trang, tính tình âm trầm. Về phần thực lực như thế nào? Ngươi từng chém Đồ Bi, mà hắn không thể so với Đồ Bi yếu bao nhiêu. Nàng dừng một chút, ngữ khí lạnh dần. Hắn mặc dù thực lực cường đại, lại làm việc làm càng tùy tiện, càng thích hái hoa ngắt cỏ. Ngươi nghe nói qua U Nguyệt Điệp bộ tộc đi? Cái kia điệp tộc công chúa U Lan, liền từng cùng hắn tự mình dây dưa không rõ, bị hắn tấm ra kia sống trung tu vi mê hoặc. Phương Giao nói, ánh mắt lặng yên rơi vào Lục Ly trên mặt, nàng vốn cho rằng tại Lục Ly trước mặt nói lên những nam nhân khác lúc, hắn khó tránh khỏi sẽ có một tia cảm xúc ba động. Đáng tiếc, nàng thất vọng. Người kia thần sắc như nước, ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất căn bản không có nghe bảo. Nàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí xa suốt một chút, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần lệnh ý. Lúc đầu, hắn phong lưu cũng được, lang thang cũng được, ta không thèm để ý nhưng hắn. Thế mà còn dám sai người tới cửa, đến ta ngân nguyện hồ tộc cầu hôn. Nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh dần. Nếu là ta ca ca còn tại, hắn là đoạn không dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng bây giờ, trong tộc ta không ít trưởng lão đã bị hắn du thuyết giao động. Yêu tộc giảng chính là thực lực, ta ngân nguyện hồ tộc tất cả thế hệ tuổi trẻ, thậm chí là ta, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Giọng nói của nàng lạnh xuống, ta ghét hắn, ghét rất. Hắn lần này nên cũng sẽ đi lên cái này Nguyệt Sơn lôi đài, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thay ta giết hắn. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, tốt. Phương Giao hừ nhẹ một tiếng, ý cười trở lại trên mặt, đột nhiên bãi xuống tay áo dài, ngữ điệu lại trở nên nhanh nhẹ, tiểu phò mã, ta liền không tiếp tục giúp ngươi, ta muốn đi trước khi đi. Nàng đột nhiên quay đầu cười một tiếng, cái kia cười vũ mị lại mang ba phần trêu chọc, hy vọng ngươi thật có thể lên làm cái này thương lương bực vương đi. Đến lúc đó, ta cũng có thể lăn lộn tầm vài ngày vương hậu đương đương. Ngươi không cùng ta đồng hành? Phương Giao nhíu mày, cửu vĩ trận doanh bên kia còn có rất nhiều chuyện cần an bài. Ta đã tại ngươi nơi này chậm trễ thời gian quá dài, không có khả năng lại tiếp tục chậm trễ. Thoại âm rơi xuống, nàng đưa tay duỗi lưng một cái, dáng người uyển chuyển, tuyết trắng vòng eo như ẩn như hiện, ngoái nhìn ở giữa phong tình tự nhiên. Sau đó, nàng quay người bước vào trong rừng, đi lại nhẹ nhàng, tay áo tung bay. Không bao lâu, vệt kia diễm ảnh liền đã ẩn vào chỗ rừng sâu, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt hương khí giữa khu rừng lưu luyến không tiêu tan. "Tiểu Lam, chúng ta cũng đi, đi khu hoạch tâm nguyệt sơn." Thấy thế, Lục Ly thu hồi linh hồn, trực tiếp nhảy lên U Lam lăng lưng. Tiểu Lam ngao rít gào một tiếng, bốn vó lôi động, mang theo Lục Ly như ưu ảnh giống như lướt vào lâm hải, biến mất không còn tăm tích. Cả tòa Thương Lương vực, giờ phút này thế cục đã xu thế ổn định. Thế lực ba bên đem Nguyệt Sơn lôi đài làm thành hoạch tâm chiến trường, mở ra 3 ngày thời gian, thờ các phương cường giả thay nhau đăng tràng. Trong vòng 3 ngày, người có tài đều có thể lên đài quyết đấu, bên thắng lưu lôi, kẻ bại rút lui, quy tắc đơn giản tàn khốc. Bình thường, chân chính áp trụ cường giả đều sẽ lựa chọn ngày thứ 3 đăng tràng. Nhưng tiền kỳ chém giết đồng dạng đặc sắc, không thiếu các châu thiếu niên anh kiệt, nhất chiến thành danh. Đồng thời, theo tam đại thế lực phân chia hoàn tất, Thương Lương vực các nơi linh sơn thuộc về đã định, trừ phi là chân chính không hề cố kỵ tiên điên, đã mất người dám tự tiện đoạt người khác tiên sơn. Nếu có gan vọng động, chắc chắn dẫn tới ba bên liên thủ vây quét, chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, tại đại chiến khai mạc thời khắc, rất nhiều ngoại vi tu sĩ cũng đều nhao nhao rời đi riêng phần mình tiên sơn, tề tụ khu vực hạch tâm, ý đồ xem lễ Thương Lương vực mạnh nhất vương giả sinh ra. Chương 543, phách lối lang thánh. Chương 543, phách lối lang thánh. Lục Ly đến Nguyệt Sơn lúc, bốn phía sớm đã kín người hết chỗ. Đưa mắt nhìn lại, lôi đài treo cao tại đỉnh núi, khí thế rộng rãi, dưới núi sơn núi, tu sĩ hội tụ, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc vận sức chờ phát động. Những tu sĩ này phần lớn đều là đến từ đại thiên giới các châu danh môn tinh nhuệ, thực lực bất phàm. Lục Ly vỗ nhẹ Tiểu Lam lưng, đem nó thu hồi trong túi linh thú, thần sắc như thường, xuôi theo đường núi chậm rãi mà lên, vừa đi vừa quan sát Nguyệt Sơn bốn phía bố trí. Đột nhiên, một đạo mang theo ngạc nhiên tiếng kêu từ trong đám người truyền đến, "Tiêu, Tiêu tiền bối." Lục Ly có chút bên cạnh mắt, chỉ gặp nơi xa một người bước nhanh đi tới, chính là tên kia cùng nhau tiến vào Vân Châu không có thế lực người, Lâm Xuyên. Lâm Xuyên giờ phút này gặp Lục Ly hiện thân, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh về phía trước. Phía sau hắn, Mục Gia huynh muội cũng tại tùy hành. "Mục Lan, xin ra mắt tiền bối." Mục Gia thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, mặt mày ngượng ngùng, thần sắc cung kính. "Mục Phàm, xin ra mắt tiền bối." Nàng huynh trưởng cũng chắp tay thi lễ. Duy chỉ có không thấy bọn hắn trước đây đồng hành Lan đạo hữu cùng Chu đạo hữu. Lâm Xuyên tựa hồ nhìn ra Lục Ly đang suy nghĩ gì, hạ giọng nói, "Chu đạo hữu, cùng Lan đạo hữu." Tại đến trên đường gặp bất hạnh yêu thú cường đại, đã Lục Ly thần tình lạnh nhạt, chỉ là khẽ bước cằm. Trên thực tế, cái kia hành biệt châu họ Chu tu sĩ chính là bị Lâm Xuyên bọn người tự mình liên thủ xử quyết, người kia từng nhiều lần tại Lục Ly trước mặt nói năng lỗ mãng, mà khi biết Tiêu Xá thân phận đằng sau, Lâm Xuyên mấy người liền tự mình định đoạt, đem nó chém giết để bày tỏ trung tâm, sợ gây nên Lục Ly không nhanh. "Tiền bối, không nghĩ tới ngày hôm nay mới đến Nguyệt Sơn lôi đài." Lâm Xuyên trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, "Hôm nay đã là lôi đài chiến ngày thứ hai. Ngài thế nhưng là lần này lôi đài chiến đại đứng đầu, toàn bộ Thương Lương vực người đều nói, ngài biết là lần này hắc mã nhân vật, thậm chí khả năng vấn đỉnh Nguyệt Sơn. Đã là ngày thứ hai rồi sao? Còn không tính là muộn." Lục Ly ánh mắt quét về phía đỉnh núi lôi đài, trầm giọng hỏi, "Ngày đầu tiên tình hình chiến đấu như thế nào? Có thể có đáng giá người chú ý đăng tràng?" Lâm Suy Hệ sắc lập khắc nghiêm mặt đáp, "Nhân vật lợi hại tự nhiên có. Nhất là ngày đầu tiên, cơ hồ là gió tanh mưa máu, giết ra một cái yêu tộc tử đệ, tên là Dạ Hoè, chính là săn ngày sói bộ tộc mạnh nhất truyền nhân. Thiên phú cực cao, ra sân liền ngay cả thắng hơn 10 trận, chỗ chém đều là nhân tộc tu sĩ. Mà lại hắn không phải chỉ đánh bại, mà là đem người tại chỗ thôn vệ, cực kỳ tàn nhẫn." Nói đến đây, Lâm Xuyên trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận, "Chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ, ngày đó chẳng diện, ta thực sự nhìn không được. Đáng tiếc không ai cản nổi hắn phong mang." "Dạ Hoè." Lục Ly thấp giọng lặp lại, ánh mắt ngưng lại. "Phương Giao nhờ vả muốn giết người, không ngờ dẫn đầu lên này, mà lại cường thế đến trình độ như vậy. Ta lúc đó còn muốn lấy, nếu tiền bối xuất thủ, có lẽ có thể vì ta nhân tộc vãn hồi mấy phần mặt mũi." Lâm Xuyên ngữ khí chân thành, "Nhưng về sau hắn còn tại trên đài thủ lôi sao?" Lục Ly hỏi. Lâm Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc, lắc đầu cười khổ, "Không có ở đây, đã bị đánh bại." "A." Lục Ly hơi nhíu mày, "Là tông chính cảnh rượu xuất thủ, hay là đã?" "Đều không phải là." Lâm Xuyên lộ ra một tia thần sắc cổ quái, chậm rãi phun ra một câu, "Là một cái ác dao, có người thậm chí tại truyền, nó là tiền bối ngài linh thú, tên là Lang Thánh." "Lang Thánh?" Lục Ly ánh mắt nhẹ hé mắt. Đầu kia tại hắn lúc nguy nan đảo tẩu giao long, thế mà xuất hiện ở Nguyệt Sơn, mà lại tháng dạng mẹ. Xem ra một tháng này, Lang Thánh tại cái này Thương Lương vực có cơ duyên lớn lao. Nghe Phương Giao lời nói, này dạng mẹ, thực lực thậm chí yếu không được đổ bi bao nhiêu. Cái này Lang Thánh phòng ngự thực sự quá mạnh, Dạ Hoè căn bản không phá nổi. Lâm Xuyên tiếp tục giải thích, Dạ Hoè liên chiến mười mấy trận, thể lực không còn đỉnh phong, mà Lang Thánh độc lại là hắn trời sinh khắc tinh, đơn giản bị áp chế gắt gao. Đổi thành những người khác, cho dù là tông chính hoàng tử, muốn thắng Dạ Hoè cũng tuyệt không nhẹ nhõm như vậy. Hắn một bên nói, một bên nhìn qua Lục Ly, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cái kia dao, trên lôi đài bây giờ cơ hồ đã mất người giảm chiến, rất nhiều người âm thầm đã bắt đầu xưng nó là đại chủ. Lục Ly nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, một phát bắt được Lâm Xuyên, mấy bước đăng Lâm Nguyệt Sơn đỉnh núi, thuận thế nhìn lại. Quả nhiên, đỉnh núi giữa lôi đài, Lang Thanh chính chiếm cứ trong đó. Bây giờ, hắn không ngờ nhưng đột phá tới Kim Đan trung kỳ, toàn thân hắc lân hiện ra tím nhạt độc quang, hình thể càng thêm khôi vĩ, một đôi dao sừng cong cong, hàn mang lạnh thấu xương, khí tức kinh người. Càng buồn cười hơn chính là, đầu vai của nó lại vẫn ngồi xổm một cái vũ sắc tiên diễm chim tức nhỏ, đang dùng ngọn ả ổn ẻn giọng điệu phiên dịch lấy ác dao gào thét. "Làm sao, một cái có thể đánh còn không có đi. Bản Long đại gia đều vây lại, các ngươi những tiểu côn trùng này, còn chưa lên bị đánh. Lang Thánh há miệng gào thét, thanh trấn khắp nơi, chim tước nhỏ lập tức nâng cánh hô, cái này Thương Lương vực Nguyệt Sơn, kể từ hôm nay, là bản Long đại gia địa bàn. Dưới đài tu sĩ sắc mặt khác nhau, không thiếu tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Cái này giao long không chỉ có huyết mạch cao quý, độc tính bá liệt, lại đục thân phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngay cả dạng hoẹ cấp độ kia nhân vật hung ác đều bị nó ép tới không ngóc đầu lên được, trong lúc nhất thời, lại không người dám lên đài khiêu chiến. Ngay tại lúc giờ phút này, trong đám người, một đạo chấn kinh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên nổ vang, là hắn. Tiêu Xá. Tiêu Xá tới. Với anh, phản phất một đạo kinh lôi rơi vào mặt hồ, giữa sân lập tức xôn xao. Đám người bỗng nhiên tách ra, như thủy triều xuống giống như nhường ra một đầu không đạo, đám người sắc mặt hãi nhiên, đồng loạt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Trên lôi đài, Ác Giao Lang Thánh nghe được Tiêu Xá hai chữ, thân thể run lên bần bật, nguyên bản cao đầu giao lập tức cứng một cái chớp mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người chỗ sâu cái kia đạo thân ảnh áo đen. Nó mắt rồng trong nháy mắt trồi lên bản năng hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh, cái kia sợ hãi lại bị càng thêm tùy tiện gào thét che giấu. "Này, tiểu tiêu tử, ngươi có thể tính tới." Cái kia đứng tại nó đầu vai chim tức lập tức ngẩng đầu phía dịch, nghiêm trang hô, "Bản Long đại gia chờ ngươi thật lâu rồi. Mau mau quỳ xuống, làm Bản Long đại gia nô lệ, Bản Long đại gia có lẽ còn có thể lòng từ bi, không giết ngươi." Lang Thánh một bên gào thét, một bên trên lôi đài vừa đi vừa về du động, khí diễm phách lôi đến cực hạn. Cùng Lục Ly sau khi tách ra, nó âm thầm thôn phệ vài tòa tiên sơn bên trên thiên tài địa bảo, tu vi tăng vọt đến kim đan trung kỳ, trong lòng sớm đã bành trướng. Nghĩ đến Lục Ly đã từng đối với hắn tra tấn, nó liền lên cơn giận dữ, hận không thể đem cái kia đạo lục nhã xóa đi sạch sẽ. "Lang Thánh, ngươi có phải hay không quên? Ngươi nghịch lân, còn tại ta chỗ này." Lục Ly chắp tay mà đi, ngữ khí bình tĩnh đến gần như băng lãnh. Trên lôi đài Lang Thánh khẽ mặt giật một cái, cùng hống một tiếng, cưỡng chế trong lòng sao động. Cái kia nghịch lân, nhiều nhất chỉ có thể để nó thống khổ, lại uy hiếp không được sinh mệnh của nó. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ngay trước tất cả tu sĩ mặt, triệt để chấn sát Lục Ly. Chim nhỏ phiên dịch cũng không chút nào hư, vỗ cánh tiếp tục hô, "Làm sao rồi, tiểu tiêu tử, ngươi còn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, dùng món đồ kia uy hiếp bản Long đại gia? Ta khuyên ngươi thức thời một chút, đem bản Long nghịch lân ngoan ngoãn giao ra, bản Long đại gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng." Lục Ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Phản cốt xuất sinh, cũng dám khẩu xuất của luôn. Lời còn chưa dứt, hắn một bước đạp vào lôi đài, thân ảnh bất quá lóe lên, đã tới gần trong vòng mấy trượng. Trong chốc lát, hư không kịch chấn. Một cái bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang hiện, hạ xuống từ trên trời, mang theo uy áp kinh khủng, bay thẳng đến Lang Thánh chân áp xuống. Chương 544, nửa hóa hình chương 544, nửa hóa hình mắt thấy một trường kiếm như màn trời giống như chân áp xuống, Lang Thánh nguyên bản còn khinh thường ngẩng đầu một chút, trong miệng gào thét liên tục, toàn thân yêu độc cuộn, chỉ lên trời phun ra một cỗ đen nhánh xương độc, muốn ăn mòn cái kia trường ảnh. Nhưng ai biết, xương độc chưa chạm đến kim trường, liền phát ra xì xì dị hưởng, trong nháy mắt tán loạn thành sương mù, mà ngay cả một tia ăn mòn vết tích cũng không lưu lại. Lang Thánh con ngươi co rụt lại, chim tước thích hợp ở một bên phiên dịch, thứ quỷ gì? Người cũng kim đan chu kỳ. Hắn không còn dám khinh thường, khổng lồ long khu đột nhiên nhoáng một cái, muốn xông ngang xuất trưởng ảnh bao trùm khu vực. Nhưng một cái chớp mắt chần chờ, đã quá muộn. Bàn tay lớn màu vàng nóng kia vang một tiếng đem nó toàn bộ áp giao thân thể bao phủ xuống, trong chớp mắt chấn áp hư không, cường hành đến cực điểm linh lực bàn tay, trực tiếp đem nó bắt. Giống. Lang Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, giao khu quay cuồng, đôi rồng quét ngang, trên thân vảy rồng dựng thẳng, muốn phá trưởng mà ra. Trường lực kia bên trong ẩn chứa linh lực, như là bản thạch đè lại trong cơ thể hắn vận chuyển mỗi một đạo yêu khí, liên đối hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kích động, giờ phút này đều giống như bị rút sạch bình thường, không phản ứng chút nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Lang Thánh đôi mắt kịch chấn, trong miệng gầm thét càng phát ra hoảng sợ. Lúc trước Lục Ly đại chiến hắn thời điểm, chọn vẹn đấu mấy ngày, cuối cùng tại nắm giữ nó nghịch lần sau, mới khó khăn lắm đem hắn cầm xuống. Nhưng hôm nay, mới chỉ là một chiêu. Liên một trường này, liên để hắn triệt để không thể động đậy. Trên lôi đài, Lang Thánh thân thể không ngừng dãy rủa và mèo, lại như chó cùng rất dữ, mặc hắn cự lực cuộn vợn, long huyết sôi trào, từ đầu đến cuối kiếm không ra đại thủ màu vàng nóng kia một phân một hào. Dưới lôi đài, vây xem tu sĩ sớm đã rung động đến cực điểm. Trời ạ, cái này bị bắt, đây chính là Lang Thánh a, sinh sinh ngăn chặn dạ ngoại Lang Vương tồn tại. Tiêu Xá, nguyên lai mạnh như vậy, hắn có thể chiến thắng Đồ Bi, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn a. Trên lôi đài, đầu kia ác giao lại càng dãy rủa càng sợ sợ. Hắn nhìn xem Lục Ly chậm rãi đi tới, cước bộ không nhanh, ánh mắt kia mang theo đạm mạc khinh thường, không trộn lẫn một tia tình cảm, như nhìn sâu kiến. Ngươi thế mà làm nhục như vậy bản tọa Lang Thánh, răng nanh cơ hồ cắn nát, chung quanh tiếng nghị luận như đao, đao đao đâm vào tự tôn của hắn bên trên. Hắn không phải không bị đánh bại qua, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, tại trước mắt bao người, chật vật như chó. Đột nhiên, hắn rít lên một tiếng. "Giống!" "Bèn!" Một vòng đen như mực quang mang, thứ trong cơ thể hắn nổ tung mà ra. Áp giao quanh thân hắc quang tuôn ra, lẫn phiến từng khúc dựng thẳng lên, toàn thân huyết mạch điên cuồng quay cuồng, cái kia áp chế hắn đã lâu bàn tay lớn màu vàng nóng, tại rung động bên trong chậm rãi trống lên một tia khe hở. "A a a, tiểu tử đáng chết, ngươi thành công chọc giận ta." Lang Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt lóe ra như muốn điên cuồng nộ diễm. "Nếu là ở Loa Châu khi đó, ta liền nắm giữ chiêu này, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta. Hôm nay, bản Long đại gia muốn để ngươi biết ta mạnh bao nhiêu." Giữa hắc quang, long khí bốc lên, phong lôi chấn động, Lang Thánh quanh thân hình như có viễn cổ long ngâm tiếng vọng, toàn bộ lôi đài cũng đang run rẩy. Làm người ta rung động nhất là, hắn thế mà mở miệng nói chuyện. Cái kia một mực dựa vào chim tức phiên dịch các dao, bây giờ lại trực tiếp mở miệng, thanh âm khàn giọng trầm thấp, mang theo viễn cổ yêu tộc mới có tanh lạnh cùng huyết tính. "Giống, Tiểu Tiêu con, ngươi nghe, hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống, đem Tang Lịch Lân hai tay hoàn trả, ai cũng cứu không được ngươi." Sóng âm cuộn cuộn, long uy xung tiêu. Hắn có thể miệng nói tiếng người, chẳng lẽ là đã hóa hình? Không có khả năng. Cổ tịch ở trong nói, ác giao mặc dù thực lực cường đại, viễn siêu bình thường thượng cổ yêu mạnh, thậm chí có thể cùng cùng giai chân linh một trận chiến. Nhưng là cũng bởi vì quá mức cường đại, thân thể bị thiên địa hạn chế, muốn hóa hình, ít nhất phải nguyên anh cảnh giới mới được. Không đối, các ngươi nhìn, hắn còn không có triệt để hóa hình, chỉ là nửa hóa hình. Các ngươi nhìn, hắn là đầu giao thân người. Trong tiếng nghị luận, cái kia vài chục trượng khổng lồ hắc long thân thể, tại hắc quang phía dưới cực tốc co vào, vẹn vẹn giữa một hơi, liền hóa thành một đạo cùng nhân tộc không chênh lệch nhiều thân ảnh, từ bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong đột nhiên tránh thoát mà ra, là một cái đầu giao thân người quái vật. Hắn lên nửa người tuy có hình dáng hình người, lại vẫn che kín lân giáp, hai tay tráng kiện như dao chảo, đầu lâu thì hoàn toàn bảo lưu lại dao giữ tận bộ dáng, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt đỏ như máu, sát ý kinh người. Và anh, một trận âm bạo nổ vang, hắn vừa hiện thân liền lướt tầm ầm ra, tốc độ nhanh chóng, tại nguyên địa lôi ra mấy đạo vận mèo tàn ảnh. Thật nhanh, tốc độ này, chuyện gì xảy ra? Là cái này ác giao huyết mạch đã thức tỉnh. Ác giao vốn là để phòng ngự cùng độc tăng trưởng, như dù có được cực hạn tốc độ, đơn giản vô giải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Lục Ly cũng không nghĩ tới, Lang Thánh lại sớm bước vào nửa hóa hình. Bây giờ nó không còn là đầu kia khổng lồ vụng về giao hình cự thú, mà là tại phương diện tốc độ tăng vọt mấy lần tồn tại kinh khủng. Nhưng đồng dạng, nó đã mất đi nguyên bản cái kia không thể phá vỡ lực phòng ngự, đây cũng là đại giới. Lục Ly ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, ánh mắt lại tỉnh táo như nước. Sau một khắc, trong tay hắn hiện hiện Lang Thánh Nghịch Lân, bàn tay trái hắc hỏa bốc lên, lại trực tiếp đốt cháy trong tay mảnh kia Nghịch Lân. Lang Thánh đau đến phát ra như tê tâm liệt phế gào thét, nhưng thân hình lại nhanh hơn mấy phần, sắc ý như sóng, mang theo bạo liệt khí lãng, hướng Lục Ly cuồng nhào mà đến. Suy, Lục Ly tay phải ngân quang chợt hiện, ngân nguyệt cốt mâu hành không xuất thế, đánh rách tả tơi hư không. Giao chảo cùng lưỡi mâu liên tục va chạm, nổ ra trận trận kim thiết thanh âm. Hai bóng người trên lôi đài lôi ra tầng tầng tàn ảnh, cuồn phong cuốn lên khắp nơi, chiều dâng quét sạch mà lên, bên sân tu sĩ bị ép lùi lại lui. Lang Thánh cắn răng tấn công mạnh, ý đồ xé nát trước mắt chi địch. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chuôi kiếm ngân nguyệt cốt mâu quỷ dị không gì sánh được, có khi nhẹ như không có vật gì, bị hắn tiện tay đẩy ra, nhưng khi hắn hơi chút tới gần, cái kia mâu lại bỗng nhiên bộc phát ra có thể so với kim đan cực hạn lực lượng. Một mâu hành kích, lại để hắn huyết khí cuồn cuộn, bộ pháp lảo đảo. Mâu này, là xe ngựa kia thiếu niên lực lượng, người đem hắn luyện thành binh khí. Lang Thánh vừa kinh vừa sợ, gào thét lên tiếng, càng chiến càng lạnh. Hắn cho là mình cái này một tháng kỳ ngộ liên tục, đã đủ để xoay người dựa nhục, nhưng trước mắt này cá nhân, không chỉ có cảnh giới đột phá, cùng hắn một dạng đi vào kim đan trung kỳ, càng có được có thể áp chế xương độc linh khí màu vàng, bây giờ trong tay càng nắm bực này kinh khủng tà dị cốt mâu. Hắn càng đánh càng hoảng. Giờ khắc này, không phải phẫn nộ áp đảo lý trí, mà là sợ hãi triệt để xé mở hắn ngạo khí. Ngao. Lang Thánh không thể kiên trì được nữa, thân hình thoát một cái, đột nhiên nhanh lùi lại, quay người liền muốn bỏ chạy. Có thể cái kia ngân nguyệt cốt mâu lại sớm đã hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện đuổi theo ra, ở vang quán xuyên vai của hắn, đem hắn trực tiếp đinh nhập lôi đài cuối vách đá. Chương 545, cầm dao chương 545, cầm dao phanh. Đá vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Sau một khắc, một đạo kim phong phá không mà tới, Lục Ly thân ảnh thoáng hiện, một thanh bắt cốt mâu, đem nó tính cả Lang Thánh cùng nhau rút ra, đột nhiên bốc lên. Phốc phốc. Lang Thánh bị treo ngược giữa không trung, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, gào lên đau đớn không chỉ. Cái kia không chỉ là nhục thể đau nhức kịch liệt, càng là Nghịch Lân bị đốt, tôn nghiêm bị hủy, trước mặt mọi người bị trấn áp sỉ nhục thống khổ. Có phục hay không? Lang Thánh treo ở cốt mâu bên trên, như cũ cắn răng gào thét, bản long đại gia, không phục. Vừa dứt lời, chờ đến lại là càng cuồng bạo hơn thế công. Lục Ly một thanh nắm chặt cốt mâu, đột nhiên trở tay cầm xuống, oeng. Ngay ngắn cốt mâu đem Lang Thánh gắt gao đình xuống mặt đất, lôi đài trong nháy mắt giạn nước, mảnh đá vẩy ra, dòng giá sụp đổ mấy trượng. Cùng lúc đó, mảnh kia bị hắc hỏa cuốn quanh Nghịch Lân cũng đằng không bay lên, hỏa diễm càng đốt càng thịnh, ngay cả cái kia không thể phá vỡ Nghịch Lân cũng bắt đầu toát ra từng sợi hắc diễm, nóng bỏng đau nhức kịch liệt thuận huyết mạch bay thẳng Lang Thánh thức hải. Ai da? Lang Thánh kém chút ngất đi tại chỗ. Có thể cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, Lục Ly trên hai tay kim khí tuôn ra, nắm đấm như lôi đỉnh bạc quân, một quyền tiếp một quyền, đập xuống. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một quyền đều phảng phất xé rách không khí, đem mặt đất rung ra giống như mạng nhện vết rách. Lang Thánh cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo giao thân thể, tại cái này liên tiếp oanh kích bên dưới, xương cốt biến hình, lân giáp bạo liệt, máu đen cuồn cuộn. Hắn dây rủa, hắn gầm thét, hắn nghe răng niết miệng, không chút nào không lay động được cái kia đè ở trên người cự lực. Nhưng Lục Ly nhưng thủy chung giữ lại phân tốc, hắn không có triệt để hạ sát thủ. Cái này giao là Tiêu gia trong tổ địa cái kia lão tổ tông coi trọng nhất hậu duệ. Hắn giờ phút này còn cần Tiêu gia lão tổ che chở, không có cách nào triệt để trấn sát giao này. Nhưng đau là nhất định phải đau. Lục Ly khỏe miệng hơi nhếch, ánh mắt lạnh như hàn thiết, một cước đá xuống. Phanh. Ngao. Lang Thánh đông nhiên lắc một cái, trong đũng quần thân rồng run rẩy, cả con rồng kêu gào lấy mắt trợn trắng. Đánh ta có thể, tuyệt ta sau không thể được a. Nó sắp điên rồi. Nước mắt đều đảo quanh. Đau nhức ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là cái này đục nhã a. Trước mắt bao người, mặt mo đều muốn mất hết. Phi, ngươi mẹ nó cái nào học được đánh rồng hàng a? Lang Thánh giận mắng, vành mắt đều đỏ. Có thể sau một khắc, nó rốt cục sụp đổ, một tiếng bạo hống, quả quyết từ bỏ nửa hóa hình trạng thái. Vành, hắc quang tuôn ra, nó thân hình lần nữa tăng bọn, một lần nữa hóa thành cái kia vài chục trượng khổng lồ giao thân thể. Loại hình thái này bên dưới, nó phòng ngự gấp bội, cảm giác sự oxy hóa, mặc dù càng ngốc nặng, nhưng cảm giác đau đớn cũng rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Có thể Lục Ly căn bản không cho nó chậm khẩu khí cơ hội. Màu vàng bàn tay lại lần nữa đập xuống, ầm vang một tiếng, đem nó gắt gao trấn áp tại giữa lôi đài. Lôi đài hăm sâu, đá vụn tung bay. Lục Ly đứng tại chỗ cao, nhìn xuống đầu kia dãy rùa không chỉ thân dao, mà không biểu tình, kim khí phồng lên, một tay cầm lòng xuống, đùng. Một mảnh vải rồng bị sinh sinh nổ rơi. Máu tươi bắn tung tóe. Lân phiến kia bản không thể phá vỡ, hết lần này tới lần khác tại Lục Ly trong lòng bàn tay, giống như tờ giấy bị tước đoạt. Ngay sau đó, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Mỗi một phiến lân giáp đều đương theo lấy đau nhức kịch liệt xé rách. Giao huyết nhiễm, Lang Thánh đều thảm không ngừng. Càng đáng sợ chính là, Lục Ly thủ pháp cũng không phải là lung tung nổ, mà là từng tấc hướng phía xương sống lưng, gân rồng phương hướng tới gần. Lại không phục Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra băng lãnh rất lạnh, ta liền quất ngươi gân rồng. Với bạn, luyện một kiện gân rồng pháp khí. Lang Thánh chỉ có thể vô lực hò hét. Đau đớn ngược lại là thứ yếu, như gân rồng bị nổ, hắn tung không chết, cũng nhất định tàn phế. Càng có thể chính là, triệt để mất đi tương lai hóa hình khả năng, vĩnh sinh khốn tại giao hình, lại không đăng đỉnh chi vọng. Rốt cục, tiếng gầm gừ của hắn một chút xíu thấp xuống. Không dãy rủa nữa, từ bỏ chống lại. Lục Ly cười lạnh, thử. Trên lôi đài, vạn chúng chú mục, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, linh quang ngưng tụ, trực tiếp tế ra linh khế. Lần này, Lang Thánh triệt để trung thực. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lục Ly đã mạnh đến nó khó có thể tưởng tượng trình độ. Huống chi, viên tiêm lịch lân còn tại Lục Ly trong tay, coi như nhất thời đào thoát, ngày sau cũng muốn sống ở cái kia một đoàn hắc hỏa thiêu đốt dưới bóng ma, sống không bằng chết. Tâm niệm quần quật ở giữa, Lang Thánh rốt cục lựa chọn khuất phục, chậm rãi nhắm lại con mắt thật to, tiếp nhận linh khế. Thanh quang lấp lóe, một đạo long văn từ nó giữa trán dâng lên, chợt chui vào Lục Ly mi tâm, ẩn ẩn tiêu tán. Khế thành. Lục Ly trong tay cốt mâu chấn động, đem cái kia hấp hối thân dao kéo lên, tiện tay ném đi, thu nhập trong túi linh thú. Hắn cốt mâu hình cầm, từng bước một đi đến giữa lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét hết đỉnh núi đám người. Còn có ai muốn cùng ta tranh đoạt cái này Nguyệt Sơn? Tiếng nói rơi xuống đất, đám người lập tức rối loạn tương mừng. Người này vừa mới chấn áp hắc giao Lang Thánh, chiến ý đã lui, không gây cần thời gian khôi phục, trực tiếp mời những người khác lên đài một trận chiến. Ngay tại đám người kinh ngạc thời khắc, chợt có một đạo trong sáng thanh âm vang lên, ta đến đánh với ngươi một trận. Đám người tự động nhường ra một con đường, một tên tàn nhang thiếu niên chậm rãi bước ra, chính là Khương Kiến Trúc. Trong mắt của hắn chiến ý hừng hực, manh mối ngưng trọng, không chút nào không lùi nửa bước. Lục Ly nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt, cuối cùng dặn nhu đâu? Vì sao không tự mình đến? Nói, hắn thần thức quét qua, liền bắt được Khương Kiến Trúc thần hồn chỗ sâu, một đạo như ẩn như hiện cấm chế ba động. Ấn ký kia quen thuộc mà xa lạ, tựa hồ là Dạ Nhu thủ bút. Khương Kiến Trúc lạnh giọng đáp lại, chiến thắng ta, mới có tư cách nhìn thấy Dạ Nhu thánh nữ của vụ. Hắn bước vào lôi đài, linh lực phùng lên, toàn thân pháp quang hiện hiện, chiến ý sôi trào. Lục Ly nhưng lại chưa đem nó nhìn ở trong mắt, ngựa khí không có chút rung động nào, còn có người à? Không bằng, đi ra tới đi. Ngao. Một tiếng sói chu vạch phá thiên cung, một đạo ngân bạch bóng người lôi cuốn cuồng phong phóng lên tận trời, từ trong đám người nhảy lên mà ra. Đó là một tên thiếu niên tuấn mỹ, tóc bạc phân vật, khí tức cuồng bạo, hai mắt xích hồng như máu, chính là Dạ Ngụy. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly, thanh âm trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi thật ngu cuồng. Lục Ly khẽ nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt, nói ngươi đã thua với Lang Thánh, có tư cách gì lại đạp lôi đài? Lời vừa nói ra, đám người ầm vang. Đúng vậy a, kẻ bại không có quyền tái chiến, đây là ngầm thừa nhận quy tắc. Dạ Ngụy sắc mặt âm tình bất định, trong mắt nhưng không thấy thoái ý, ngược lại hàn ý càng tăng lên. Ta thừa nhận ta bại bởi Lang Thánh, không sai. Nhưng này đầu ác giao đủ loại thủ đoạn tất cả đều khắc chế ta. Ta bị bại không an. Có thể ngươi, tiêu xá, ta nhìn không ra ngươi có chỗ nào có thể mạnh hơn ta. Hắn nói đến chỗ này, đã là toàn thân chiến khí bốc lên, cuồng phong phát thể, tay áo phần phần, sát ý lang không. Lang Thánh con dao kia bật, trời sinh khắc chế huyết mạch của hắn cùng thần hồn, một thân xương độc càng ép tới hắn không thở nổi. Hắn bị bại không an, nhưng cũng khắc phục. Huống chi, hắn mắt thấy Lục Ly cùng Lang Thánh cả chàng giao phong. Người này sát thực cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để ép Lang Thánh một đường hành hung, nhưng ở hắn xem ra, cũng không phải là không thể chiến. Hắn cũng chỉ là vừa lúc khắc chế cái kia ác giao thôi, hắn không nhất định khắc được ta. Dạ Ngụy cắn răng nói nhỏ, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Chương 546, cùng lên đi chương 546, cùng lên đi càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội, là một chuyện khác. Hắn nghe người ta nói, Phương Giao lại cùng thiếu niên mặc áo đen này quan hệ mờ mờ. Hắn vừa nghĩ tới cặp kia tinh tế tay ngọc khả năng đã từng đỡ qua vạt áo của người đàn ông này, trong lòng tựa như lao dạo, trong mắt như muốn phun lửa. Lôi đài này quy tắc, đó là cho kẻ yếu định, ta Dạ Ngụy không ở tại hàng. Lục Ly thần sắc không thay đổi, thanh âm như băng, có thể, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Hắn đã đáp ứng Phương Giao, muốn triệt để chém giết yêu này lúc này xuất hiện, ngược lại là đã giảm mất đi hắn một phen công phu. Đám người lập tức một trận xôn xao, nhao nhao giận mắng, thua còn muốn bên trên, quá không biết xấu hổ đi. Chơi xấu cũng phải giảm cái quy củ. Mà tại đám người khác một bên, một vị thân mang xanh nhạt quần áo u nguyệt điệp thiếu nữ đang lặng lặng nhìn qua lôi đài. Nàng mặt mày xinh đẹp, thần sắc lại một trận phức tạp, khi nhìn đến Dạ Ngụy cái kia phiên gào thét sau, trong mắt lại hiện hiện một tia thất vọng, lập tức lại nhìn phía trên lôi đài cái kia đạo thiếu niên mặc áo đen thân ảnh, sóng mắt khẽ run, hình như có mấy phần xúc động. Đúng lúc này, Lục Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bóng người, nhìn về phía phương xa chân trời. Chỉ gặp một đạo quần quần hoàng khí, từ chân trời như sóng chiều đến, mang theo vô thượng tôn uy, trực áp bằng trường. Trận chiến này, ta tới trước. Một đạo thân ảnh mặc kim bào đạp không mà đến, đi lại bước vàng, khí thế như núi. Chính là Tông Chính hoàng tử. Cả người hắn tựa như một tôn chiến thần, từ trên 9 tầng trời quan sát chúng sinh, hoàng khí vờn quanh ở giữa, lại ẩn ẩn có chân long hư ảnh xoay quanh. Trong lòng mọi người chấn động, nghị luận liền ngưng. Mà cơ hồ cùng một thời gian, thiên cung bên trong, một đạo cổ lão thước đột nhiên hoành không. Bá. Thước đằng sau, một bóng người đạp hư mà tới, áo bào đen phân phật. Hắn không nói một lời, lại chỉ là một cái ánh mắt, chiến ý bành trướng như giang hải chảy ngược. Hai người một trước một sau rơi xuống lôi đài, khí cơ khóa chặt Lục Ly. Nhưng Lục Ly nhếch miệng mỉm cười. Trong tay hắn cốt mâu nhẹ nhàng lắc một cái, phát ra một tiếng khét đều, ánh mắt từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, cũng đừng sắp xếp cái gì thứ tự trước sau. Các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Thân hình hắn thẳng tắp như thường, ngựa khí bình tĩnh như nước, lại ép tới dưới đài một đám tiên kiêu cùng nhau biến sắc. Nguyệt Sơn lôi đài, hôm nay, liền do ta nhắc tới trước kết thúc đi. Cái này tiêu xá, là điên rồi a. Lại muốn một người đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy. Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Ngươi nhìn hắn chọn mấy người kia, cái nào không phải có hy vọng tranh đoạt Nguyệt Sơn đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn tiêu xá, thật coi chính mình có thể dốc hết sức chi. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, cả tòa Nguyệt Sơn sôi trào. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ, có người chấn kinh, có người giận không kìm được, có người càng là mặt mũi tràn đầy xem bị vui. Mà cái kia bốn vị bị điểm danh thiên kiêu, giờ phút này sắc mặt cùng nhau chìm xuống dưới. Đây rõ ràng là Trần Trụi nhục nhã. Hắn tiêu xá, vậy mà ngay trước mặt mọi người nói muốn cùng tiến lên. Ai không phải thiên chi tiêu tử? Ai cam nguyện bị khinh thị như vậy? Tông Chính Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, "Tiêu xá, ngươi hôm nay có phải hay không quá cuồng vọng chút? Ngươi mặc dù đánh bại Đồ Bi, bắt giữ Lang Thánh, liền thì ra hủ vô địch. Chúng ta mấy người, cái nào lại yếu tại Đồ Bi?" Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã mang tới uy áp cùng lửa giận. Một bên Đả trầm mặc như trước, nhưng sắc mặt cũng đã lạnh đến cực điểm. Hắn trước đây mới bại vào Đế Mạch Cửu Đầu Ngao, bây giờ lại bị trước mặt mọi người so sánh có thể quần đầu người. Mà Khương Tiên Trúc cùng Dạ Hoè, càng là trực tiếp tức giận cười. Lớn mặt cùng đồ, ngươi dám đồng thời khiêu chiến chúng ta bốn người? Ngươi sợ không phải điên rồi? Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Lục Ly căn bản lười nhác đáp lại. Hắn trực tiếp xuất thủ. Hai đạo bàn tay lớn màu vàng nóng, hoành không xuất hiện, ôm theo xé rách tiên địa uy áp kinh khủng, đồng nhiên hướng bốn người quét sạch mà đi. Vâng! Không gian nổ tung, khí lưu chảy ngược. Một trường kia chưa rơi xuống, giữa sân không ít quan chiến tu sĩ tựa như con kiến hôi nhao nhao kinh hô đảo mệnh, rất nhiều không kịp phản ứng, thậm chí trực tiếp bị kim trưởng chấn vỡ thân thể, nguyên thần hốt hoảng trốn chạy, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, toàn bộ chung quanh lôi đài trăm trượng đã trống đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có bốn người. Đa cổ xích hành không, một màn ánh sáng tại trước người bỗng nhiên trống lên, ngạnh sinh sinh ngăn trở kim trưởng, nửa bước đã lui. Tông Chính Cảnh Diệu quanh thân hoàng khí tăng gọn, cửu long hư ảnh gào thét vần quanh, tuy bị ép tới khí huyết quay cuồng, nhưng vẫn khó khăn lắm ổn định gót chân. Mà Khương Tiên Trúc cùng Dạ Ngụy liền không có vận tốt như vậy, hai người trực tiếp bị kim trưởng chính diện đánh bay, thổ huyết rơi xuống đất, thần sắc hai nhiên, trong nháy mắt lại nổi giận giết trở lại. Người muốn chết, hôm nay ta Dạ Ngụy nhất định chém ngươi tại trên đài. Tông Chính Cảnh Diệu cũng rốt cục triệt để nổi giận, hắn mặc dù ngăn lại một trước kia, nhưng thể nội pháp lực chấn động không ngừng, cái kia kim trưởng bên trong linh khí màu vàng lại ẩn ẩn áp chế hắn hoàng khí. Loại khuất đục này hắn đã hồi lâu chưa chắc, mà lại trước mắt người này thực lực cũng đạt tới một loại để hắn kinh dị tình trạng, để hắn cũng không dám một mình nên địch. Ngươi nếu như thế cuồng vọng, vậy liền để mạng lại đi. Tông Chính hoàng tử gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời. Khương Tiên Trúc cùng Dạ Ngụy cũng vào lúc này đồng loạt xuất thủ, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, thẳng hướng Lục Ly. Chỉ có Đả thân hình kích lui trăm trượng, lạnh lùng mở miệng, ta không sẽ cùng người khác liên thủ chiến ngươi, ta muốn chờ ngươi cùng ta đỉnh phong một trận chiến. Ngữ khí đạm mạc, nhưng trong mắt chiến ý lại tại cháy hừng hực. Hắn là bại qua một lần cường giả, càng là tự phụ chiến giả. Hắn muốn là đánh một trận đàng hoàng, mà không phải thừa dịp loạn bầy công. Thời khắc này Lục Ly tựa như sát thần giáng thế, tay hắn cầm cốt mâu, bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt đụng vào vòng chiến, đón Tông Chính Cảnh Diệu, Dạ Ngụy, Khương Tiên Trúc ba người chính diện đối cứng. Chôi kia cốt mâu trong tay hắn như quỷ mị giống như chợt nhanh chợt chậm, chợt hư chợt thực, thoáng qua mấy chục đòn bộc phát, mũi thương chỉ chỗ, linh khí khuấy động như sấm, hư không rung động, sắc ý như nước thủy triều. Vành, 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 lôi đài chấn động, tiếng oanh minh quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp cốt mâu lấp lóe hàn mang, đem ba đạo thiên kiêu thế công đều vỡ nát, Dạ Ngụy bị đánh bay ba trượng, thổ huyết rơi xuống đất, nhưng lại giống giận đánh tới. Khương Tiên Trúc thân pháp mau lẹ, cưỡng ép vây quanh cánh bên, lại bị Lục Ly một mâu bước lui, lần nữa đụng vào nơi xa đá núi. Tông Chính Cảnh Diệu gầm thét liên tục, hoàng khí mãnh liệt như biển, lại bị Lục Ly dùng cự thủ màu vàng kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Ba người tiến thôi duy gian, bị Lục Ly một người hoành ép, tràn diện lại như cuồng phong quét lá. Quan chiến chúng tu thấy nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái lùi lại lại lui, sợ cái kia vòng chiến dư ba quét sạch tự thân. Lui, mau lui lại. Gia hỏa này chiến đấu, căn bản không có cách nào nhìn a. Áp sát quá gần liền bị làm vỡ nát. Trong chớp mắt, vây xem tu sĩ đã lui gian lận trượng bên ngoài, không còn dám cận thân quan sát. Ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp giữa lôi đài, một đạo thiếu niên mặc áo đen, cốt mâu như rồng, một người độc chiến ba tôn tiên tiêu, lại chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Gió xoáy tàn ảnh, sát ý cuồn cuộn. Ngu Dao yên lặng nhìn xem cái kia như điên dại thiếu niên, trong lòng không hiểu run lên. Nàng nhớ tới hôm đó tại hồn huyết giữa sinh tử, Lục Ly lại chủ động giải trừ trói buộc một khắc này. Giờ phút này lại nhìn Lục Ly như vậy oai hùng ánh phát, hoành ép một đám thiên tiêu, trong nội tâm nàng đối với hắn chán ghét, cũng bất chi bất giác phai nhạt mấy phần. Mà Ngu Hoàng thì nắm thật chặt quyền, trên thân chiến ý như lửa đang thiêu đốt. Hắn cũng nghĩ xông đi lên, nhưng thân là cường giả chân chính nạo khí, để hắn không thể nào tiếp thu được vây công hai chữ. Hắn như chiến, tất độc chiến. Chương 547, Huyết Nguyệt Sơ hiện chương 547, Huyết Nguyệt Sơ hiện thời khắc này Lục Ly, tu vi đã đột phá kim đan trung kỳ, thể nội tạo hóa linh khí lộ sắc thành kim, quang mang lưu chuyển, linh áp như nước thủy triều. Lại thêm khống chế thiên cốt luyện chế mà thành cốt mâu, nó chiến lược so với đối chiến đồ bi thời điểm, đâu chỉ mạnh một bậc. Hắn hôm nay, dù là đối mặt trước mắt ba vị thiên tiêu, trong lòng đã mất nửa phần kiêng kỵ, nhưng hắn tâm thần nhưng không có một tơ một hào buông lỏng. Trận chiến kia, đồ bi mang theo chí bảo đột nhiên tự bạo, đến nay vẫn làm hắn tỉnh táo. Nhất là tòa kia quỷ dị kim tượng, lại vừa lúc phong tỏa trong cơ thể hắn linh khí, để hắn ngay cả cực đạo lôi xí đều không thể thi triển. Nếu là đổi lại mặt khác đồng cấp pháp bảo tự bạo, hắn khẳng định có thể chớp mắt rời đi trung tâm phong bạo, dù là sẽ làm bị thương, hắn cũng đoạn sẽ không rơi xuống thần hồn vẫn diệt trình độ. Cũng bởi vậy, dù là tại nghiền ép thế cục bên dưới, hắn từ đầu đến cuối như giẫm trên băng mỏng, không dám phất lờ. Hắn dương mâu trùng sát, sát thế như sấm, cơ hồ thành thạo điêu luyện. Mà trái lại đối diện ba người, thần sắc lại càng âm trầm. Giờ phút này, bọn hắn đã rõ ràng, cái này nhìn như cuồng vọng thiếu niên mặc áo đen, hoàn toàn chính xác có nghiền ép hết thể bộ liếng. Cái kia thể nội linh khí màu vàng, thế mà có thể khắc chế tông chính cảnh diệu quần quận hoàng khí. Trong tay hắn cốt mâu, càng là quỷ biến có rõ, khi thì như gió lực ảnh, nhẹ như không có vật gì, khi thì lại như thiên lôi phích lịch, đột nhiên bộc phát ra có thể so với đỉnh phong kim đan một kích. Bọn hắn mấy lần mổ phán, rõ ràng nhìn như chỉ là nhẹ đâm một kích, tiếp theo một cái chớp mắt lại phảng phất xuyên qua sơn nhạc, pháp bảo hộ thể đều bị một mâu xuyên thủng, khó lòng phòng bị. Hiện tại, ba người bọn họ thế công, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bị trong nháy mắt đánh băng cân bằng. Nhưng đáng sợ nhất là, Lục Ly sát ý sớm đã chết khóa chặt ba người. Nếu có một người hơi lộ thoái ý, hoặc nhẹ nâng vọng động, chắc chắn bị nó bắt lấy sơ hở, lôi đỉnh chém giết. Trận chiến này, không dung lui, cũng không được lui. Chiến đến lúc này, cả tòa lôi đài sớm đã hóa thành phế tích. Cuồng phong cuộn cuộn, khói bụi cuộn cuộn. Tông chính đại hoàng tử Tông chính cảnh diệu sắc mặt tái xanh, rốt cục khó mà lại nhịn bị bàn tay lớn màu vàng nóng kia tầng tầng chấn áp đục nhã. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm trong lòng máu tươi, cưỡng ép kích phát một loại nào đó đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 bí thuật. Chỉ một thoáng, toàn thân hắn hoàng khí như vỡ đê chi hồng, quét sạch trời cao, lại ẩn ẩn ngưng tụ làm phong bạo long khí. Giống. Chí đạo chân long hư ảnh đằng không mà lên, giữa không trung xoay quanh quái động, rót thành hai đạo thương khung tay lớn giống như long ảnh, ở vang sẽ rách Lục Ly ngưng ra bàn tay lớn màu vàng nóng. Mà còn lại bảy đầu chân long hư ảnh, quét ngang lôi đài, lôi đình anh minh, cuồn cuộn hướng Lục Ly cùng Khương Tiên Trúc, Dạ Hoè ba người chỗ. Một kích này, căn bản không phân biệt ta. Dạ Hoè cùng Khương Tiên Trúc sắc mặt đồng thời đại biến, giận mắng một tiếng sau, hai người vội vàng riêng phần mình thi triển bảo mệnh chi thuật, hộ thể linh quang tầng tầng lớp lớp, cưỡng ép ngăn cản. Mà ở vào trong sát phạt tâm Lục Ly, đối mặt cửu long gào thét chấn thế chi thế, thần sắc cũng rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Hán Dương mâu tại thần, cốt mâu chỉ xéo thương cùng, đột nhiên một bổ. Nhưng mà, cốt mâu tại lúc này lại phảng phất lâm vào yên lặng, chưa bạo định phong chi uy, quang mang ảm đạm, mâu ý không phân chấn. Vận khí của hắn không tốt, kích này vừa lúc ở vào ba động thiên cốt lực lượng thung lũng. Nhưng hắn không chút nào hoảng, miệng phun một câu, huyết nguyệt thanh âm trầm thấp, lại như sấm sâu cửu tiêu. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn, liền có một đạo tối tăm ánh trăng lặng yên hiện hiện, giống như tử minh trong ngục dâng lên, đen kịt không ánh sáng, lại tự mang ngập trời uy áp. Một khắc này, cả tòa Nguyệt Sơn chấn động. Mặt đất khẽ run, linh khí phùng lên, phản phất cả ngọn núi đều tại đối với cái này hắc nguyệt phát ra đáp lại. Đây là huyết nguyệt thuật sơ tháng trước mắt hắn chưa từng trở lấy mặt khác tiên cốt đạo quả, tháng này chính là Lục Ly tự thân phá cực tiên cốt hiển hóa chi nguyệt, ẩn chứa Lục Ly thể nội tầng sâu nhất nội tình. Huyết nguyệt vừa ra, Lục Ly rõ ràng phát giác được, dưới chân tòa này cổ lão Nguyệt Sơn dường như bị khiên động, một loại nào đó ngủ say lực lượng đang bị chậm rãi tỉnh lại. Tiên cốt lưu lại chi Nguyệt Sơn, tựa hồ coi là thật lưu lại một ít truyền thừa. Lục Ly tâm thần cực chấn, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm. Hắn cưỡng ép đè xuống cảm xúc, đem toàn thân phá cực chi lực đều tụ hợp vào hắc nguyệt bên trong. Vân kia hắc nguyệt, nguyên bản như tịch diệt tử tinh, giờ phút này lại dần dần bão hòa, ngưng thực, tản mát ra nặng nề như núi, thôn phệ vạn tượng cực ép chi ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hắc nguyệt đột nhiên vênh ra, thẳng lên cái kia bảy đầu chân long hư ảnh. Giờ khắc này, thiên địa nghẹn ngào, yên lặng như tờ. Bên ngoài sân, tất cả người quan chiến phảng phất bị vầng kia hắc nguyệt cùng long ảnh gắt gao đè lại ngực, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, dù là chỉ là nhìn về phía mảnh kia va chạm trung tâm, ánh mắt cũng giống như muốn bị xé rách. Đã ánh mắt như dao, gắt gao khóa tại hắc nguyệt phía trên, trong mày, dù là hắn chưa tham chiến, giờ phút này cũng cảm nhận được thuật này ở trong khủng bố chí lực, hắn con ngươi hơi co lại, hiển nhiên trong lòng kinh hãi khó đè nén. Mà Khương Tiên Trúc cùng Dạ Hoè liền không có may mắn như thế. Bọn hắn khoảng cách phong bạo hạch tâm quá gần, hắc nguyệt long ảnh giao kích nhất sát, hộ thân pháp bảo tại chỗ vỡ nát, hai người bị lực lượng cuồng bạo đánh bay, phun máu bắn ngược mà ra, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắc nguyệt ép thế, uy thế ngập trời. Cái kia bảy đầu chân long hư ảnh, qua trong giây lát liền bị đánh nát thứ ba, còn lại bốn đầu cũng bị hắc nguyệt trọng áp, dãy rủa trong khi gào thét, lại bị từng tấc bước lui, cùng nhau cuốn ngược mà quay về, phản xung hướng Tông Chính Cảnh Diệu. Tông Chính Cảnh Diệu sắc mặt bị biến, hoàng khí kịch liệt cuộn, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Hắn không do dự nữa, lật bàn tay một cái, móc ra một viên ngân quang lấp lóe ngọc phù, không chút do dự bóp nát. Két. Ngọc phù vỡ vụn, cả người hắn thân hình chớp mắt mơ hồ, tan biến tại nguyên địa, khó khăn lắm thoát ly Hắc Nguyệt giết vực. Bèng. Hắc Nguyệt với hắn vừa rồi nơi sống yên ổn ầm vang nổ tung, giống như tinh thần rơi xuống đất, núi đá vỡ nát, đùi bằng ngập trời. Tông Chính Cảnh Diệu hiểm lại càng hiểm né qua một kích chí mạng, đứng ở trăm trượng có hơn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa, tiết hầu nhấp nhô, nhìn về phía Hắc Nguyệt dư bị chỗ, ánh mắt đã lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nếu ta chậm một bước nữa, sợ là ngay cả mệnh đều lưu không được mà đổi thành một bên. Lục Ly sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Huyết Nguyệt sơ hiện, mặc dù ép tới toàn trường rung động, nhưng hao phí chi cự cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Dưới một kích, thể nội dòng dã 1/10 tạo hóa linh khí đều bị rút ra, nhưng hắn khí huyết quay cuồng bên trong lần nữa nâng mâu mà lên. Cốt mâu hành không, kim khí dâng lên, mũi mâu phía trên, một đạo ngân bạch long ảnh hét giận dữ mà ra, xé rách hư không, khóa chặt ngã xuống đất Dạ Huệ. Không tốt. Dạ Huệ sắc mặt hãi nhiên, cơ hồ là vô ý thức quay người muốn trốn. Nhưng này cốt mâu hóa rồng như bóng với hình, tốc độ tăng gọn, lóe lên mà tới. Phốc phốc. Cốt mâu lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt xuyên ngực mà qua, đem Dạ Huệ cả người đinh xuống mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống nước lôi đài bức tường đổ ở giữa. Lục Ly căn bản chưa quay đầu nhìn lên một cái, ném mâu đằng sau, khí thế của hắn càng hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lao thẳng tới Tông Chính Cảnh Diệu. Tông Chính Cảnh Diệu sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép liên tiếp. Chương 548, Thiếu Niên Ma Vương chương 548, Thiếu Niên Ma Vương Lục Ly từng bước một tới gần, trên thân kim khí sôi trào, như là mặt trời chói chang đốt người. Hắn chỉ dựa vào song quyền, một quyền tiếp một quyền, đem Tông Chính Cảnh Diệu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước, Tông Chính Cảnh Diệu trong miệng liền phun ra một đốm máu, mỗi phun một ngụm, trên người hoàng khí liền ảm đạm mấy phần. Trang diện cực kỳ thảm liệt, nhưng lại rung động lòng người. Phanh, lại là một quyền, trực tiếp đánh cho Tông Chính Cảnh Diệu thân hình lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Vị này Đại Long Hoàng tử ngạo thế nhiều năm, đồng cấp bất bại, chưa từng bị người bước đến tình cảnh như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, tại cái này Nguyệt Sơn chi đỉnh, tại trước mắt bao người, hắn cứ như vậy, bị Lục Ly ngạnh sinh sinh đánh cho từng bước bại lui. Nơi xa, tất cả người quan chiến sớm đã nói không ra lời. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thiếu niên kia như sát thần dáng thế, lấy một địch ba. Một mâu đóng đinh dạng hoẻ, trọng thương Khương Kiến Trúc, bây giờ lại đè ép Tông Chính Cảnh Diệu đánh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, tại cái này thương lương vực bên trong, lại thực sự có người có thể lấy một địch ba, còn đánh cho triệt để như vậy, dứt khoát như vậy. Cái này háo sát hỗn đản, hắn làm sao lại mạnh tới mức này? Ngu Dao đôi mắt đẹp trợn tròn lên, thanh âm phát run, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Mà nàng bên cạnh Ngô Hoàng, trong mắt bạn còn đốt chiến ý, giờ phút này cũng đã một mảnh ảm đạm, hắn đã mất đi dũng khí xuất thủ. Thời khắc này Lục Ly đã không còn là hắn có thể hiểu được cấp độ. Chớ có giết Kakata. Một đạo khét kêu từ trong đám người vang lên, trong thanh âm mang theo vội vàng cũng phẫn nộ. Kim quang chợt hiện, một đạo bóng người vàng nóng phóng lên tận trời, người khoác cung trang, khuôn mặt như vẽ, chính là Ngọc Phượng tiểu công chúa. Nàng kim xích hành không, tức giận nghiêm nghị, lao thẳng tới Lục Ly. Nàng rõ ràng Lục Ly là âm thầm cho nàng Huyền Thao tộc chi nhắn người, nàng vốn không nguyện lại động thủ với hắn. Nhưng hôm nay nhìn xem Kaka tương vong, nàng cũng không nén được nữa, lựa chọn cưỡng ép xuất thủ. Nhưng Lục Ly chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra một tia lanh ý ông. Hắn quát tay, nguyên bản còn đính tại Dạ Huệ ngực cốt mâu, lại đống nhiên bay lên, mang theo một thân huyết vụ, từ trong hư không bắn ngược mà quay về. Cốt mâu phá không, thẳng lên cái kia kim xích mà lên. Khi kim xích cùng cốt mâu đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Giờ khắc này ngắn ngủi giao phong, cũng làm cho Lục Ly bước chân hơi ngừng lại chỉ chốc lát. Mà liên tại một cái chớp mắt này, Tông Chính Cảnh Diệu cắn răng hung ác, trong tay lại móc ra một viên màu bạc ngọc phủ, hung hăng bóp nát. Suy, thân hình của hắn lần nữa hư không tiêu thất, chớp mắt thoát ly Lục Ly bên ngoài trăm trượng. Đây là trên người hắn cuối cùng một tấm bảo mệnh át chủ bài. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một tia trào phúng. "Ta không phải nói a?" Hắn chậm rãi quay người, thanh âm lanh triệt thiên địa, truyền khắp tứ phương. "Muốn lên, liền cùng tiến lên. Các ngươi từng cái đến, tính là thứ gì?" Hắn mỗi chữ mỗi câu, hàn ý bức người. "Từ giờ trở đi, phương viên bản trượng, ai nếu không đi, cũng đừng đi." Tiếng nói rơi xuống đất, sắc ý như phích lịch nổ vang, rung khắp thiên địa. Một khắc này, tất cả mọi người minh bạch, đây không phải một câu uy hiếp, là tại tuyên án. Lục Ly, hắn không phải tại khiêu chiến, mà là tại phong trận. Giờ khắc này Lục Ly cực kỳ giống trong truyền thuyết từ trong núi thây biển máu đi ra ma vương, không người còn dám khinh thị hắn ngôn ngữ. Dưới đài những cái kia nguyên bản còn rục dịch thiên tiêu, từng cái thần sắc đổi biến. Hắn nói vạn trượng, đó chính là vạn trượng. Dứt lời đằng sau, quan chiến chúng tu đều kinh, nhao nhao lùi lại, không dám lưu thêm. Đám người cấp tốc hướng về sau giống như thủy triều lùi tán, rất nhanh liền thanh ra một mảnh trống vắng chiến trường. Phương viên vạn trượng, thình lình chỉ còn 5 người: Lục Ly, Tông Chính Cảnh Diệu, Ngọc Phượng tiểu công chúa, Khương Kiến Trúc, cùng Đà. Về phần dáng hoẹ, tại Lục Ly một mâu kia phía dưới, hình thần câu diệt, ngay cả tàn hồn cũng không từng lưu lại. Ngay tại cái này quỷ tĩnh trong không khí, Lục Ly thấp giọng phun ra một câu: Tiểu Lam, săn ngày lang huyết, không cần lãng phí. Hắn vua túi linh thú, U Lam thân ảnh đột nhiên thoát ra. Cái kia U Lam Lang gào thét một tiếng, người khoác hàn quang, trong nháy mắt nhào về phía Dạ Ngoại Tản Thi, huyết quang văng khắp nơi, mùi tanh nhất thời. Đột nhiên, Lục Ly đầu ngón tay nhấc câu, cái kia cốt mâu trong nháy mắt bay trở về trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thân ảnh chớp động, hóa thành kim mang cực nhanh mà ra. Mục tiêu là cái kia Ngọc Phượng tiểu công chúa. Oeng! Không khí chấn động, lôi đài băng liệt. Ngọc Phượng tiểu công chúa sắc mặt đại biến, vội vàng huy động kim xích ngăn cản. Đông! Một tiếng bạo hưởng, hai người trên không trung đụng nhau, Ngọc Phượng tiểu công chúa trực tiếp bị một mâu đập bay, thân hình như diều đứt dây, đụng vào bên bờ lôi đài. Vết máu bay lả tả, chật vật đến cực điểm. Nàng thực lực còn không bằng tông chính cảnh Diệu, thì như thế nào chống đỡ được giờ phút này Lục Ly toàn lực xuất thủ. Lục Ly mặt không biểu tình, cốt mâu lần nữa dương lên, sát ý chưa giảm. Nhưng lại tại hắn lại lần nữa ra tay thời khắc, đủ. Một đạo trầm ổn thanh âm uy nghiêm nổ vang. Đã, rốt cuộc động. Cổ lao rơi xích từ sau lưng của hắn hiện hiện, mang theo tang thương nặng nề chi ý, ngang qua trời cao, ngăn ở Lục Ly cùng Ngọc Phượng ở giữa. Cái này một thước chi uy, trong nháy mắt để thiên địa thất sắc. Đông. Thước rơi xuống, đại địa giạn nứt. Một kích này, thậm chí hơn xa tại Dạ Ngoại, tông chính cảnh Diệu ba người hợp lực một kích. Đà xuất thủ, như thần linh hạ tràng, chấn nhiếp khắp nơi. Đà cũng không ngồi yên nữa, Ngọc Phượng là sư muội hắn, rất được trong môn trưởng lao yêu thích, hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Lục Ly nhưng không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại cười lạnh thành tiếng, "A, đã sớm để cho ngươi xuất thủ, càng muốn giả ra bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hiện tại rốt cục bỏ được xuất thủ. Giả trang cái gì lao sói bơi đuôi?" Nói đi, sắc ý cuồn cuộn, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt rơi vào Đà trên thân, trong mắt hung quang đại tác. Đà lông mày cuộn loạn, đông cảm thấy một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Hắn đang muốn lại cử động, trước mắt lại đột ngột tối sầm lại. Đó là một đạo ánh sáng chín màu huy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Lục Ly phía sau, một đạo cổ ấn lặng yên hiện hiện, hào quang chói mắt. Chín đầu gào thét long ảnh, tại cái kia cổ ấn bên trong như ẩn như hiện, long ngâm chấn hồn, thiên địa đều kinh. Cái kia cổ ấn, cổ lão, hoang man, bá đạo đến cực điểm. Đà sát mặt kỳ biến, La Thất Thanh, Cửu Long ấn. Nhưng mà một hơi nữa, hắn liền cương ép đè xuống tâm thần, thần sắc cấp tốc khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, "Hừ, như thế nửa bước linh bảo, coi như bị ngươi cưỡng ép luyện hóa, lại có thể thôi động mấy lần." Hắn tiếng nói rơi xuống đất, thể nội linh khí đột nhiên phun ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức từ hắn thể nội bay lên, đà thân hình không động, một thước hành không, hư không nổ tung. Cái này cổ xích toàn thân xám trắng, che kín triệt văn, chảy ra từng tia tuế nguyệt vết tích, chính là thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh cấp pháp bảo một trong, dù chưa thành linh, nhưng nó uy năng cường đại, đã có thể cùng nửa bước linh bảo tranh phong. Cửu Long ấn cùng cổ xích, khí cơ xen lẫn, trong một chớp mắt, phong vân biến sắc. Lục Ly mặt không đổi sắc, đột nhiên một chỉ điểm ra. Chấn. Cửu Long ấn ầm vang rơi xuống. Trong tích tắc, chín đầu gào thét long ảnh xuyên qua hư không, cổ ấn như núi, mang theo vô thượng trấn áp chi thế, chấn nhiếp hết thảy. Đà thần sắc giết lạnh, cổ xích xoay chuyển, đồng dạng một tấc rơi xuống. Oeng. Hai đại pháp bảo ở giữa không trung va chạm. Một khắc này, hư không vỡ vụn, màn trời chấn động, từng vòng màu vàng linh ba hướng tứ phương điên cuồng chấn động. Chương 549, bước lui chương 549, bước lui quan chiến chúng tu, sớm đã thối lui về phía xa bạn trượng, giờ phút này vẫn cảm giác cụ thái tim đập nhanh, tê cả da đầu. Cửu Long ấn cùng cổ xích trên không trung giằng co mấy tức, rốt cục, phanh. Song song bay ngược. Cửu Long ấn nhập vào Lục Ly trước người, mặt đất từng khúc rạn nứt. Cổ xích cũng ầm vang rơi xuống tại đá bên người, khí tức có chút tạm đạm. Hai người đều không lui. Lục Ly thần sắc trầm ổn, sau một khắc, tay hắn ấn xoay chuyển, đột nhiên lại thúc Cửu Long ấn. Oeng. Cửu Long cổ ấn lại lần nữa bốc lên, kim quang diệu thế, Cửu Long hét giận dữ, mang thế xét đánh lôi đỉnh, lần nữa đè xuống. Ma Đà cũng là thần sắc run lên, tay áo tung bay, linh khí lao nhanh như nước thủy triều, cổ xích lần nữa bay lên không, cưỡng ép lên tiếp. Đến hay lắm. Hắn một tiếng gầm thét, cương khí vỡ toang. Trận này sinh tử đụng nhau, như là hai tòa núi cổ không ngừng đối cứng, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng va chạm. Oeng. 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 Tam liên bạo hưởng, rung khắp cửu thiên. Lục Ly cùng Đà thân ảnh tại chấn động bên trong đồng thời một trận, hai người sắc mặt đều tại thời khắc này hiện hiện trắng bệnh. Khác biệt chính là, Đà đã triệt để đến cực hạn. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, thể nội linh khí đã bị dành thời gian giống như từng đợt sụp đổ, ngay cả nắm chặt cổ xích tay đều tại hơi run rẩy. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lục Ly, ra hỏa này, linh khí làm sao giống vô cùng vô tận? Nửa bước linh bảo, làm sao có thể để hắn oanh liên tiếp ba kích? Giờ khắc này, Đà tài chân chính ý thức được, Lục Ly chỗ này vị kim đan trung kỳ căn bản không phải người có thể có nội tình. Cửu Long ấn đạo thứ tư kim quang đã lại lần nữa bốc lên. Đà sắc mặt đổi biến, hắn không chịu nổi. Cổ xích giờ phút này đã ảm đạm vô quang, căn bản là không có cách lại cưỡng ép buộc phát đỉnh phong chi uy. Hắn cắn răng quát to một tiếng, thân hình như điện nhanh lùi lại, cưỡng ép thoát ly Cửu Long ấn khóa chặt hạch tâm hàm y. Nhưng Lục Ly căn bản không cho hắn lùi cơ hội. Trốn. Lục Ly đạp chân xuống, đại địa như mặt trống chấn vỡ, cả người giống một thanh trường mâu màu vàng xé rách không khí, thừa dịp Đà đột lui trong nháy mắt bước giết mà lên. Cửu Long ấn kích thứ tư rơi xuống. Oeng. Toàn bộ Nguyệt Sơn đều rung ra một đầu thâm cốc vết rách. Đà mặc dù may mắn tránh đi trung tâm, nhưng như cũng bị dư ba chấn động đến máu tươi cuồn cuộn, xương vai nổ tung, nửa người chết lặng. Nhưng mà, Lục Ly cũng biết mình tới cực hạn. Liên tục ba kích Cửu Long ấn, lại thêm vào kích thứ tư, trong cơ thể hắn tạo hóa linh khí cũng bắt đầu kịch liệt tiêu hao, ngực gần ẩn phát đau nhức. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, bởi vì cái này kích thứ tư đã đem Đà làm cho không đường tối lui. Giờ khắc này, Lục Ly tay trái cốt mâu hồi nhấc, tay phải bấm niệm pháp quyết. Hắn không có nửa điểm dừng lại. Sau lưng hư không một tiếng vang trầm. Hắc Nguyệt lần nữa dâng lên. Đó là một vòng vô cùng quỷ dị màu đen ánh trăng, quang mang uy mãng, lại giống có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa. Lục Ly bước ra một bước, Hắc Nguyệt tầm vang rơi xuống, mang theo hủy diệt thiên địa phá cực chi lực, chiều đà chấn giết xuống. Đà con người đột nhiên co lại, giáng chống đỡ lấy tàn phá pháp lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn từ trong ngực móc ra một viên ám kim cổ ấn, hung hăng đánh vào mi tâm. Toái linh chuyển mệnh. Trong chốc lát, bên ngoài thân hắn hiện phù văn cổ lão, khí tức đột nhiên tăng vọt, cổ xích rung động, phát ra một tiếng thê lương tê mình, hóa thành một đạo kim mang phóng lên tận trời, bảo hộ ở đỉnh đầu hắn. Hắc Nguyệt rơi xuống, oanh. Phù văn nổ tung, cổ xích rung động mạnh. Đa thân ảnh như diều đứt dây giống như bay tứ tung ra ngoài, trên không trung liên tiếp đụng nát bảy đạo vết núi, máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ hư không. Đập ầm ầm rơi xuống mặt đất sau, hắn chống đất, sắc mặt như tờ giấy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tới gần Lục Ly. Thiếu niên này, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Dù là thật so ra kém con rồng kia thiên vực cửu đầu ngao, cũng không xê xích gì nhiều. Giờ khắc này, hắn tại cửu đầu ngao trong tay vô lực tranh phong cảm giác tái hiện. Nhưng Lục Ly giờ phút này căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Hắc Nguyệt còn chưa tan đi, sát ý đã trước một bước giáng lâm. Hắn lần nữa hóa thành một vệ kim quang, thân hình như thiểm điện kề sát đất trúng sát, tay trái cốt mũ kiếm khí phun trào, tay phải chỉ quyết đã xúc thế hoàn tất. Một kích này chính là kết thúc. Nhưng mà ngay tại trong chớp mắt này, chuôi kia cổ xích đột nhiên thoát ly đà chi khống chế, lại như vật sống giống như bộc phát kim mang, đem đà bao khỏa trong đó, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, một đạo mơ hồ không gian ba động ở trong hư không nổ tung, đà thân ảnh như vậy trốn xa biến mất. Lục Ly trong tay cốt mâu đâm rơi không trùng, nổ ra một đạo trăm trượng hố sâu, chạy trốn. Một cái chớp mắt này, thiên địa tĩnh mịch, quan chiến đám người tất cả đều tắt tiếng. Vị kia được vinh dự Thương Lan Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu số 1, thế mà tại trận này lấy nhiều đánh ít trong quyết đấu, quay người chạy trốn, mà lại là tại trước mắt bao người bị thương chật vật, tá pháp bảo bỏ chạy. Cái kia cổ bảo như ánh sáng vạch phá thiên cung, vị dị biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh ngũ hành nội thuật. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lôi quang lóe lên, vốn định tôi động cực đạo lôi xí cương ép truy kích, cuối cùng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, thu liễm sắc cơ. Người này bảo mệnh át chủ bài quá nhiều, bây giờ dạng đu, tú còn không biết giấu ở nơi nào chờ lấy phục kích ta, mạnh đuổi người này vô ích. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại lần nữa đạp vào Nguyệt Sơn chi đỉnh, ánh mắt của hắn chậm rãi quét về phía tông chính cảnh rượu. Vị kia bất hủ hoàng triều hoàng tử giờ phút này toàn thân muốn máu, thân ảnh lảo đảo, khí tức hỗn loạn, nhưng như cũ gắt gao cắn răng, không từng có một tia nhượng bộ hoặc cầu thần. Lục Ly từng bước một đi tới, cốt mâu lao nhà, đi thẳng đến trước mặt hắn, mới thản nhiên nói: "Giao ra ngươi tu luyện hoàng khí công pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết." Tông chính cảnh rượu sau khi nghe xong, ho ra một ngụm máu, cười thảm lấy ngẩng đầu, trong mắt vẫn mang theo một tia bất khuất cùng tiêu ngạo: "Giết ta đi. Hoàng khí công pháp chính là ta Đại Long hoàng triều trấn quốc căn cơ, vạn đái nội tình, không có khả năng truyền cho ngoại nhân." Huống chi, hắn thở ra một hơi, dương mắt nhìn chăm chú Lục Ly: "Ngươi cũng không có con dân, không có hương hỏa, không có quy tâm bằng chúng. Cho dù ta đem công pháp giao cho ngươi, ngươi cũng tu không thành. Công pháp này chỉ có hoàng triều có thể luyện." Đáng tiếc, a hắn túi đầu tự rêu giống như cười khẽ: "Ta bây giờ chỉ có được mấy châu hương hỏa chi lực. Nếu là ta có thể độc chiếm mấy chục châu quốc vận, ngươi tiêu xá, há có thể bại ta?" Lục Ly nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ có một tia lanh ý sâu hơn chút: "Ta có hay không hương hỏa chi lực, có thể hay không tu luyện, cũng không liên can tới ngươi. Ta chỉ cần ngươi môn công pháp này." Sau một khắc, phanh, Lục Ly đưa tay một chảo, đã đem cách đó không xa trọng thương Ngọc Phượng tiểu công chúa sách ở trong tay. Cái kia thân như vẽ cung trang, giờ phút này sớm đã vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch. "Ngươi!" Tông chính cảnh rượu đột nhiên tiến lên trước một bước, lại dưới chân mềm nhũn, lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Lục Ly lạnh lùng nói: "Giao ra công pháp, nàng sống không giao, hải quốc không còn." Tông chính cảnh rượu gầm thét: "Tiểu tử, ngươi dám? Nàng là phụ hoàng ta sủng ái nhất công chúa, ngươi như giết nàng, dù là sau lưng ngươi có Tiêu gia, cũng không bảo vệ được ngươi. Khắp thiên hạ đều sẽ truy sát ngươi." Lục Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là từng bước một đem cốt mâu đè vào Ngọc Phượng trong cổ. "Nếu là sủng ái nhất công chúa, ngươi phụ hoàng như biết, ngươi vì chỉ là một môn công pháp, thấy chết không cứu, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào?" Tông chính cảnh rượu thân thể chấn động, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Lục Ly lạnh giọng lại nói: "Công pháp là chết, người là sống. Ta có thể lập thệ, thuật này chỉ thờ ta tự nhiên, không truyền người thứ ba. Ngươi đem công pháp cho ta, ta liền thả các ngươi huynh muội một con đường sống." Lời vừa nói ra, Tông chính cảnh rượu thần sắc lập tức âm tình bất định. Trong hoàng triều người, nhất là hắn phụ hoàng, am hiểu nhất đấu tâm, cũng nhiều nhất nghi. Việc này nếu thật đến phụ hoàng hắn trong thai, vô luận hắn hôm nay giao hay không giao công pháp, hắn đều ở một cái đầu gió đỉnh sóng vị trí. Mà giờ khắc này, cái kia bị Lục Ly nắm trong tay Ngọc Phượng cũng giận đến cực hạn. "Không thể, hoàng huynh, tuyệt không thể cho hắn. Để hắn giết ta đi. Tên hôn chứng này, vô sỉ, bại hoại, lại dám ngấp nghé ta hoàng gia công pháp, dân đen, thấp hèn đồ vật." Nàng máu me đầy mặt, cung trang pha thoái, nguyên bản mặt mày như bé tiểu công chúa, giờ phút này trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lục Ly nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là ngón tay một chút, trực tiếp phong miệng của nàng, để nàng rốt cuộc mắng không lên tiếng. Tông chính cảnh rượu sắc mặt xanh trắng đan sen, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly cùng muội muội, trong lòng thiên nhân giao chiến, đung đưa không ngừng. Mà liên tại cái này rằng cốt như băng tuyến kéo căng ngay miệng, ha ha. Ha ha ha, một trận âm trầm cùng thiếu, đột nhiên từ một bên vang lên. Lục Ly có chút ghé mắt, chỉ thấy cái kia sớm đã ngã xuống đất trọng thương Khương Kiến Trúc, lại loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Thân hình của hắn lảo đảo, miệng mũi đổ máu, nhưng chỗ trán, một đạo cấm chế phù văn đang điên cuồng lập lòe, linh quang lưu chuyển ở giữa, phảng phất có một loại phong ấn nào đó ngay tại vỡ tan. Đầu của hắn càng lúc càng lớn, mặt mày méo mó, hai mắt triệt để vằn vện tia máu. A a a. Tiêu Xá, ngươi, chết đi. Khương Kiến Trúc giống giận, cả người như một viên huyết lôi giống như nhào về phía Lục Ly, mang theo kinh người sát cơ cùng sụp đổ linh lực. Chương 550, Dạ Nhu lưu lại bí cảnh chương 550. Dạ Nhu lưu lại bí cảnh Khương Tiên Trúc cơ hội là trong phút chốc tự bạo. Cái kia bạo một phát, cũng không phải là đơn thuần ngọc thạch câu phần, mà là bỗng nhiên hóa thành một đạo vô cùng quỷ dị cấm chế màn che. Màn sáng nổ tung, phương biên trong vòng trăm trượng thần thức mất hết, thiên địa phảng phất bị trong nháy mắt ngăn cách. Lục Ly nhưng lại chưa bối rối, lấy Khương Tiên Trúc loại trình độ này tự bạo căn bản không gây thương tổn được hắn. Chân chính để hắn mi tâm cao lại, là cấm chế màn che nổ tung thời điểm, lại từ đó phân hóa ra hai đạo xiển xích giống như cấm chế hư ảnh, mang theo thấu xương sát cơ quét ngang mà ra. Đạo thứ nhất, trực tiếp khóa hướng tông chính cảnh diệu. Người này sớm đã dầu hết đèn tắt, căn bản không có mảy may sức phản kháng, ngay cả hừ cũng không kịp hừ ra một tiếng, liền bị xiềng xích quất trúng, sinh cơ tuấn diệt, bị mất mạng tại chỗ. Đạo thứ hai xiềng xích thì đột nhiên chuyển hướng Lục Ly trong lực tông chính ngọc phượng. Lục Ly ánh mắt phát lạnh, thân hình hơi đổi, trong tay cốt mâu quét ngang mà ra, linh lực toàn bộ triển khai, cùng xiềng xích kia chính diện đối cứng. Vâng, cấm chế chi lực nặng nề vô cùng, thậm chí vô hạn tới gần kim đan hậu kỳ, xa không phải Khương Tiên Trúc bản nhân có khả năng thi triển ra lực lượng. Cốt mâu phá không, cuối cùng đem xiềng xích kia sinh chấn vỡ. Ngọc Phượng công chúa mặc dù bảo trụ một mạng, nhưng cấm chế chi lực dư ba quỷ dị phi thường, chỉ là một cái chớp mắt, liền làm nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp bất tỉnh đi. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vừa chết, một bộ mê. Xiềng xích tiêu tán, cấm chế màn che nhưng vẫn không tán đi, mơ hồ thiên địa cũng ngăn cách tất cả tầm mắt cùng khí tức. Dạ Nhu, đây chính là thủ đoạn của ngươi, muốn mượn đao giết người, cho ta mượn chi thủ cùng bất hủ hoàng triều kết thủ. Không khỏi cũng quá vụng về một chút. Lục Ly lạnh giọng mở miệng, ánh mắt xuyên qua mê vụ, thần sắc bất thiện. Ngay tại cái này u ám bên trong, một tia sáng đột nhiên bay tới, chậm rãi rơi vào Lục Ly trước mặt. Hắn đưa tay tiếp nhận, thần thức quét qua, đúng là một tấm bản đồ. Là hắn chỗ Thương Lương vực địa đồ. Trên bản đồ, thình lình ghi chú một chỗ điểm đỏ, vị trí chính hướng về phía phụ cận một tòa tinh sơn. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, mặc dù lòng nghi ngờ mọc thành bụi, nhưng vẫn là tạm thời đem nó thu vào trong túi trữ vật. Mà cơ hồ tại trong nháy mắt đó, bốn phía cái kia bao phủ thiên địa màn sáng cấm chế cũng ầm vang tan đi, thiên địa một lần nữa quy về thanh minh. Lục Ly tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào hôn mê tông chính ngọc phượng trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, bấm tay một chút, phong tỏa nó thể nội toàn bộ linh lực. Ngay sau đó, hắn gọi ra trong túi linh thú linh hồ. Linh hồ, vận dụng ngươi tất cả thủ đoạn, từ trong miệng nàng hỏi ra hoàng triều công pháp. Tốt lắm, chủ nhân linh hồ khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, nô gia thích nhất xinh đẹp tiểu nha đầu. Nói xong, nàng hóa thành một đạo hư ảnh, cuốn đi tông chính ngọc phượng, đột nhiên chui vào nguyệt sơn chỗ sâu, tung tích hoàn toàn không có. Lục Ly cũng không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, lôi quang chợt hiện, trong chớp mắt đã giáng lâm nguyệt sơn ngộ bài vi. Nơi xa quan chiến tu sĩ tất cả đều biến sắc. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Khương Tiên Trúc tự bạo, lại thấy không rõ đằng sau chiến cuộc, bây giờ chỉ biết tông chính Ngọc Phượng bị bắt, tông chính Cảnh Diệu cùng Khương Tiên Trúc đều là đã vất lạc. Lục Ly nhìn khắp bốn phía, thanh âm đạm mạc mà lạnh lẽo, Nguyệt Sơn chi tranh dừng ở đây, ai còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Không người lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trầm mặc là rõ ràng nhất bất quá trả lời. Kẻ này một trận chiến chân áp tứ phương, ngay cả Cảnh Diệu đã cùng Khương Tiên Trúc bọn người liên thủ đều không phải là nó đối thủ, ai dám lại cử động? Lục Ly ánh mắt rơi vào ngu dao trên thân, nàng lưu lại. Những người còn lại lập tức tối lui, không được lại bước vào Nguyệt Sơn nửa bước. Ngu Dao liền giật mình, vừa muốn mở miệng, lại bị Ngu Hoàng vượt lên trước bước ra một bước, trầm giọng nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Nguyệt Sơn ngươi đã đến, còn muốn đánh ta muội muội chủ ý? Tiêu Xá, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn cùng ta Ngu Dao kết lại như thế tử thủ. Lục Ly chưa để ý, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Ngu Dao. Ngu Dao trầm mặc mấy tức, đột nhiên ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, Ngu Hoàng, ta lưu lại đi. Không có việc gì, ta cùng hắn ở giữa từng có chút ước định. Ước định? Ngu Hoàng thần sắc đọc lại, sắc mặt trầm hơn, chung quanh tu sĩ cũng mặt lộ dị sắc, thấp giọng nói nhỏ không ngừng. Ngu Dao lại chưa lại để ý tới, chậm rãi đi đến Lục Ly bên cạnh. Lục Ly lần nữa liếc nhìn toàn trường, nhàn nhạt mở miệng, những người còn lại, ta liền không lưu. Mau lui. Trong những lời này, sắc ý đột nhiên nổ tung, ép tới người thở không nổi. Chúng tu không dám chần chờ, nhao nhao quay người rời đi. Trong lúc thoáng qua, chỉ còn lại Ngu Hoàng một người còn tại nguyên địa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, sắc cơ như dao. Lục Ly ánh mắt cũng đã khóa chặt hắn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể xuất thủ. Ngu Dao nói khẽ, ngươi đi đi, Ngu Hoàng, không cần phải lo lắng ta. Ngu Hoàng gắt gao nắm tay, cuối cùng bay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng lời nói, ta không biết giữa các ngươi có gì ước định, nhưng nếu ngươi dám đả thương nàng một phần, ta Ngu Dao tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ngu Hoàng thân ảnh hoàn toàn biến mất đằng sau, Ngu Dao mới cắn môi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly, trong mắt phức tạp đan xen tức giận cùng ủy khuất. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? 10 năm ước hẹn còn chưa tới. Lục Ly ánh mắt bình tĩnh như nước, lại mang theo một tia lanh ý, ta đã đợi không được. Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn một chút, một đạo bàng bạc tinh thần lực chớp mắt mà ra, phá vỡ mà vào Ngu Dao thần hồn thức hải. Ngu Dao thân thể run lên, thần sắc hãi nhiên, trong mắt hiện hiện không thể tin kinh hãi. Mà tại thần hồn kia chỗ sâu, một sợi như ẩn như hiện khí vận chi lực đã chậm rãi ngưng tụ thành. Lục Ly thu chỉ, thản nhiên nói, không sai. Xem ra những thời giờ này, ngươi cũng không có hoang phế môn công pháp kia, nhưng là khoảng cách song tu, còn kém chút ngu giao sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đáy mắt tức giận cơ hồ yếu dần xuất lai, lại cuối cùng không phản bắt được. Lục Ly lại chưa cùng nàng nhiều lời, tay áo vung lên, cuốn lên nàng thân hình, thẳng lướt nguyệt sơn. Một lát sau, hắn đưa nàng đưa đến sườn núi một chỗ linh khí nhất là hội tụ tĩnh tu chi địa. Ánh trăng thanh lãnh, linh tuyền róc rách, linh thảo khắp nơi trên đất, chính là khó được tu luyện phúc địa. Lục Ly ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí là nhạt, ngươi liền lưu tại nơi này, hảo hảo tu luyện môn công pháp kia. Lúc nào cần ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, hắn vây tay một cái, đầu kia u lam cự lang trong nháy mắt hiện thân, đạp gió mà tới, im lặng đứng ở ngu giao bên cạnh. Nó sẽ trông coi ngươi. Nếu ngươi dám rời đi, hay là làm cái gì tiểu động tác, ta sẽ biết. Nói xong, Lục Ly quay người rời đi, bóng lưng không có chút nào lưu luyến. Sơn phong chậm chậm, ngu giao đứng tại chỗ, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng không nói lời nào. Hết thể an bài thỏa đằng sau, Lục Ly lúc này mới lấy ra địa đồ, lần theo trên đó điểm đỏ phương hướng, một mình khởi hành. Tòa kia tinh sơn là Dạ Nhu đã từng chiếm đoạt chi sơn. Lục Ly đứng tại tinh sơn đỉnh núi, thần thức giống như thủy triều nghiêng xuống, cẩn thận cảm ứng cả tòa sơn mạch linh khí ba động, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào khí tức. Hắn theo đồ chỉ dẫn đi vào điểm đỏ chỗ. Đó là một chỗ sơn cốc nơi lõm, địa thế thấp trũng, cỏ cây thưa thớt, nhìn thường thường không có gì lạ, không chút nào thu hút. Nhưng ở hắn lặp đi lặp lại dò xét phía dưới, cuối cùng phát hiện chút rất nhỏ dị thường, không gian tựa hồ đang rất nhỏ chấn động. Thân xác hắn hơi trầm xuống, rút ra cốt mâu, đột nhiên hướng vùng hư không kia anh liên tiếp mấy cái. Oanh! Nương theo lấy một trận trầm thấp như sấm không gian vang vọng, nguyên bản bình tĩnh không khí bỗng nhiên bặm mẹo, một đạo thông đạo u ám, lặng yên hiện tại trong hư vô. Lục Ly nhìn qua cái kia đạo thông đạo, thần sắc ngưng lại, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Khí tức này, cùng trường biên thế giới, cùng cự một động phủ không gian khí tức, cực kỳ tương tự. Lại là một chỗ không chọn vẹn động phủ bí cảnh. Dạ Nhu cùng U, tại động phủ này trong bí cảnh sao? Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp bước vào trong đó. Chương 551, Sơn Linh chương 551, Sơn Linh bước vào đằng sau, thiên địa đột biến. Lọt vào trong tầm mắt ấy, là một mảnh ảm đạm thế giới. Cái này đích xác là một chỗ động phủ bí cảnh, nhưng cực kỳ không chọn vẹn, pháp tác phá thành mảnh nhỏ, thiên địa bất ổn. Toàn bộ thế giới lớn nhỏ, vẹn vẹn như một cái tiểu quốc, ngoại vi tức thì bị màu đen như mực nước biển vây quanh, cái kia hắc hải tĩnh mịch rất lạnh, phảng phất thông hướng vực sâu vô tận. Lục Ly phi thân lên, bắt đầu ở trong bí cảnh tìm kiếm. Thân thức của hắn bao trùm thiên địa, nửa ngày thời gian, đem mỗi một chỗ sơn cốc, phế tích, linh mạch đứt gãy, đều cẩn thận dò xét một lần. Không có kết quả. Hắn không có phát hiện Dạ Nhu, cũng không có phát hiện đủ tung tích. Trong toàn bộ bí cảnh phần lớn cũng chỉ là chút không chọn vẹn phàm nhân, tu sĩ số lượng thưa thớt, người mạnh nhất cũng bất quá chút cơ cảnh giới mà thôi. Lục Ly biến mất khí tức, cho dù đi ngang qua cả tòa bí cảnh, cũng không có người phát giác. Cuối cùng, thần sắc hắn lãnh đạm từ chỗ kia thông đạo u ám bên trong đi ra, một lần nữa trở lại tinh sơn chi đỉnh. Dạ Phong quất vào mặt, thiên địa thanh lương. Hắn nhìn qua trước mắt yên tĩnh sơn lâm, thấp giọng nói, "Dạ Nhu, ngươi lưu lại địa đồ này, đem ta dẫn vào bực này không chọn vẹn độc phủ, đến cùng có mục đích gì?" Hắn chậm rãi đem địa đồ thu hồi, ánh mắt nặng nề, tâm niệm cuộn cuộn. Chỗ động phủ này bí cảnh quá mức bình thường, không có chút giá trị. Cuối cùng, Lục Ly từ tòa kia tinh sơn rời đi, thẳng đến một chỗ mục tiêu mới. Đây là một tòa ưu dạ ly dưới trướng tinh sơn, sơn chủ chính là một tên tu vi kim đan cảnh cổ tộc tu sĩ, ngày thường tự cao cũng là thần thông bất phàm ngũ trời. Mà giờ khắc này, hắn chính quanh chân tu luyện, đông cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, lập tức trong lòng giật mình. Ai dám tự tiện xông vào ta phong sơn chi địa? Hắn đông nhiên mở mắt, thần thức quét sạch mà ra, đang muốn tức giận quát lớn, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy rõ người đến khuôn mặt, Lục Ly. Cái này sát thần, sao lại tới đây? Hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt lan xuống, vội vàng thu hồi tất cả thái độ kiêu ngạo, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Lục Ly một câu, hắn lập tức giao ra tinh sơn, tuyệt không lên tiếng. Nào biết Lục Ly nhưng không có sách tinh sơn sự tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có biết Dạ Nhu cùng U đi nơi nào?" Cái kia kim đan tu sĩ sững sờ, liền đội vàng lắc đầu, "Không biết. Dạ Minh chủ cùng U cô đương đã nhiều ngày chưa từng hiện thân. Ngày thường các nàng truyền lệnh đều là do Khương Tiên Trúc thay truyền đạt. Bây giờ Khương Tiên Trúc đã chết, ta thực sự không biết hai người hạ lạc." Lục Ly chưa nhiều lời, thân hình lóe lên, đã biến mất. Sau đó, hắn từng cái đi khắp U Dạ Ly dưới trướng tất cả tinh sơn. Mỗi một tòa tinh sơn thủ sơn người, tại nhìn thấy hắn sau đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mỗi người hắn đều chỉ hỏi một câu, Dạ Nhu cùng U đi nơi nào? Nhưng đáp án đều là không biết. Không một người biết được hai nữ này hướng đi. Dạ Nhu giống như là hư không tiêu thất, U cũng chưa từng lại lộ diện. Thằng đến Lục Ly tại một tòa tinh sơn phía trên gặp Hồ tộc Phương Giao. Nàng vẫn như cũ vũ mị xinh đẹp, y liễu mệ dương nhẹ ở giữa mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười, người đang tìm các nàng. Ta chỗ này ngược lại là có mấy phần manh mối. Cửu Vĩ có yêu tại thông hướng Thương Lam vực biên giới gặp qua Dạ Nhu cùng U thân ảnh, tựa hồ các nàng đã rời đi Thương Lương vực, hướng Thương Lam vực đi. Lục Ly trầm mặc không nói, ánh mắt buông xuống, thần sắc khó lường. Hắn không ngờ rằng hai người này càng như thế đột nhiên rời đi Thương Lương vực. Kỳ quái hơn chính là Dạ Nhu còn đặc biệt vì hắn lưu lại một chỗ cơ hội vô dụng bí cảnh. Dạ Nhu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? bỏ ra lớn như vậy đại giới, không tiếc dùng một cái thân tín tính mệnh thiết hạ cấm chế, liền bị cáo chi ta cái này vô dụng bí cảnh. Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, cuối cùng là lắc đầu, không còn tìm kiếm. Dạ Nhu cùng U nếu chọn rời đi, hắn lại đuổi, cũng bất quá là phí công. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia nguy nga nguyệt sơn đỉnh núi. Thôi, thử trước một chút nhìn có thể hay không tìm được tiên cốt truyền thừa, bàn lại mặt khác. Sau một khắc, Lục Ly thân ảnh khẽ động, phá không mà đi, hướng thẳng đến nguyệt sơn chi đỉnh mau chóng bút đi. Tại nguyệt sơn lôi đài chi chiến bên trong, hắn từng thi triển qua huyết nguyệt thuật, lúc đó cái kia một vòng ánh trăng đã dẫn phát cả tòa nguyệt sơn một cái chớp mắt của mình. Cho nên lần này, hắn đứng tại đỉnh núi, không chút do dự lần nữa thôi động huyết nguyệt thuật. Bang! Một vòng đen như mực huyết nguyệt hư ảnh từ hắn sau lưng bay lên. Cái kia hắc nguyệt xoay quanh hư không, phản phát xuyên thấu tầng tầng biển mây, bao trùm cả tòa nguyệt sơn. Ánh trăng tận ẩn, sơn ảnh đều là chìm. Cái kia một vòng phù ở hư không hắc nguyệt, phản phát triệt để thay thế màn trời tháng này, chiếu rọi cả phiến thiên địa, bỏ ra thê lương, tịch diệt, lăng lệ u quang. Huyết nguyệt thuật anh minh cũng lướt, cái kia quen thuộc cộng minh lần nữa hiện hiện. Lục Ly nhắm hai mắt, không còn áp chế tự thân bút lực mạnh mẽ, tùy ý thiên cốt chi lực giống như thủy triều chậm rãi lưu chuyển, rót vào kinh mạch, đan điền, hướng ra phía ngoài quyết tán, cùng vùng thiên địa này, nếm thử đặt thành càng sâu tầng liên hệ. Có thể theo thời gian trôi qua, cái kia vi diệu cộng minh mặc dù tại, nhưng thủy chung như trong xương hình bóng, thấy được, bắt không được. Lục Ly cau mày, sắc mặt dần dần tái nhợt. Thể nội linh khí tại cái này tiếp tục cộng minh bên trong cực tốc trôi qua, không ngừng bị rút sạch. Mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, không những không cách nào cảm ứng được chuyển thừa, ngược lại khả năng tổn thương căn cơ, Lục Ly chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Về sau mấy ngày, Lục Ly mỗi ngày xếp bằng ở trên đỉnh núi, mặt hướng thiên cung, tâm thần chìm vào thể nội, lặp đi lặp lại nếm thử các loại cảm ứng pháp môn. Hắn điều động thiên cốt chi lực, vận chuyển huyết nguyệt thuật, ý đồ lần nữa dẫn phát cái kia vi diệu mà thần bí của mình. Thời gian còn lại, hắn liền lặng lặng ngồi xuống điều tức, khôi phục linh lực, kiên cố tu vi. Như vậy khô tọa khổ tu, không biết qua bao nhiêu ngày. Thẳng đến một ngày này sáng sớm, thiên địa yên tĩnh, chân trời vừa nổi lên một tia nắng ban mai, Lục Ly bên hai, đống nhiên truyền đến một đạo khàn khàn mà cổ lao thanh âm. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được cốt tộc người. Lục Ly thần sắc chấn động, đống nhiên mở mắt. Hắn trong nháy mắt thả ra thần thức, quét sạch tứ phương, lại quỷ dị không có cái gì phát giác. Không người khí tức, giống tuyết, trung quanh chỉ có sơn phong gào thét, cỏ cây đứng yên. Hắn cho mày, nghiêm nghị đứng dậy, ôn quyền cất cao giọng nói, tiền bối đã hiện âm thanh, sao không hiện thân gặp mặt? Ha ha, tiểu gia hỏa, ta cũng không phải ngươi nói tiền bối ta là ngọn núi này sơn linh. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo vài phần ấm áp ý cười, lại phảng phất từ lòng đất, từ hư không, từ núi đá trong cỏ cây truyền đến, ngay tại dưới chân hắn. Lục Ly khẽ giật mình, ánh mắt ngưng lại, sơn linh. Không sai. Thanh âm kia ung dung vang lên, Vân Châu chín nguyệt sơn, mỗi một núi đều có sơn linh ngủ say. Ngươi tỉnh lại ta, nói rõ ngươi đã đạt được núi này tán thành. Chúc mừng ngươi, cốt tộc người, ngươi là phương này nguyệt sơn vạn năm qua, cái thứ nhất có thể làm cho ta người thức tỉnh. Chắc hẳn, ngươi là vì cái này tiên sơn truyền thừa mà đến đi. Lục Ly nhẹ hít một hơi, chắp tay hỏi, vạn bối lần này đến, xác thực là truyền thừa mà đến, xin hỏi sơn linh tiền bối, ta nên như thế nào thu hoạch được cái này tiên sơn chi truyền? Chỉ dựa vào một núi chi lực, còn không đủ để mở ra Vân Châu truyền thừa. Sơn linh thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống, như muốn chân chính khởi động truyền thừa, nhất định phải có năm tòa nguyệt sơn sơn linh đồng thời thức tỉnh, bị riêng phần mình nguyệt sơn tán thành, mới có thể hội tụ tiên cơ, dẫn động vậy chân chính đại bí. Chương 552, truyền thừa mở ra. Chương 552, truyền thừa mở ra. Lục Ly nghe đến đó, sắc mặt biến hóa. Năm tòa, chín tòa nguyệt sơn, nhất định phải tỉnh lại thứ năm. Một khi Vân Châu thí luyện niên hạn vừa đến, nếu là còn lại nguyệt sơn sơn linh còn chưa bị tỉnh lại, đây chẳng phải là bạch lai nhất tràng? Hắn trầm giọng hỏi, sơn linh tiền bối, phải chăng còn có những biện pháp khác? Có thể hay không trước mở ra tà chỗ tiên sơn? Không có. Sơn linh ngữ khí kiên định mà cổ lão, đây là quy tắc, cốt tộc tiền bối bày quy củ, nhất định phải tuân thủ. Ngươi yên tâm, ta có thể cảm ứng được, đã có 3 tòa nguyệt sơn thức tỉnh, còn có 2 tòa. Nghĩ đến, sẽ không quá xa. 3 tòa đã thức tỉnh. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Lục Ly náo hải. U cùng Dạ Nhu, các nàng rời đi Thương Lương vực, chẳng lẽ lại chính là vì tiến về mặt khác vực, tỉnh lại nơi đó nguyệt sơn sơn linh? Nếu thật như vậy, cái kia dưới mắt tòa này nguyệt sơn, từ vừa mới bắt đầu chính là vì hắn mà lưu. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn ngưng trọng lên, vấn đề cũng theo đó hiện hiện. Mỗi một vực nguyệt sơn đều là do nơi đó người mạnh nhất tranh đoạt được, cấp độ kia trọng địa, tất đất tất tranh, cho dù là tông môn ở giữa cũng sẽ không tùy tiện buông tay. U cùng Dạ Nhu, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hai người bọn họ, liền có thể để cho người ta đem như thế truyền thừa chi địa chắp tay nhường cho? Lục Ly chau mày, trong đầu chậm rãi hiện ra một cái tên, Ngũ Vực Vương. Những ngày này, Phương Giao thỉnh thoảng sẽ lên núi, cùng hắn nói đến mặt khác vực thế cục. Cái danh hiệu này chính là từ trong miệng nàng biết được. Lúc đó hắn nghe được lúc, cũng là một trận kinh ngạc. Tại ngày này tiêu hội tụ Vân Châu, vậy mà thật có một người có thể nhất thống năm vực. Dạ Nhu cùng Vũ rời đi Thương Lương vực, có khả năng hay không chính là đi tìm hắn? Như người kia chấp trưởng năm vực, nguyện ý thả ra 2 tòa nguyệt sơn, đưa chúng nó giao cho Dạ Nhu cùng Vũ, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, các nàng cùng cái này Ngũ Vực Vương đến cùng là quan hệ như thế nào? Lục Ly nhìn về phía bầu trời phương xa, lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng lại thêm ra mấy phần khó mà đè xuống nghi hoặc cùng cảnh giác. Lúc này, cái kia nguyên bản ôn hòa sơn linh thanh âm đã triệt để trở nên yên lặng. Sau đó, vô luận Lục Ly như thế nào kêu gọi, dưới chân núi đã không còn đáp lại. Sơn linh, tựa hồ lại lâm vào ngủ say. Lục Ly hơi cau mày, trầm mặc một lát, cuối cùng là ngồi xuống, nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống. Hắn biết, những ngày tiếp theo chỉ có chờ đợi. Thời gian lại qua dòng dã nửa tháng. Cái này nửa tháng đến nay, Lục Ly trừ tu luyện, phần lớn thời gian đều tính vào đỉnh núi, yên lặng chờ đợi mặt khác vài tòa Nguyệt Sơn sơn linh thức tỉnh. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đi hỏi một chút linh hồ tiến triển. Linh hồ có thể nói là diệu kế chống chất, 36 kế thay nhau ra trận, dù dỗ dành, uy hiếp, có thể sử dụng tất cả đều dùng tới, có thể cái kia Tông Chính Ngọc Phượng tiểu công chúa lại là chết cắn răng quan, không nôn hoàng khí công pháp lựa chữ, mặc cho ngươi trăm phương ngàn kế, mềm không được cứng không xong. Lục Ly cũng là không đổi. Hắn quan tâm hơn là ngu giao tiến độ tu luyện. Dù sao hắn bản mệnh pháp bảo đã tế luyện hoàn thành, khí vận ngắt lấy một chuyện, kéo không quá lâu, tốt nhất muốn khi tiến vào cốt tộc bí cảnh trước hoàn thành, thực lực của hắn liền lại có thể có chỗ tiến. Quan sát, ngu giao mỗi ngày đều tại tu tập khí vận công pháp, cũng không lười biếng. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối không yêu nói chuyện cùng hắn, ngược lại là cùng linh hồ trò chuyện đến. Ngu giao đáy lòng kỳ thật cơ linh thông thấu, linh hồ từ lâu bị nàng nhìn thấu thân phận, dứt khoát cũng không che lấp, thỉnh thoảng sẽ chạy tới cùng nàng nói chuyện tiếng. Ngu giao có khi cũng sẽ cùng sẽ không nhân ngôn lũ lam lang nói chuyện với nhau vài câu, lại duy chỉ có vắng vẻ Lục Ly, đối với hắn nói rất ít. Lục Ly mỗi lần chỉ là xác nhận công pháp của nàng xác thực bước tiến lên, liền lặng lẽ rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Cho đến một ngày này, sắc trời đổi biến. Một cỗ bài sơn đảo hải khí thế mênh mông, từ chân trời mãnh liệt mà đến, phản phất thiên hà chảy ngược, trực áp Vân Châu. Lục Ly biến sắc, đống nhiên ngẩng đầu. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng chói đến cực hạn ánh sáng, ở vang tại Vân Châu trên không nổ bể ra đến. Bạch quang như liệt dương tảng sáng, chiếu rọi bát phương, trong nháy mắt, Vân Châu chín vực tất cả tinh sơn, nguyên sơn đều sáng lên. Tương đạo trực tiếp quang trụ chói mắt, từ thiên khung rủ xuống, phản phất thần linh chi thủ, nối liền trời đất sợi ngang sợi dọc. Toàn bộ đại địa, tại thời khắc này, bị triệt để một nhập một mảnh thuần trắng thánh huy bên trong. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh, rung khắp cửu tiêu, quét sạch đại địa mỗi một tấc sơn hà. Một đạo vượt ngang toàn bộ Vân Châu đại trận, tại trong chớp mắt lặng yên hiện hiện, đem trọn phiến đại lục gắt gao phong tỏa. Vạn dặm vân khí như cấm, thiên khung buông xuống như ngục. Đang lúc Lục Ly cảnh giác cảnh giới thời điểm, dưới chân, cái kia hồi lâu chưa từng đáp lại thanh âm, lại lần nữa vang lên. Tiểu gia hỏa còn lại cái kia bốn cái lao gia hỏa, xem ra đều đã bị tỉnh lại. Chuyển thừa, liền muốn bắt đầu. Cái kia giàn mua giọng trầm thấp, chính là Sơn Linh. Mở ra chuyển thừa thời khắc, toàn bộ Vân Châu đều sẽ bị triệt để phong cấm, cho dù là chân tôn cường giả đều không thể cưỡng ép xâm nhập. Lục Ly trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, trừ Tinh Sơn Nguyệt Sơn, mặt khác phổ thông Tiên Sơn, nhưng cũng có truyền thừa. Sơn Linh cười cười, đáp, không có. Chỉ có Tinh Sơn, Nguyệt Sơn mới gánh chịu lấy truyền thừa cổ lão. Những cái kia bình thường Tiên Sơn, bất quá là phù quang lực ảnh, không đáng ngoảnh đầu một chút. Ngoài ra, truyền thừa mở ra đằng sau, mỗi một vị tu sĩ đều là sẽ bị trói buộc được vị trí sơn vực bên trong, không thể vượt qua núi mà đi. Người chi bằng yên tâm, sẽ không có người thừa dịp này hỗn loạn, nhập ngươi trong núi giết người và cơ. Lục Ly nghe vậy trầm ngâm không nói, trong lòng thất kinh. Cốt tộc trận này truyền thừa, đúng là lấy toàn bộ Vân Châu là ván cờ khiên động mà lên, uy thế to lớn, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng mà sau một khắc, Sơn Linh cái kia mang theo tang thương khí tức thanh âm, lại lần nữa chậm rãi vang lên, bất quá, tiểu gia hỏa, cốt tộc truyền thừa, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đến. Ngươi muốn chân chính đoạt được trong vùng núi này truyền thừa, nhất định phải xông qua tiếp xuống luân hồi một cảnh. Chỉ có xông qua một cảnh, mới vừa có tư cách tiếp dẫn truyền thừa. Lục Ly lông mày lập tức khóa chặt, luân hồi một cảnh. Sơn Linh tựa hồ sớm liệu hắn sẽ có vấn đề này, thanh âm ung dung truyền đến, mỗi người một cảnh đều là độc lập. Ngươi đem đối mặt, là ngươi không muốn nhất đối mặt, là ngươi trốn tránh qua, quên lãng, sợ hãi. Chỉ có chiến thắng bọn chúng, ngươi mới có thể tiếp tục đi xuống. Lục Ly thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt hiếm thấy hiện ra một tia ngưng trọng. Ha ha, Sơn Linh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hình như có chút đùa cợt, lại như là cảm khái. Tiểu tử, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cốt tộc trong truyền thừa, thậm chí khả năng cất giấu vùng thiên địa này chân chính bí mật mà nếu ngươi không cách nào bước ra giấc mộng này, liền đem vĩnh viễn vây chết trong đó, hồn diệt đạo tiêu. Luân hồi một giấc chiêm bao, sinh tử một đường. Chúc ngươi may mắn đi. Sơn Linh thanh âm, theo gió xa dần, như là chìm vào vô tận sơn hạ. Giữa thiên địa, lại lần nữa yên tĩnh ý mắng. Vân Châu, cốt tộc truyền thừa thật tồn tại. Đây là truyền thừa mở ra. Tại Vân Châu bên ngoài, từng cái ngay tại ngắm nhìn tu sĩ, tất cả đều kinh hãi lên tiếng. Bọn hắn nhìn thấy cái kia chín bực trăng sao tề phóng, thần huy sâu, lại không người hoài nghi cái gọi là cốt tộc còn sót lại truyền thừa chỉ là hư ảo truyền thuyết. Cũng có cường giả chân chính xuất thủ, ý đồ tới gần Vân Châu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, cái kia bao phủ toàn bộ Vân Châu đại trận, không thể xúc phạm. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho dù là mang theo linh bảo, đều không thể cưỡng ép xuyên thấu nó hàng rào mảy may. Ngoại giới chấn động như sóng, mà Vân Châu nội bộ, những cái kia sớm đã ẩn nút Nguyệt Sơn, Tinh Sơn các nơi tu sĩ, yêu tộc, giờ phút này mới thật sự là nhân vật chính. Chương 553, Chín Bực Chi Vương chương 553, Chín Bực Chi Vương theo truyền thừa mở ra, toàn bộ Vân Châu rốt cục tiến nhập mấu chốt nhất giai đoạn. Tất cả tiên sơn chi địa, tại bạch quang rủ xuống trong nháy mắt, bị triệt để phong tỏa. Trong núi tu sĩ không cách nào rời đi, ngoài núi tu sĩ cũng vô pháp tới gần. Mà những cái kia không tại tiên sơn bên trong tu sĩ, như vậy bị ngăn tại ngoài núi, triệt để đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Tiên sơn bên ngoài, linh khí mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, hơn sang ngoại giới, nhưng cuối cùng không còn là trận đánh cờ này trung tâm. Không ít người dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thừa dịp Vân Châu linh khí nồng nặc, tính tâm tu luyện, hấp thu một tia cơ duyên, cũng có người lựa chọn quyết định thật nhanh, quay người rời đi, đi ra Vân Châu, trở về bản tông, khác nhau đường khác. Vân Châu chín đại vực, các đại tiên sơn tranh đoạt, đến tận đây triệt để kết thúc. Tất cả có thể vào núi người danh nghịch, đều đã hết thể đều kết thúc. Mà trận này quét sạch toàn bộ đại tiên giới truyền thừa chi tranh, cũng rốt cục đem một nhóm kia chói mắt nhất thiên tiêu đẩy lên trước mắt mọi người. Thiên cơ các chỗ hàng Thiên Châu bảng trong lúc nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếng chất vấn nổi lên bốn phía. Vô số người chấn kinh tại bảng bên ngoài người, cho thấy tính áp đảo chiến lực, không khỏi nhao nhao cảm thán, bảng này trình độ quá lớn. Quá nhiều chân chính thiên tiêu, lại căn bản không bị xếp vào trong đó. Mà tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, cái kia chín tòa Nguyệt Sơn phía trên, riêng phần mình đăng đỉnh tu sĩ, cũng bị chính thức mang theo tôn hiệu, chín vực cửu vương. Một vực một vương, đều là chỗ vực truyền thừa Nguyệt Sơn chi chủ, tượng trưng cho đương đại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mà tại cái này chín vực cửu vương bên trong, nhất là manh động toàn bộ đại thiên giới người, không thể nghi ngờ chính là cái kia duy nhất một vị, Ngũ vực vương. Hán, lấy sức một mình, quét ngang năm vực, cường thế nhất thống. Tại ngày này kêu như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp Vân Châu chi địa, lại có người có thể đem năm vực đều đặt vào dưới trướng, nó uy, kỳ thế, làm cho người khó có thể tin. Hắn là cựu vương đứng đầu, nhưng cũng là thần bí nhất vị kia. Lai lịch của hắn chưa bao giờ có người biết được, tên của hắn cũng chưa từng có nửa điểm lưu truyền. Thế nhân chỉ có thể lấy Ngũ vực vương thay thế tôn xưng. Tục truyền, tại hắn hoàn thành năm vực quý nhất đằng sau, cũng không độc chiếm toàn bộ truyền thừa, mà là đem quản lý phía dưới bốn tòa Nguyệt Sơn, tự mình sắc phong bốn người, ban cho bọn hắn vực vương tên. Thế là cựu vương bên trong liền xuất hiện bốn vị do Ngũ vực vương trô đến đỡ sắc phong vực vương. Bọn hắn cũng có truyền thừa, nội danh hảo, có uy danh ở bên ngoài, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chân chính có thể hiệu lệnh năm vực giả chỉ có một người, Ngũ vực vương, đương đại người thứ nhất, cựu vương đứng đầu. Không người nào dám hoài nghi, một cái có thể nhất thống năm vực tồn tại kinh khủng, hắn thực lực cường đại, chỉ sợ đã áp đảo còn lại bát vương phía trên. Nếu nói mặt khác bát vương là các vực tiên kiêu đại biểu, vậy hắn chính là đứng tại trên tất cả mọi người vương trung chi vương. Thứ yếu là một cái tên khác truyền ra, đồng dạng sợ ngây người tất cả mọi người. Đến từ Long Thiên vực yêu tộc bá chủ, cựu đầu ngao, Đế Vô Nhai. Hắn cũng không phải là Ngũ vực vương sắc phong mà đến, mà là sinh sinh giết ra tới. Vị này viễn cổ đế mạch truyền nhân, vừa hiện thế, liền rung động tứ phương. Phải biết, cựu đầu ngao đế mạch sớm tại viễn cổ liền đã ẩn thế nhiều năm, bây giờ hiện thân, tựa như bạn yêu chi chủ quay về nhân gian. Mà càng làm cho tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh chính là, hắn, một người giết sạch toàn bộ Long Thiên vực. Tin tức này cũng không phải là từ Long Thiên vực truyền ra, mà là từ mặt khác vực lưu truyền mà đến. Bởi vì, Long Thiên vực bên trong đã mất công việc của một người lấy đi ra. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại thiên giới vì thế mà chấn động. Cho dù là đế mạnh xuất thế, cũng chưa từng có như vậy ngập trời sát nghiệt. Cho dù là Vân Châu chi chiến sinh tử vô thường, cũng chưa từng xuất hiện một vực người toàn diệt thảm liệt cục diện. Đế Vô Nhai, triệt để giết điên rồi. Đại thiên giới các đại thế lực tức giận không gì sánh được. Từng bị cường giả đỉnh cao hiện thân Long Thiên vực lối ra, chờ lấy hắn đi ra, tự tay chém hắn. Cho dù là đế mạnh hậu duệ, cũng không thể như vậy tùy ý tàn sát. Chúng ta hậu sinh, há lại cho yêu huyết nhiễm tận tộc ta thiên tiêu. Thương tôn cường giả thân ảnh, tại vực môn trước áp trận. Trong đó không thiếu nguyên anh cấp tồn tại, sát ý bừng bừng, lời thề muốn vì bị đồ chi vực đòi lại nợ máu. Trong lúc đó, đã có mấy vị nguyên anh cường giả muốn mạnh mẽ xông tới Long Thiên vực, làm sao truyền thừa mở ra, Đại Châu phong cấm, cho dù là hóa thần, cũng vô pháp đi vào. Chỉ có lặng chờ Đế Vô Nhai hiện thân. Tất cả phẫn nộ, sát cơ, hận ý đều bị đặt ở Long Thiên vực bên ngoài, các loại truyền thừa này kết thúc một khắc. Vị thứ ba làm cho cả đại thiên giới vì thế mà chấn động, là Thương Lam vực chi chủ. Vực kia tranh đoạt kết quả, đơn giản không thể tưởng tượng. Tại cái khác vực núi thây biển máu thời điểm, chỉ có Thương Lam vực, cơ hồ không người bất lạc. Nguyên một vực ngàn người tranh đoạt, cuối cùng lại chỉ xuất hiện vị trí thương vong. Khi tin tức này truyền ra lúc, cơ hồ không người dám tin. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây chính là sự thật. Nàng là một cái duy nhất cơ hồ không chiến mà thắng, bình định toàn bộ vương. Vị nữ tử này, thần bí đến cực điểm. Không có ai biết tên của nàng, không có người biết được lai lịch của nàng, thậm chí không người nào biết nàng là yêu tộc hay là nhân tộc. Có người nói, nàng là nào đó cổ lão thánh địa thánh nữ, cũng có người suy đoán, nàng là chân linh chuyển thế, thậm chí có người phỏng đoán, nàng là không kém gì đế mạch yêu tộc đại yêu truyền nhân. Nhưng có một chút, không người phủ nhận, tất cả từng gặp người của nàng đều là chi tín phục. Bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí đem nó coi là thần linh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Truyền thuyết, tại Thương Lam vực người ra ngoài thời điểm, từng có người lối ra chất vấn nữ tử này, kết quả đưa tới từ Thương Lam vực đi ra tu sĩ tập thể vây công. Vị nữ tử này đã không phải là đơn giản vực vương, nàng là tín ngưỡng, bởi vì không biết tính danh, thế là thế nhân lợi dụng Thương Lam vương tên xưng hô nàng, mà nàng cũng trở thành chín vực vương bên trong tinh khiết nhất, thụ nhất kính ngưỡng một vị. Nàng cùng cái kia giết sạch Long Thiên vực Đế Vô Nhai, nhất tính nhất động, một giết vừa cùng, tạo thành toàn bộ Vân Châu nhất tươi sáng so sánh. Có người nói nàng là ánh sáng, là hy vọng, là thần minh, mà Đế Vô Nhai là đêm, là vực sâu, là máu nhuộm đế tọa. Bọn hắn đều là vương, đều là vô địch, lại phảng phất phân thuộc khác biệt thiên địa, không thể so sánh nhau. Chương 554, lão Phật xuất thế. Chương 554, lão Phật xuất thế. Sau đó bị người cũng sách là Hán Hải vực cùng Thương Lương vực hai vực chi chủ. Bọn hắn sở dĩ bị đồng thời để danh, chỉ có một nguyên nhân, cùng ba vị trước một dạng, đều không phải là sắc phong chi vương, mà là từng bước một giết đi lên chân chính vương giả. Mặc dù không kịp phía trước ba người như vậy manh động thiên hạ, nhưng hai người không hề nghi ngờ đều là thực sự một vực đỉnh phong. Trong đó, sớm nhất đi vào thế nhân tầm mắt, chính là vị kia để vô số tu sĩ si mê yêu tộc nữ tử, Hãn Hải Vương. Nàng, xuất từ U Nguyên tộc. Đó là trong yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ hoàng mạch, mặc dù cùng Huyền Thao, Côn Ma, Ngân Nguyệt các tộc đặt song song, nhưng chân chính nội tình thâm hậu đại tộc lại biết được, U Nguyên tộc sinh ra đến sớm hơn, cơ hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời viết cổ. Liên quan tới huyết mạch của bọn hắn, có một cái truyền thuyết đáng sợ, U Nguyên chi huyết có dấu ma căn nguyên. Thế nhân truyền ngôn, bọn hắn là ma tộc hậu duệ. Có thể ma tộc chưa bao giờ hiện thế, thế gian không cổ tịch có thể nói do nó tồn tại, yêu tộc chỉ có tại một chút lưu truyền cực lâu tàn tiền cô của chúng, ẩn ẩn đề cập tới cái tên này, U Nguyên tộc chính là chân chính chứa ma tộc huyết mạch yêu tộc hoàng mạch. Đồng thời, cũng là tiếp cận nhất đế mạch tồn tại. Có hy vọng đánh vỡ yêu tộc hoàng mạch cùng đế mạch ở giữa cái kia đạo vô hình là trời. Nàng chính là trong mạch này chói mắt nhất truyền nhân, cũng là Thiên Châu bảng duy nhất chưa từng sai bình tồn tại. Tại Vân Châu Tiên Sơn đại chiến chưa mở ra trước đó, tên của nàng liền được xếp vào bảng danh sách 3 vị trí đầu. Mới đầu, đám người nửa tin nửa ngờ. Cho đến nàng chân chính bước vào Hãn Hải vực, một trận chiến phong vương. Cuộc chiến đấu kia đằng sau, không người còn dám chất vấn tên của nàng lần, cũng không có người còn dám khinh nhờn huyết mạch của nàng. Mỹ mạo của nàng, như độc, khí tức của nàng, như diễm, nàng mỹ ác, như biển. Nàng là ma cùng mỹ hoàn mỹ giao hòa. Nàng người khoác tóc đỏ, đầu có hai sừng, gương mặt mang theo tối tăm văn ấn, sau lưng sinh ra một đạo đen kịt cái đuôi, chập chờn ở giữa, như là ác ma hành tẩu phàm trần. Nhưng nàng khuôn mặt lại phảng phất tiên tử hạ phàm. Loại kia yêu cùng tiên sen lẫn cực hạn tương phản cảm giác, để gặp qua người của nàng, cũng không còn cách nào quên mất. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là đối với nàng lòng sinh kính sợ cùng mê luyến. Cùng vị này diễm tuyệt thế gian Hãn Hải Vương cùng nhau bị nhấc lên, là vị kia vốn nên không có tiếng tăm gì, lại giết ra đường máu nam tử, Thê Lương Vương, Tiêu Xá. Tại Vân Châu chi chiến trước, tên của hắn, thậm chí không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Thiên Châu bảng bên trên, vẹn vẹn hàng nó tại trước 1000. Không người từng đem hắn coi là chân chính uy hiếp. Hắn bất quá là đông đảo người dự thi bên trong, bình thường nhất một thành viên. Nhưng chính là một người như vậy, hoành không mà lên, tại trong chiến hỏa, một trận chiến phong vương. Khi hắn lấy sức một mình, trấn áp mạnh nhất bất hủ hoàng triều tông chính huynh muội, đánh chạy từng bị Thiên Châu bảng liệt vào 10 cường giả đứng đầu đà, một người độc chiến một đám cường giả tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ đại thiên giới đồng dạng chấn động. Càng vi diệu hơn chính là, hắn là trở lên trong 5 người, duy nhất có thể xác định chủng tộc là nhân tộc tu sĩ. Đế Vô Nhai, Mị Cơ, chính là yêu tộc. Ngũ Vực Vương, Thương Lam Vương, đều là thần bí khó lường, thân phận thành mê, không người biết nó chân chính chủng tộc. Chỉ có Tiêu Xá, hắn là duy nhất chân thật giết ra tới nhân tộc chi vương. Ngũ Vực Vương xác thực cũng phong qua nhân tộc vương giả, nhưng bọn hắn rất nhiều cũng không chân chính xuất thủ, ngoại nhân không biết nó thực lực chân chính, mà Tiêu Xá là một quyền một trường, một bước một mạng, ngạnh sinh sinh giết ra tới. Hắn giờ phút này thành vô số nhân tộc tu sĩ trong lòng đồ đằng. Mỗi khi bọn hắn nâng lên cái tên này, đều ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt sinh ra kính ý, bởi vì bọn hắn biết, đó là thay nhân tộc tranh giành một hơi người. Đó là tại yêu tộc, đế mạch hành hành trên chiến trường, nhân tộc cũng có vương giả, có thể giết tới thiên khung chi đỉnh. Toàn bộ Loa Châu các đại tông môn, thế gia, tu sĩ phường thị, tin tức như gió, xuyên sơn qua biển, chuyển khắp bát phương. Loa Châu tu sĩ nghị luận ở Mỹ, ai cũng nghĩ không ra, vị kia Tiêu gia tân tấn thiếu chủ, vậy mà lấy sức một mình, đặt bằng toàn bộ Thương Lương vực, leo lên vực vương vị trí. Vọng Nguyệt Thành bên trong, Tiêu Doãn Nhi vừa mới thu đến từ Vân Châu tin tức truyền đến, ngọc giản trong tay run lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, nửa ngày mới phun ra một câu, "Công tử, không phải nói, chỉ là đi biên giới tiên sơn lịch luyện một chút ta. Làm sao? Làm sao lại cầm cái Nguyệt Sơn trở về?" Nàng không phải không tin, mà là thực sự rất khó khăn tin tưởng. Đây chính là Nguyệt Sơn, nguyên một vực quyền thống trị. Một lát sau, nàng đột nhiên đứng dậy, mép váy lắc nhẹ, ánh mắt tỏa sáng, thần sắc kích động vọt ra đình viện, ngay cả cửa đều không để ý tới đóng lại, giống như là muốn đi xác nhận cái này thì chấn thế nghe đồn thật giả. Dương Sư Tông bên trong, Bạch Hạc thượng nhân nghe được tin tức này lúc, hắn mắt giả phím hồng, lệ quang chớp động. Thành, hắn thật thành. Dương Sư Tông bận mệnh, triệt để thay đổi a. Linh Xà Tông chỗ sâu, bế quan trong thạch thất, Liễu Như Yên chậm rãi mở ra hai mắt, trước mặt nổi một viên linh ngọc. Nàng đã lặp đi lặp lại nhìn mười mấy lần, nhưng vẫn là không thể tin được phía trên viết nội dung. Tiêu Xá, vậy mà thật thành Vân Châu vực vương. Nàng đôi mắt đẹp hơi dùng, trong lòng một trận không cách nào nói lời khuấy động. Đó là nàng đã tưởng, suýt nữa có thể bắt lấy danh tự. Nàng đống nhiên khẽ cười một tiếng, dáng tươi cười lại lộ ra một tia ảm đạm. Quả nhiên, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là vật trong ao a. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nỉ non, đi được thật xa à, Tiêu Xá. Nhưng lại tại đám người còn đắm chìm tại Tiêu Xá phong vương mang đến trong rung động lúc, Vọng Nguyệt Thành, bầu không khí lại đột nhiên trở nên quỷ dị. Ngay hôm đó, một đạo hùng vĩ thân ảnh từ chân trời chậm rãi đến. Đó là một vị lão giả, người khoác màu nâu xám phá tăng bảo, thân hình còn xuống, lại như một tôn bạn cổ bất diệt Phật Đà, đi tới Thương Lương vực lối ra, liền không còn tiến lên, lặng lặng đứng ở nguyên địa. Chấn nhiếp trăm dặm, chỉ gặp hắn quanh thân Phật quang đại tác, phía sau hiện hóa ra ngàn trượng kim thân Phật tượng, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt lại lạnh như lưới đao. Phật tượng kia thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, hai mắt nhìn xuống toàn bộ Thương Lương vực. Một cỗ trùng trùng điệp điệp túc sát khí tức, quét sạch bát phương, ép tới trong vòng trăm dặm tu sĩ cùng nhau tránh lui, căn bản không dám tới gần nửa bước. Giờ khắc này, tất cả gặp chi người trong lòng đều chỉ hiện hiện một chữ, hóa thần cường giả. Chân chính hóa thần tôn sư, hiện thân Vân Châu biên cảnh. Càng quỷ dị chính là, hắn không có chút nào thu liễm sát khí của mình, cả người tựa như một tôn từ địa ngục đi ra huyết Phật, mà không phải người xuất ra. Đây là Vạn Tượng Tự lão Phật. Làm sao có thể? Nghe đồn hắn không phải sớm đã tọa hóa sao? Lại sẽ đích thân bước ra sơn môn. Tất cả mọi người hãi nhiên. Không gian nửa ngày, Tiêu gia lão tổ cũng xuất hiện. Chỉ gặp một đầu vạn trượng ác giao hành không xuất thế, khí thôn sơn hà, long ngâm trấn châu. Lưng nó phía trên, ngồi xếp bằng một vị tóc trắng hắc bào lão giả, thân thể thẳng như thương, manh mối thâm trầm, thân không động, thiên địa trước lạnh. Ánh mắt của hắn trực chỉ lão Phật kia nơi đứng, lạnh lẽo như kiếm. Thương Lương vực bên ngoài, lập tức phong vân biến sắc, sát khí như biển. Hai đại cường giả, cách không giằng co. Yên tĩnh như lôi đỉnh cung phát, khẽ động thì gió nổi mây phun. Toàn bộ Phong Châu, phản phất lúc nào cũng có thể hóa thành chiến trường. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Lão Phật này, chẳng lẽ là Đồ Bi báo thủ mà đến? Đồ Bi thế nhưng là Vạn Tượng Tự Phật tử a, vẫn lạc tại Thương Lương vực, tuy nói Vân Châu chi chiến sinh tử vô thường, nhưng nếu là phía sau thật có bất công cái chết, ai dám nói lão Phật sẽ không vì hắn ra mặt? Có thể Vạn Tượng Tự năm cái thanh tịnh, không nên vì thế các loại sự tình tự mình hạ trận mới là. Ngươi nhìn con rồng kia thiên vực, cái kia đế vô nhai giết dòng dã một vực cường giả, cũng vẹn vẹn nguyên anh tại ngoại vi giết, đến nay không từng có hóa thần cường giả xuất hiện, cái này tiêu xá, đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ vị này lao Phật lần này hiện thân, còn có mục đích khác? Đủ loại suy đoán đủ lùn kéo đến, ai cũng không dám vọng đoán. Chương 555, Cửu Vương tụ họp chương 555, Cửu Vương tụ họp ngoại giới phong vân quấy động, thế cục kỳ biến. Mà giờ khắc này, Vân Châu chỗ sâu, chín đại nguyệt sơn, 72 tinh sơn chiếm hữu người, đã đều đang đỉnh đỉnh núi. Liên tại bọn hắn đạp vào cái kia cuối cùng cấp một thềm đá sát na, một đạo không cách nào kháng cự quỷ dị triệu hoán, lặng yên giáng lâm. Nhục thể của bọn hắn nhao nhao ngồi xếp bằng, khuôn mặt trầm tĩnh, giống như là lâm vào chiều sâu nhập định trạng thái. Có thể thân hồn, lại tại giờ khắc này, bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép dẫn dắt, đầu nhập vào một chỗ vùng đất không biết bên trong. Lục Ly mắt tối sầm lại. Lần tiếp theo lúc mở mắt ra, hắn đã đưa thân vào một chỗ đen kịt vô biên trong không gian. Cơ hội tại hắn rơi vào nơi đây đồng thời, lần lượt từng bóng người cũng tại bốn phía hiện hiện. Một người, hai người, ba người. Bọn hắn đều là cảnh giác nhìn quanh, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đều là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị kéo vào mảnh không gian này. Mà đứng tại mảnh này hắc vực trung ương nhất chín bóng người, chính là chín đại nguyệt sơn đang đỉnh người, Cửu Vương. 72 tinh sơn tu sĩ, bởi vì Long Thiên vực bị đế vô nhai đổ diện, chỉ còn lại có 63 người, thì bị phân bố tại ngoại vi, thành hình cung quay trung quanh, như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc trung ương. Giờ khắc này, Cửu Vương cùng tồn tại, tinh chủ vần quanh, một loại không hiểu trật tự tự nhiên hiện hiện, không cần ngôn ngữ, liền làm cả không gian lầm vào nghiêm nghị. Lục Ly túi đầu xem xét, chính mình đứng trước tại một vòng quang hoàn màu vàng nhạt bên trong, đường kính bất quá hơn một trượng. Hắn đếm thử bước ra một bước, mũi chân vừa chạm đến vòng sáng bên dưới, một cỗ vô hình lực phản chấn trong nháy mắt bộc phát, đem hắn cưỡng ép chấn về nguyên điểm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những người khác cũng là như vậy. Mỗi người đều bị khóa ở riêng phần mình vòng sáng bên trong, như là quân cờ, tinh chuẩn lơi xuống. Lục Ly hơi híp mắt lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên người tám người. Dạ Nu Lục Ly liếc mắt liền thấy được hai cái này thân ảnh quen thuộc. Lục Ly ánh mắt quét tới lúc, Ú cũng chính nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Mà Dạ Nu, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý, phảng phất chưa bao giờ quen biết. Lục Ly trầm mặc một lát, mới đưa ánh mắt thu hồi, ngược lại dò xét những người khác. Sau một khắc, hắn thấy được một vị thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đứng tại trong vòng sáng, chính một quyền tiếp một quyền đánh tung lấy bốn phía tường ánh sáng, quyền phong gào thét, tựa như dã thú phát cuồng. "Mãi mãi, cái này cái gì phá loạn ý nhi, không để cho ta ra ngoài." Hắn một bên đệ quyền, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên tay lại nửa điểm không ngừng, liên tiếp vài dưới quyền đi, vòng sáng không nhúc nhích tí nào. Thiếu niên rốt cục dừng lại, lắc lắc tay, liếc nhìn bốn phía bát vương, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy khát máu nóng nảy ý, giống như là đang chọn con mồi. Cái kia cố điên kình, ép đều ép không được. Lục Ly híp híp mắt, chỉ là nhìn hắn một cái, liền thầm nghĩ trong lòng, tiểu đầu ngao. Đế vô nhai. Trong truyền thuyết này một vực giết sạch, độc chiếm Long Thiên vực yêu tộc đế mạnh. Tựa hồ đã nhận ra Lục Ly ánh mắt, thiếu niên mặc áo đen kia bỗng nhiên nhìn lại. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhếch miệng lên độ cong, thậm chí liếm môi một cái, giống như là nhìn thấy cái gì ngon miệng đồ vật. "Tiểu tử, người tên là gì? Lại dám nhìn như vậy ta?" Lục Ly ánh mắt nhàn nhạt, không chút nào né tránh, bình tĩnh mở miệng, "Tiêu Xá." Hai chữ này vừa ra, bốn phía bản còn có chút yên tĩnh bầu không khí, lập tức bị đánh phá. Không ít người kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng hắn. Đế Vô Nhai lập tức nhãn tình sáng lên, đột nhiên cười ha hả, "Ha ha ha. Nguyên lai là ngươi." Thương Lương vực cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, đúng là mẹ nó vận khí tốt, toàn bộ Thương Lương vực, một đám gà đất chó sành, thế mà thật làm cho ngươi cầm xuống một vực. Bất quá ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh, nụ cười trên mặt lại càng thêm điên cuồng, đà lúc đó từ trong tay của ta thoát đi phương hướng, chính là ngươi cái này Thương Lương vực. Ngươi có thể thắng được hắn, cũng là có mấy phần năng lực. Nếu không phải quang trụ này không nhường ra đi, chỉ bằng ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt, ta hiện tại liền đi ăn ngươi. Lục Ly vẫn không để ý tới Đế Vô Nhai cùng thiếu, hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, ngược lại thu tầm mắt lại, tiếp tục dò xét xung quanh. Chư U, Dạ Nu bên ngoài, hắn lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Côn Ma tộc Côn Chiêu. Côn Chiêu đứng ở trong đó một cái nguyệt sơn trong vòng sáng, cao mày, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ cũng đã nhận ra mảnh không gian này không thích hợp. Bất quá, hắn cũng không nhận ra Lục Ly thân phận, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, im lặng không nói. Lục Ly ánh mắt tiếp tục hướng bên cạnh quét tới, đó là một người mặc tố y nhân tộc nam tử. Hắn dung mạo thường thường, lại tự mang một loại xuất trần không linh khí chất, cùng với những cái khác vương giả sắc bén cùng cường thế hoàn toàn khác biệt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng ngồi xuống tại trong vòng sáng, cả người phảng phất cùng mảnh không gian này không hợp nhau, bất động như núi, không nghe thấy ngoại sự. Điểm này, để Lục Ly hơi tập trung. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị một vòng hòa hồng hấp dẫn. Tại cái kia nhất nơi hẻo lánh một chỗ trong vòng sáng, mái tóc màu đỏ tiểu yêu nữ đứng một cách tiến tĩnh. Mái tóc dài của nàng rối tung, hỏa hồng như diễm, trên đầu mọc lên hai cây nhỏ bé sừng nhọn, phía sau bung phóng một đầu đèn kịt cái đuôi, theo nàng nhẹ nhàng động tác có chút chập chờn. Trên người nàng có một loại cực kỳ khí tức đặc thù, đại yêu, lại mị. Lục Ly vừa nhìn về phía nàng lúc, nàng giống như có cảm giác, ánh mắt trong nháy mắt quét tới. Hai người bốn mắt tương đối. Nữ tử kia ánh mắt lãnh đạm, cao ngạo mà xa cách, phản phất căn bản khinh thường cùng hắn làm nhiều tiếp xúc. Nàng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục liếc nhìn những người khác. Lục Ly ánh mắt hơi rét, trong lòng đã có phán đoán. Hán Hải Vương, bị cơ. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn lại. Cái nhìn này, ánh mắt chợt ngưng tụ, ánh mắt chỗ sâu, hiện hiện một vòng khó mà che giấu chấn động. Đó cũng là một cái nữ tử mỹ lệ. Nhưng, đây không phải là bình thường mỹ lệ, mà là loại kia một chút rơi xuống, liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều bởi vậy yên tĩnh lại. Như tiên lâm trần. Trên người nàng mơ hồ lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang màu trắng, phảng phất tắm rửa tại thần huy bên trong, cả người mang theo một loại không nhiễm trần thế thánh khiết cùng cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Mi tâm của nàng có một đạo xích hồng ấn ký, như là thần linh ấn ký, cổ lão, thần bí. Lục Ly nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng nhìn về hướng Lục Ly, nàng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đó là một cái phảng phất trong lúc vô tình cười yếu ớt, giữa lông mày ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, không mang theo mảy may mị ý, lại vẫn cứ làm cho lòng người nhảy tăng tốc, hồn phách chập chờn. Nụ cười này, bách mị mọc thành bụi. Cho dù là Lục Ly loại tâm cảnh này sớm đã kiên cố tu sĩ, trái tim giờ phút này cũng không khỏi phanh, phanh nhảy loạn đứng lên. Hắn nhíu nhíu mày, lực lượng thần hồn giống như thủy triều tuôn ra, tra xét rõ ràng. Nhưng sau một lát, hắn đành phải ra một cái kết luận, nữ tử này không có thi triển bất luận cái gì mị hoặc thủ đoạn. Nàng đẹp, là thuần túy, là triệt để, là đến từ nàng bản thân hấp dẫn, là một loại đối với vạn vật sinh linh tự nhiên dụ hoặc. Mà càng mấu chốt, là con mắt của nàng. Đôi trong mắt kia quá tinh khiết, trong suốt đến cơ hồ trong suốt, không có một tia bụi bặm, không có một sợi tạp niệm, phảng phất hài đồng giống như sạch sẽ, lại vẫn cứ sinh trưởng ở một cái thánh khiết đến gần như mộng ảo nữ tử tuyệt sắc trên mặt. Lục Ly thì thào lên tiếng, nàng chính là vị kia Thương Lam Vương. Ngay cả hắn đều tại thời khắc này thất thần một hồi lâu, đủ thấy nữ tử này tài năng kinh tế đã không phải mỹ lệ hai chữ có thể hình dung tồn tại. Càng đừng đề cập phía dưới Tinh Sơn sơn chủ, phía khu vực kia cơ hồ có một nửa người, không, là vượt qua một nửa. Ánh mắt đều vững vàng dính tại trên người nàng, thậm chí không ít người trong mắt đã lộ ra không che giấu chút nào si mê cùng cuồng nhiệt. Thật sự là vô cùng kỳ dị. Lục Ly cưỡng ép thu hồi ánh mắt, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy phần kia lực hấp dẫn còn tại. Đáy lòng của hắn nổi lên mãnh liệt cảnh giác, nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Chương 556, thần hồn chán ghét chương 556, thần hồn chán ghét trừ trí mạng lực hấp dẫn, Lục Ly đáy lòng còn có một cố khó nói nên lời chán ghét chi ý cảm giác này, tới đột ngột lại cực kỳ rõ ràng. Cũng không phải là đến từ lý trí, cũng không phải đối phương làm cái gì đối địch sự tình, mà là một loại chôn sâu ở thần hồn bản năng kháng cự. Liên phảng phất nữ tử kia tồn tại, từ trên bản chất, liền cùng hắn trái ngược, cùng hắn địch. Nữ nhân này, không chỉ là một cái có thể mị hoặc chúng sinh thần nữ, càng có thể là ta nhất định bên trong địch nhân. Lục Ly ánh mắt càng thâm thúy, mà loại này đến từ linh hồn tầng dưới chót địch ý cùng bại xích, khi nhìn đến cựu vương bên trong người cuối cùng thời điểm, lần nữa bộc phát. Đó là một thanh niên nam tử. Hắn an tĩnh nhắm mắt chắp tay, phảng phất đặt mình vào thế ngoại, tựa như không dính khói lửa trần gian áo trắng thần linh. Mi tâm, một đạo dài nhỏ ấn ký màu trắng, tựa như nguyệt ấn, lặng lặng hiện hiện. Hắn nhìn bất quá trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú đến gần như hoàn mỹ, vũ quan như đao gọt bình thường đẹp đẽ, lại không hiện âm nhu, ngược lại lộ ra một loại nào đó cực hạn hài hòa cảm giác. Đen nhánh nồng đậm tóc dài tự nhiên rủ xuống, chân trần đứng ở vòng sáng kia bên trong, người mặc một bộ tuyết trắng cởi áo, và áo lưu động, ngược lại không có chút nào che lấp cởi trần ở bên ngoài. Cơ bắp của hắn đường cong như pho tượng trôi chảy, không dư thừa chút nào thịt thừa, cũng không có quá độ khoa trương bạo liệt cảm giác, ngược lại như thiên địa tạo vật, tự nhiên thiên thành. Chính là một người như vậy, dù là chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt bất động, vẫn như cũ cho Lục Ly mang đến một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách. Nếu là đem vị này bạch tấn thanh niên cùng vị kia dấu đỏ nữ tử đứng chung một chỗ, hình ảnh kia đơn giản hoàn mỹ làm cho người khác ngạt thở. Một cái như trăng, một cái như ngày, một cái thánh khiết như thần minh, một cái xinh đẹp như thần nữ. Hai người đều là khí chất linh hoạt kỳ ảo, vượt khỏi trần gian, như đứng ở trên đám mây, thế gian vạn vật đều là cần nhìn lên. Đây chính là Vũ Vực Vương a. Ngay tại Lục Ly ánh mắt rơi vào trên người đối phương sát na, tên thanh niên kia cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi trong suốt đến gần như trong suốt con người, như là bị ánh trăng gột rửa qua thiên tuyển, tinh khiết, thâm thúy, hoàn mỹ, nhưng lại băng lãnh làm cho người khác sợ hãi. Tiêu Xá, đã sớm nghe nói ngươi một ít sự tích, hôm nay gặp mặt cũng là không phụ thiên mỗ phần này hướng về. Thanh niên áo trắng mở miệng, thanh âm ôn nhuận lạnh nhạt như thanh phong đỡ tháng. Giờ khắc này cả vùng không gian yên tĩnh ý mắng, vị này trong truyền thuyết Ngũ Vực Vương cuối cùng mở miệng, mà cái thứ nhất để hắn chính miệng mở miệng không phải Đế Vô Nhai, không phải Thương Lam Vương, mà là Tiêu Xá. Vị kia tại Vân Châu trước khi chiến đấu bừa bãi vô danh, lực lượng mới xuất hiện thê lương chi vương. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, thần sắc chấn động. Liền ngay cả cái kia Mị Cơ, Thương Lam Vương, Đế Vô Nhai, giờ phút này trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần dị sắc. Ngũ vực vương là ai? Ẩn ẩn là ở đây người bên trong người mạnh nhất, một người thống năm vực, địa bốn vương tồn tại. Bây giờ, Ngũ vực vương lại nói, đã sớm nghe nói sự tích của ngươi. Câu nói này hàm nghĩa, thực sự ý vị sâu xa, tiêu xá tại Vân Châu chi chiến trước, một mực yên lặng không nghe thấy, như thế nào sẽ dẫn tới tồn tại bực này chú ý. Càng làm tất cả mọi người ngoài ý muốn, là Ngũ vực vương lời nói cuối cùng, lần thứ nhất để lộ ra thân phận manh mối, hắn họ Ngàn. Một cái cực kỳ xa lạ dòng họ. Ở đây rất nhiều người đều cau mày, trầm tư suy nghĩ, lại không cách nào từ trong đầu tìm ra Ngàn cái họ này cho đối ứng gia tộc. Lục Ly đấy lòng chán ghét chi ý càng mãnh liệt, lại tại trên mặt không chút nào lộ, ngược lại khỏe môi dương nhẹ, cười nhạt một tiếng, Tiêu Mộ đồng dạng tính đã lâu Ngũ vực vương tên, hôm nay gặp mặt, thiên huynh quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, phong thái vô song. Đồng dạng để cho ta hướng về không thôi. Thanh niên áo trắng tiêm ngữ khí ôn nhuận đến phảng phất gió xuân hiu hiu, ha ha, Tiêu Minh thực sự để cho ta cảm thấy có chút thân thiết. Không biết tiếp xuống Tiên Châu chiến, Tiêu Minh có thể cố ý cùng ta dắt tay đồng hành. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ mộng cảnh không gian thoáng chốc yên tĩnh im mắng. Mọi người chung quanh từng cái thân hình chấn động, nhao nhao quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lục Ly trên thân, trên mặt đều là khó mà che giấu rung động cùng kinh nghi. Ngũ vực vương lại để cho lôi kéo Tiêu Xá. Phải biết, Ngũ vực vương sau lưng còn có tứ vương đi theo, vốn là thế lực như mây, bây giờ như lần nữa một tôn vực vương cấp chiến lực toa chấn, ai còn có thể dung chuyển địa vị của hắn. Mị Cơ đôi mắt nhắm lại, sau lưng đuôi dài chậm rãi đung đưa, khí tức lưu động không chừng. Đế Vô Nhai thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất tiện, vô số suy nghĩ tại trong lòng mọi người cuộn cuộn. Lục Ly lại thần sắc tự nhiên, khẽ bước cằm, ngựa khí khiêm tốn, thiên huynh lời ấy, Tiêu Mộ thụ sủng nước kinh. Chỉ là ta tư chất bình thường, cơ duyên may mắn, vừa rồi trèo lên đến vực vương vị trí, nói thật, ngay cả dưới mắt cái này luân hồi mộng cảnh có thể hay không thuận lợi vượt qua, ta cũng không dám nói bừa. Nếu thật có phúc phần kia, bình yên đi ra mộng cảnh, sẽ cùng thiên huynh nói chuyện không muộn. Thanh niên áo trắng nghe xong, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt hình như có một tia nghiền ngẫm lướt qua, ha ha. Luân hồi mộng cảnh lại khó, cũng nhất định ngăn không được Tiêu Minh. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Mị Cơ cùng Đế Vô Nhai lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, trong mắt vẻ cảnh giác hơi lui tán. Ngược lại là cái kia mi tâm chu ấn thương Lam Vương, giờ phút này ánh mắt chớp động, ánh mắt lặng yên rơi vào Lục Ly trên thân, nhìn chăm chú thật lâu. Lục Ly trong lúc nhất thời khó mà phán đoán, cái này Ngũ vực vương đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tại loại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xuất thủ lấy lòng, tuyệt không chỉ là lôi kéo đơn giản như vậy, mà lại loại kia đối với nó đến từ trong lòng chán ghét, quá chân thực. Hắn theo bản năng không nguyện ý cùng người này đi quá gần. Ngay tại giữa sân người thần sắc khác nhau, suy nghĩ quẩn quẩn thời khắc, một đạo tiếng chuông du dương đột nhiên từ sâu trong hư không vang lên. Khi trung âm quen quẩn, tựa như ảo mộng, linh hoạt kỳ ảo kéo dài. Tất cả mọi người thân hình chấn động, sắc mặt biến hóa, luân hồi một cảnh. Muốn bắt đầu. Không có người lại nói. Tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống, chìm vào yên tĩnh. Đầu tiên lâm vào một cảnh là Tinh Sơn chiếm hữu người, bọn hắn thần hồn khẽ nhúc nhích, như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Lục Ly bén nhạy quan sát được, có mặt người mang mỉm cười, giống như nhập ôn nhu ảo ngộng, cũng có người thống khổ bặm mẹo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cửu Vương khu vực, bị Cơ lông mi khẽ run, thấp giọng cười nói, vùng không gian này, thật đúng là cổ quái, thế mà có thể đem chúng ta thần hồn cùng nhau dẫn dắt tới đây, còn có thể bởi vì người thi mộng. Thật muốn biết, ta sẽ mơ tới cái gì đâu. Nàng mắt to quay tròn chuyển, ý cười lại không thể che hết một tia cảnh giác.